Chương 57, tao bị kháng mẫn, 1/2, chương 57, tao bị kháng mẫn, 1/2, Dương Hùng từ ý thủy mỗ một chỗ chui ra, nhìn xem hai bên bờ hoang dại rừng rậm, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cuối cùng đem truy binh bỏ rơi. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là như thế nào hấp thu Hỏa Thị Bích bên trong năng lượng thần bí. Hắn muốn là muốn đem Hỏa Thị Bích bỏ vào trong túi chứa vật chờ tiếng gió đi qua lại nói. Nhưng hắn thử nhiều lần, phát hiện trước kia mọi việc đều thuận lợi không gian chứa vật vậy mà giả không được Hỏa Thị Bích, xem ra cái này Hỏa Thị Bích cũng có nó điểm đặc biệt. Bây giờ trở về Lạc Dương nói không khác với tự chui đầu vào lưới, không nói những cái khác, liền Hỏa Thị Bích cái này từng vòng quang mang liền sẽ lập tức bại lộ vị trí của hắn. Tại Dương Hùng trí nhớ của kiếp trước bên trong, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người một thủy một hỏa trưởng sinh chân khí, lại tăng thêm bạn phong hàn, lúc này mới trăm tay nghìn đắng hấp thu Hỏa Thị Bích thành công. Dương Hùng mặc dù tự tin, nhưng cũng biết mình bây giờ tối đa cũng liền cùng Khấu Trọng Từ Tử Lăng tại sàn sàn với nhau, nếu như tùy tiện hấp thu Hỏa Thị Bích, chỉ sợ chết cũng không biết thế nào chết. Hắn một bên tại trong rừng rậm đi lại, một bên suy tư biện pháp. Là, âm dương tương sinh tương khắc, vạn vật vòng đi vòng lại. Ý nghĩ này hiện lên ra, Dương Hùng mừng rỡ trong lòng, có Văn Thải Đỉnh tại nói hẳn là có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Dương Hùng tranh thủ thời gian tại Huyền Chân trong nhật ký tìm tới Văn Thải Đỉnh, đồng thời đem mình mới nhất vị trí chia sẻ cho đối phương. Hắn vừa phát xong không bao lâu, Văn Thải Đỉnh thanh âm thật thấp ngay tại trong nhật ký vang lên, "Hoang gia, ta đã biết, ta cái này nghĩ biện pháp chạy tới." Trung quanh nàng ầm ĩ khắp trốn huyên náo thanh âm, xem ra còn tại Thiên Tân Kiều bên trên. Dương Hùng yên lòng, tiếp tục lợi dụng rừng rậm ẩn tàng Hỏa Thị Bích dị quang. Thời gian tại bất chi bất giác trôi qua, sắc trời triệt để đen lại. "Y đi, nơi xa thế nào như vậy sáng ánh sáng, chẳng lẽ có cái gì bảo bối hay sao?" Một cái thấp thỏm ngạc nhiên thanh âm truyền vào Dương Hùng trong tai. Dương Hùng trong lòng hơi ngạc nhiên, thế nào ở loại địa phương này cũng có thể gặp được người khác. Hắn mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không nghĩ tại loại thời khắc mấu chốt này bại lộ chính mình. Lại một cái mềm mại dễ nghe thanh âm truyền tới, "Đừng quản những thứ kia, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài an toàn đệ nhất, ngày mai liền đến Lạc Dương, không muốn phức tạp tốt." Lúc trước thanh âm kia nói, "Thế nhưng là phu nhân, vạn nhất thật sự có bảo bối, chúng ta chẳng phải là phát tài?" Trầm mặc một lát sau, kia mềm mại dễ nghe thanh âm nói, "Cũng đúng. Hướng Lão Ngũ, ngươi đến phía trước rừng rậm đi xem một chút." Theo thanh âm của nàng, một cái nam nhân cung kính xác nhận, tiếp lấy thô trọng tiếng bước chân chuyển tới. Dương Hùng trong lòng cười lạnh, nghe thanh âm này liền biết tu vi của đối phương, miễn cưỡng tại hậu thiên tứ trọng tả hữu. Hắn tiện tay phát ra một cái lôi điện chân khí, người kia vừa tiến vào rừng rậm đã cảm thấy mắt tối sầm lại, đi theo đã mất đi ý thức. Dương Hùng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát ra rừng rậm. Mượn có chút ánh trăng, trước mắt của hắn xuất hiện một chiếc xe ngựa. Xe ngựa bên cạnh bày xuống một tấm thảm, một vị thần sắc đoan trang nữ tử đang ngồi ở phía trên, bên cạnh có một vị thị nữ đang ngồi nàng. Kia thần sắc đoan trang nữ tử nhìn bề ngoài băng thanh ngọc khiết, nhưng Dương Hùng nhạy cảm linh giác lại đã nhận ra đối phương xâm nhập thực chất bên trong tam mị. Dương Hùng không phát hiện còn chưa tính, một phát giác được điểm này, lập tức khinh niệm đại tác, liên hệ thống nhắc nhở cũng không có nghe được. Theo những cái kia khinh niệm hiện hiện, thần kỳ băng tâm quyết lập tức xuất hiện một đường lỗ hổng. Hỏa Thị Bích dị mang giống như hồng thủy mãnh thú, tìm được cầm ẩm lối vào, không giữ lại chút nào địa vọt vào Dương Hùng trong cơ thể. Không được. Dương Hùng trong lòng kinh hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra vậy mà tại nơi này lật thuyền trong mương. Cùng một thời gian, hai vị tiên nữ tử cũng đã nhận ra dị dạng. Hướng Lão Ngũ, cái gì tình huống? Thế nào như thế mau trở về đến rồi? Các nàng quay đầu trông lại, chợt phát hiện dị mang bên trong Dương Hùng. Tại trong mắt của các nàng Dương Hùng khuôn mặt vặn vẹo hai mắt đỏ bừng, trong mắt tất cả đều là trần trụi dục niệm. Hai nhân hoa cho biến sắc, cùng nhau lệ quát lên, cái gì người? Lại hướng bên này đi, chúng ta liền không khách khí. Dương Hùng khó khăn giữ vững mình đấy lòng cuối cùng nhất trong sạch, chỉ tiếc hai tay hai chân hắn lại không nghe hắn. Hắn từng bước một đi hướng hai vị kia nữ tử. Thị nữ vung ra hai thanh phi đao, đồng thời đối tao mị nữ tử nói, phu nhân, đi mau. Kia tao mị nữ tử quay người liền muốn trốn, lại chỗ đó còn kịp. Dương Hùng bàn tay trái vung khẽ, một trận tật phong đem phi đao quét đến bên cạnh, sau đó lại là một trường, thị nữ ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Kia tao mị nữ tử thét to, không muốn. Dương Hùng không chút khách khí một phát bắt được đối phương, bắt đầu thuần thục dựa theo roi phụ hiệp bản cửu dương thần công biện pháp vận động. Hoan gia, ngươi trong cái nào đâu? Văn Hải Đình nóng độ như đốt dưới đất thấp hô. Rõ ràng đã đến lân cận, nàng lại bị một con sông lớn ngăn trở con đường. Văn Hải Đình không thông thủy tính, gấp đến độ xoay quanh nàng lập tức bắt đầu tìm kiếm dòng sông phía trên cầu đối, lại trong bất chi bất giác càng chạy càng xa. Nàng hô hồi lâu, lại tại trong nhật ký cho Dương Hùng lưu lại tin tức, nhưng không có nhìn thấy hắn hồi phục. Văn Hải Đình giống như đã mất đi chủ tâm cốt, ở trong màn đêm bàng hoàng tứ phương, trên mặt tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Quỳnh Tương Ngọc Dịch hiệu quả sắp phát động, kiểm tra đến ngươi còn chưa đem đối phương ghi vào đến quần phương phổ bên trong, phải trang hiện tại ghi vào. Dương Hùng chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, Hỏa Thị Bích chuyển vào những cái kia tạp niệm triệt để tan thành mây khói. Lập tức hắn hưởng ứng nói, lập tức ghi vào. Theo lựa chọn của hắn, quần phương phổ bên trong mỗ một tờ nhiều một vị tao mị tận xương nữ tử. Hệ thống lại nhắc nhở nói, Quỳnh Tương Ngọc Dịch hiệu quả phát động, Khang Mẫn đối ngươi độ thiện cảm trực tiếp tăng lên tới 100, độ trung thành tăng lên tới 100. Phải trang đối Khang Mẫn tiến hành cường hóa. Cường hóa sau Khang Mẫn tướng mạo 10, tuổi thọ 10. Dương Hùng đơn giản không thể tin vào thái của mình, không nghĩ tới mình vậy mà trong lúc vô tình công lược Khang Mẫn. Không có thời gian hối hận, tuân theo cô gái tốt không bỏ sót, nữ nhân xấu không lãng phí nguyên tắc, Dương Hùng tranh thủ thời gian nhận lấy điểm tích lũy ban thưởng. Khang Mẫn nguyên bản liền cao tới 94 phân tướng mạo phát huy tác dụng, Dương Hùng lập tức dẫn tới 200 điểm tích lũy. Dương Hùng đang bận rộn thời điểm, Khang Mẫn đỏ hồng khuôn mặt lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn, nàng kìm lòng không được trở tay ôm Dương Hùng cổ. Chính rõ ràng không phải chủ động, vì sao lại đối trước mắt năng lực này xuất chúng trung niên nam nhân đột nhiên sinh ra hảo cảm đâu? Chẳng lẽ mình thật là cái tiện nữ nhân sao? Khang Mẫn trong đầu kìm lòng không được nổi lên cái nghi vấn này, đối phương nhất cử nhất động đã đem nàng chinh phục. Ngay tại Khang Mẫn lâm vào nghi ngờ thời điểm, Dương Hùng lại chậm rãi đứng lên. Nhìn đối phương một chút sau, Dương Hùng chỉnh lý quần áo quay người liền muốn rời khỏi. "Uy, ngươi gọi cái gì tên?" Khang Mẫn không cam lòng đội vàng hỏi. Dương Hùng không có trả lời, thẳng đã đi xa. Chương 58, luyện hóa hòa thị bích, 1/2, chương 58, luyện hóa hòa thị bích, 1/2, lợi dụng ràng buộc công năng, Dương Hùng tại Y Lý thủy hạ du ngoài mấy chục dặm bờ sông đối diện tìm được Văn Hải Đình. Văn Hải Đình một mặt mờ mịt, giống như bất lực trẻ nhỏ đồng dạng lẩm bẩm nói, "Ta nên thế nào xử lý, ta nên thế nào xử lý, hắn nhất định chờ đến rất gấp, đều là ta hại hắn." Dương Hùng trong lòng cảm động, lập tức cất giọng nói, "Đình Đình." Văn Hải Đình thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, nàng quay đầu trông lại, không dám tin nói ra, "Không, có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tất cả đều là ảo giác, doa không nạt ta." Dương Hùng không nghĩ tới Văn Hải Đình phản ứng như thế lớn, vội vàng nói, "Là ta à, thật là ta." Văn Hải Đình liều mình lắc đầu nói, "Oan gia, ngươi chết chớ có trách ta, ta chỉ là lạc đường, sau đó ta cũng sẽ không bơi lội." Dương Hùng vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải tại nàng mông trắng bên trên dùng sức đập một cái, nói, "Ta còn chưa có chết đâu, cũng không nên rủa ta." Văn Hải Đình lúc này mới bước tin thật là Dương Hùng, nàng vui đến phát khóc, bổ nhào vào Dương Hùng trong ngực, thút tha thút thít điệu nói ra, "Mặt của ngươi thế nào biến thành dạng này rồi?" Dương Hùng giờ mới hiểu được tới, mình đạt được hòa thị bích sau một mực không có lấy mặt nạ, kém một chút quên chuyện này. Lại là đánh nhau, lại là chạy trốn, lại là bơi lội, lại là leo núi dậy vò đã hơn nửa ngày sau, không khó coi mới là lạ. Hắn đem mặt nạ vén lên, thu vào túi chứa vật tới. Hai người ôm nhau một trận sau, Văn Hải Đình dần dần bình tĩnh lại. Nàng hỏi Dương Hùng, "Oan gia, ngươi tìm ta có cái gì việc gấp sao?" Dương Hùng gỡ xuống trên lưng bao khỏa, đem vẫn còn tiếp tục phát sáng hòa thị bích lấy ra ngoài. Văn Hải Đình không dám tin lại khiếp sợ mà hỏi thăm, "Cái này, đây chẳng lẽ là ngọc tỷ sao? Ngươi từ chỗ nào đạt được?" Dương Hùng trầm giọng nói, "Không có thời gian giải thích. Chúng ta tranh thủ thời gian nghiên cứu một chút thế nào hấp thu bên trong năng lượng đi, qua trận nó lại biết lần nữa trở nên cuồng bạo, đến lúc đó liền đến đã không kịp." Hắn chính ngay lập tức đem sớm chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ nói một lần. Văn Hải Đình nghe xong liền sáng, nói, "Ta hiểu được, chính là theo chúng ta bình thường song tu lúc công pháp đến, chỉ có điều ở giữa nhiều một cây cầu." Lập tức hai người tìm cái dễ thủ khó công nơi yên tĩnh, riêng phần mình đem mình tinh khí thần khôi phục được trạng thái tốt nhất, sau đó lập tức hành động. Dương Hùng cẩn thận từng ly từng tí thả ra một tia trường sinh chân khí, rót vào hòa thị bích một góc. Lúc đầu đã an tĩnh lại hòa thị bích giống như lâm bị, lần nữa bạo phát ra nó dị mang. Các loại dị tượng lộn xộn đến đặt đến, Dương Hùng đã sớm chuẩn bị, tranh thủ thời gian toàn lực vận chuyển lên băng tâm quyết tới. Hắn cùng năng lượng kỳ dị chống lại thời điểm, Văn Hải Đình một chút do dự đều không có, hai con ngọc thủ dán chặt Dương Hùng. Dị mang thông qua Dương Hùng thân thể lúc trở nên ôn thuận không ít, nhưng vẫn cuồng bạo vô cùng tại Văn Hải Đình trong cơ thể tán loạn. Văn Hải Đình khó chịu muốn kêu rên, nàng thế mới biết Dương Hùng tiếp nhận bao lớn gánh vác. Nàng đương nhiên sẽ không tùy ý loại này năng lượng tàn phá bừa bãi, một khi phía bên mình thất thủ, Dương Hùng sớm muộn cũng biết lâm vào giống nhau tình huống. Văn Hải Đình đã đạt đến tiên thiên cựu trọng thiên ma khí phát huy mấu chốt tác dụng, thiên ma khí giống như mạng nhện đồng dạng đem các loại dị mang cuốn quanh lên, cuối cùng nhất đem triệt để dịu dàng ngoan ngoãn dị mang quay trở về tới Dương Hùng trong cơ thể. Đến một lần, chút ít năng lượng kỳ dị đã bị luyện hóa dung hợp thành một loại mới đồ vật. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, trường sinh chân khí cùng thiên ma khí cái này một chính một tà, một âm một dương vậy mà phối hợp đến thiên y vô phùng. Thời gian tại bất chi bất giác trôi qua, hai người nhắm mắt khổ tu, căn bản không có chú ý tới tình huống bên ngoài. Trời dần dần phát sáng lên, hòa thị bích dị mang càng ngày càng ít càng ngày càng yếu. Dương Hùng dự biết thải đỉnh không biết người ở chỗ nào, chỉ cảm thấy mình phiêu phiêu miểu miểu, giống như tại thửa phòng phi hành. Đầy trời tinh đấu tại bên cạnh của bọn hắn lấp lóe, vô tận hư không tại bọn hắn bốn phía dập dờn, thời không tựa hồ vô cùng vô tận, cho đến vũ trụ cuối cùng. Hai người phúc trí tâm linh, hữu ý vô ý đem mình đắm chìm trong loại này huyền diệu cảnh giới, vừa vặn phù hợp đại đạo tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà trị ý chính. Dương Hùng trưởng thành sau đã cô hóa kinh mạch lần nữa bành trướng lên, lần này cùng lấy tiền nhiệm gì một lần cũng khác nhau, giống như từng cây ống nước biến thành đại vận hà, mặc kệ là độ rộng vẫn là chiều sâu đều có bay vọt về trước. Văn Hải Đình thì có chỗ khác biệt, nàng có thể cảm giác được gông cùng xiềng xích mình hướng về phía trước bình cảnh không cánh mà bay, mặc dù không có lập tức đột phá đến tông sư cảnh giới, nhưng đã chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Văn Hải Đình trong lòng dâng lên nồng đậm quyến luyến cùng ái mộ chi tình, không còn một khắc so giờ phút này càng thêm khắc sâu cảm nhận được, sinh mệnh ý nghĩa liền là có hắn. Oanh một tiếng vang thật lớn, đem hai người kéo về đến trong hiện thực. Hai người mở mắt xem xét, lập tức dở khóc dở cười. Chỉ gặp bên ngoài hơn 10 trượng nằm một con không biết sống chết trâu rừng con bê, nó không biết thời điểm nào vọt tới bọn hắn bên cạnh, vừa rồi tiếng vang chính là nó bị phản chấn mà chết thanh âm. Đã nhanh giữa trưa. Văn Hải Đình nhìn xem đỉnh đầu vào đông, nói với Dương Hùng. Dương Hùng cũng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ngày xưa không dám nhìn thẳng mặt trời bây giờ trở nên vô cùng nhu hòa, từng tầng đám mây giống như dùng bút họa ra đồng dạng, không chỉ có sắc thái rõ ràng, đồng thời cấp độ cùng mỗi một chỗ nhỏ xíu đường cong đều có thể thấy rõ ràng. Dương Hùng cảm giác được một cách rõ ràng, mình cuối cùng giải quyết kinh mạch vấn đề, trong cơ thể nửa giáp nội lực tại mới trong kinh mạch chảy xuôi, vẻn vẹn chỉ là lấp kín kinh mạch tận cùng dưới đáy một tầng. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Ý đi. Hòa thị biết đâu? Dương Hùng đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Văn Hải Đình giống như tâm ý tương thông giống như, cũng cúi đầu nhìn sang. Hai người đồng thời phát ra cười khổ một tiếng, truyền thừa hơn nghìn năm hòa thị bích tại hai người hấp thu dưới, biến thành vô số cho bụi cùng một phấn, tản mát tại trung quanh bọn hắn. Trong lỗ mũi của bọn hắn mặt đột nhiên ngửi thấy một cỗ cực kỳ mùi tanh hôi. Hai người lúc này mới phát hiện, Dương Hùng màu đen y phục dạ hành bên trên, đông một đầu tây một đầu tất cả đều là đen như mực tối bùn, đơn giản so danh nước còn túi hơn bên trên mấy chục lần. Hoan gia ngươi lại tẩy kinh phạt tùy rồi. Văn Hải Đình bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Dương Hùng biết đeo lên mặt nạ, lại mặc vào y phục dạ hành, nguyên lai là như thế một chuyện. Dương Hùng đơn giản giải thích vài câu, thực sự nhẫn nhịn không được cỗ này thối bùn, hắn đứng dậy bịch một tiếng nhảy vào ý trong sông, đem dạ hành áo cởi ra. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, đem hắn cơ bắp rõ ràng dáng người triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Văn Hải Đình rõ ràng nghe được nước miếng của mình êm thanh. Nàng lưu luyến si mê mà nhìn xem Dương Hùng, vốn là phong tình vạn trùng nàng dịu dàng nói, "Hoan gia, ta muốn." Mùa đông nước sông vô cùng lạnh, nhưng Dương Hùng lại cảm thấy mình thân thể lửa nóng vô cùng. Dương Hùng hai ba lần đem tự mình rửa đến sạch sẽ, một cái bước xa bật lên. Lúc xế chiều, hai người cuối cùng bước lên về Lạc Dương đường. Cho dù bọn hắn trước đó đã nghĩ qua vô số loại khả năng, nhưng đạt được các loại tin tức vẫn là đem hai người chấn kinh đến nửa ngày nói không ra lời. Ngập trời như chuyện. Âm Quý phái đời thứ 14 truyền nhân liên tiếp bại sau, đời này truyền nhân Trúc Mỹ Tiên trải qua hai canh giờ rưỡi khổ chiến sau gian nan thủ thắng, từ hàng tĩnh trai hoặc trở thành quá khứ thức. Tịnh niệm thiền viện mất trộm. Không cao tăng tức giận, tu luyện 30 năm bế khẩu thiền một buổi sáng phá công. Đạo môn đệ nhất nhân Linh Đạo Kỳ cùng từ hàng tĩnh trai trai chủ Phạn Thanh Huệ đồng thời phủ xuống Lạc Dương, hoặc xốc lên lần thứ hai chính ma ở giữa tỷ thí. Có tin tức xưng Tả Vương Thạch Chi Hiên không cam lòng yếu thế, đang chạy về Lạc Dương. Phật môn bốn đại thánh tăng cùng đi tịnh niệm thiền viện, chuẩn bị liên thủ truy nã trộm bảo hung thủ. Thiên Đao Tống Khuyết không chịu cô đơn, xuất hiện tại Dự Châu phía nam, tựa hồ cũng nghĩ tham dự cuộc thịnh yến này. Chương 59, điên cuồng thạch đầu, 1/2, chương 59, điên cuồng thạch đầu, 1/2, cái gọi là không có lửa thì sao có khói, những tin tức này mặc dù có khả năng khoa trương cùng sai lệch, nhưng tuyệt đối có căn cứ của nó. Linh Đạo Kỳ, Phạn Thanh Huệ, Thạch Chi Hiên, bốn đại thánh tăng, Tống Khuyết đây đều là tông sư cấp nhân vật khác, mỗi một cái đều không thể so với Trúc Ngọc Nghiên tu vi chính lệnh, thậm chí có khi còn hơn. Coi như Dương Hùng tự tin đi nữa, nghe được những tin tức này sau cũng là hổ khu kịch chấn. Hắn không khỏi lần nữa dự biết Thải Đình hai người lẫn nhau kiểm tra đối phương mười mấy lần, lại nghĩ kỹ các loại lý do thoái thác, làm xong đánh chết không thừa nhận chuẩn bị tâm lý, lúc này mới ai về nhà nấy. Dương Hùng đặt chân Vương gia phủ đệ, bên trong đang tại khí thế ngất trời thảo luận. Vương Thế Sung ngẩng đầu lên, nhiệt tình chào mời nói, "Dương tiểu huynh thế nào hiện tại mới trở về, đang muốn nghe một chút người cao kiến đâu?" Dương Hùng bất động thanh sắc trả cái lễ, hắn có dư quang nhìn Lý Thanh La một chút, phát hiện đối phương nhỏ không thể thấy địa đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dương Hùng trong lòng hiểu rõ, nhanh lên đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác lại nói một lần. Nói xong sau, hắn thở dài nói, nếu không phải không được chọn, ai nguyện ý mùa đông khắc nghiệt ở bên ngoài bốn ba. Đúng, kia Tịnh Niệm Tiền Viện hồi trước mới nghe Tây Phượng phu nhân nhắc qua, không nghĩ tới vậy mà mất trộm, hung thủ đến cùng là vị nào tông sư, trộm lại là cái gì bảo vật đâu. Dương Hùng lời nói này đến rất có giảng cứu. Một là cho thấy mình chỉ là trong lúc vô tình đã nghe qua Tịnh Niệm Tiền Viện, cũng không phải là mưu đồ đã lâu hung thủ. Hai là cho thấy hung thủ tối thiểu cũng là tông sư cấp đường, cùng mình loại này tiên tiên đệ tứ trọng cao thủ không hề quan hệ. Vương Thế Sung trong mắt lóe lên phức tạp khó hiểu thần sắc, lắc đầu nói, kỹ càng bảo vật mặc dù không có lộ ra, nhưng đã có thể đáng hung thủ bốc lên như thế lớn phong hiểm, nhất định không phải đợi nhàn chi vật. Dương Hùng bén nhạy đã nhận ra Vương Thế Sung tựa hồ không có nói thật, nhưng chính Dương Hùng cũng không có nói thật, vừa vặn lẫn nhau không mặt trần. Lập tức Dương Hùng lại đem mình trên đường nghe được mấy cái này tin tức nói một lần, hỏi trong sảnh đám người, những tin tức này các ngươi vừa rồi thảo luận kết quả là ra sao đây này? Vương Tây Phượng cùng Dương Hùng đã có chút rất quen, lập tức nàng cười nói, Linh Đạo Kỳ cùng Phạn Thanh Huệ đến Lạc Dương tin tức là thật, Đại Minh đã gặp bọn hắn, chỉ là lại không phải vì chính ma chi chiến. Dương Hùng kinh ngạc nói, không phải là vì chính ma chi chiến. Vậy bọn hắn tới đây chẳng lẽ là vì thay truyền nhân Bích Tú Tâm khen ngược sao? Vương Tây Phượng khanh khách phá lên cười. Cười xong về sau, nàng mới nói ra, Dương công tử nói chuyện thật khôi hài. Kỳ thật chúng ta vừa rồi cũng thảo luận qua, đạt được một cái không thể tưởng tượng nổi kết luận, có lẽ hai người bọn họ là đến khảo sát Lạc Dương khí vận. Dương Hùng không hiểu hỏi, Lạc Dương khí vận? Loại này thiên cổ danh đô khí vận còn cần khảo sát sao? Vương Tây Phượng giải thích nói, thiên địa vận chuyển có nó quy luật, khí vận cũng là tuần hoàn qua lại, mà về có đức người. Đại tùy thừa vận hóa đức, thế lửa mặc dù vượng chắc chắn sẽ có suy sụp một ngày, từ hàng tính trai làm chính đạo đại biểu, cân nhắc tự nhiên không phải nhất thời được mất, mà là kế lâu dài. Dương Hùng nghe đến đó, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Làm sau đó người, hắn tự nhiên biết đại tùy hai đời mà chết, phía sau bị đại đường thay thế. Nơi này là tổng võ thế giới, sẽ hay không hoàn toàn tương tự hắn không được biết, nhưng cũng đối từ hàng tính trai ánh mắt cảm thấy bội phục. Nói xong Ninh Đạo Kỳ cùng Phạn Thanh Huệ chuyện sau, Vương Tây Phượng còn nói lên Tả Vương Thạch Chi Hiên. Nàng dễ nghe êm hai thanh âm tại trong sảnh tiếng vọng, Thạch Chi Hiên chạy đến Lạc Dương chuyện này nghe vào có chút kỳ quái, cùng hắn nói kỳ quái, chẳng bằng nói là người hữu tâm thả ra tin tức giả. Dương Hùng lại là khẽ giật mình, ngạc nhiên nói, tin tức giả sao? Vương Tây Phượng cười nói, đại minh những năm này đối ma môn bát đại cao thủ tương đương chú ý, Thạch Chi Hiên từ khi bị bốn đại thánh tăng đánh bại may mắn đào tẩu sau, vẫn hành tung bí. Lấy hắn bất tử ấn pháp cùng huyễn ma thân pháp, tiến có thể công lui có thể thủ, lại có ai có thể phát giác được hành tung của hắn? Nàng nói nhìn về phía Dương Hùng, lại bổ sung, Thạch Chi Hiên năm đó phong lưu phong khoáng, mê đảo ngàn vạn tiểu nữ, nói đến cùng Dương công tử rất giống đâu. Dương Hùng trong lòng hơi động, trên mặt giả bộ như chấn kinh lại nghĩ cực lực che giấu bộ dáng, lộ ra một tia như có như không quỷ dị thần sắc, nói: "Thật sao? Vậy cũng không biết là vận may của ta vẫn là bất hạnh đâu. Dù sao mình cùng Âm Quý phái cùng một chỗ liên hợp đối phó Kim Luân Pháp Vương một nhóm chuyện đã sớm truyền ra ngoài, nếu như mọi người nguyện ý hiểu lầm, ngược lại cũng không phải chuyện xấu." Dùng biểu hiện giả dối che giấu mình chân tướng, để người khác dọc theo sai lầm phương hướng đi suy đoán, càng có lợi hơn với mình hành động. Quả nhiên, Vương Thế Sung đấy mắt hiện lên lóe lên liền biến mất vui mừng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Dương Hùng làm bộ không muốn nói chuyện dáng vẻ đổi qua chủ đề, lại hỏi: "Kia bốn đại thánh tăng tin tức đâu?" Vương Tây Phượng lần này lại nhẹ gật đầu, nói: "Bốn đại thánh tăng truy nã trộm bảo hung thủ chuyện là thật, nghe nói món kia bảo vật liên lụy tới vũ trụ bí mật, nếu như có thể tìm hiểu, sau này thậm chí có thể phá toái hư không, bốn đại thánh tăng đương nhiên không nghĩ nó rơi vào thân phận không rõ trong tay người." Dương Hùng trong lòng cười thầm, cái này Hòa Thị Bích đã triệt để biến thành một phấn, chỉ sợ bốn đại thánh tăng cả một đời đều tìm không trở lại. Mấy người cuối cùng nhất đàm luận lên Thiên Đao Tống Quyết. Vương Tây Phượng trên mặt hiện lên một tia buồn vô cớ, tựa hồ trong ngực niệm cái gì, ngựa khí linh hoạt kỳ ảo vô cùng, Thiên Đao Tống Quyết chính là tuyệt thế thiên tài, có thể lấy đao nhập thánh, hắn tuổi trẻ lúc cũng là một vị anh tuấn vô cùng kỳ nam tử, lần này tới Lạc Dương, có lẽ là muốn gặp hắn muốn gặp người. Dương Hùng trong lòng hơi động, trí nhớ của kiếp trước hiện lên ra. Nếu như mình không có đoán sai, Tống Quyết đối Phạn Thanh Huệ có một loại đặc thù tình yêu nam nữ, hai người đã từng cơ hồ cùng đi tới, lại bởi vì lẫn nhau trách nhiệm lại lần nữa tách ra. Tống Quyết nguyện ý gặp ai chỉ thấy ai đi, chỉ cần đừng trộn lẫn đến Tịnh Niệm Thiền Viện bên trong chuyện là được. Dương Hùng nghĩ tới đây, thấy sát trời đã không còn sớm, thế là cáo cái tội, nói: "Tại hạ một đường 43, thực sự có chút mệt mỏi, liền không bồi các vị." Nói xong hắn đột nhiên quay người ra sảnh, về tới viện tử của mình bên trong. Dương Hùng đương nhiên không có mệt mỏi, hắn muốn làm chuyện rất đơn giản, chính là thừa dịp đoạn này thời gian quý giá đem Hòa Thị Bích bên trong dị năng triệt để cùng thân thể dung hợp tốt. Hắn điều tức một hồi sau, Lý Thanh La đưa tới một cái hộp đựng thức ăn. Lý Thanh La tự nhiên biết Dương Hùng tối hôm qua đi ra, nhưng nàng cũng không nghĩ tới Dương Hùng bệnh mà làm ra loại này khắp thế gian đều kinh ngạc đại sự. "Công tử, dưới mắt Lạc Dương Ngư Long hỗn tạp, thực sự không được nói chúng ta liền về Mạn Đà Sơn trang đi." Nàng châm thấp địa run rẩy thanh âm nói. Dương Hùng vừa ăn cơm một bên an ủi nàng nói: "Yên tâm, ta có chừng mực. Tương lai chúng ta còn muốn cùng đi Vô Lượng Sơn động đâu." Nghe Dương Hùng nhắc lên Vô Lượng Sơn động, Lý Thanh La lộ ra hồi ức biểu lộ, trên mặt hiện ra ngây thơ chi sắc, nói: "Nơi đó thật tốt, có hồ có cốc còn có ngọc bích giống như thạch đầu." Dương Hùng cơm nước xong xuôi sau, đưa Lý Thanh La rời đi, mình thì tiếp tục toàn lực điều tức bắt đầu. Cái này một toàn lực điều tức, Dương Hùng lập tức đã nhận ra khác biệt. Trong viện không khí mới mẻ giống như nhận hấp dẫn, biến thành một cỗ vòng xoáy tràn vào phòng của hắn bên trong, sinh sôi không ngừng quẩn quẩn không dứt. Dương Hùng dứt khoát đem cửa sổ triệt để mở ra, dù sao mình không sợ nóng lạnh, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất tăng thêm tốc độ tu luyện. Chỉ là một đêm thời gian, Dương Hùng liền cảm thấy trường sinh quyết có biến hóa rõ ràng, trọn vẹn bù đắp được ngày xưa tu luyện 10 ngày nửa tháng. Hắn đứng dậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng, mình đang đánh cược trong cục gáp trọng kim còn không có thu hồi lại đâu. Bây giờ Trúc Mỹ Tiên đã lấy được thắng lợi dựa theo tỷ lệ đặt cược tài sản của mình tối thiểu có thể lật mấy lần. Nghĩ tới đây, Dương Hùng quyết định tự mình đi ra ngoài một chuyến. Chương 60, lại gặp độc cô Ninh Hà, 1/2, chương 60, lại gặp độc cô Ninh Hà, 1/2, Lạc Thiên một sòng bạc là Lạc Dương lớn nhất sòng bạc, lấy từ Lạc Dương thiên hạ đệ nhất hàng nghĩa. Dương Hùng đi tới cửa, hỏi cổng thủ vệ: "Hôm trước ta áp một bút tiền đặt cược, bây giờ nghĩ hối đoái hiện ngân, muốn trong cái nào hối đoái đâu?" Thủ vệ kia ngẩng đầu nhìn Dương Hùng một chút, lộ ra cung kính thần sắc, nói: "Ngài vào cửa rẽ phải, tùy tiện tìm một vị chưa bài lĩnh ngài đi qua hối đoái là được rồi." Dương Hùng nhẹ gật đầu, vén rèm đi vào. Trong sòng bài dòng người như dệt vừa bên trên mấy cái hỏa lô đem đại đường sấy khô đến giống như mùa xuân. Một vị lụa mỏng nửa đậy chưa bài vừa vặn trải qua, ngẩng đầu nhìn thấy Dương Hùng, đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, lắc lắc bờ eo thon đi tới. "Công tử ngài là lần đầu tới nơi này sao? Muốn chơi chút cái gì đâu?" nàng nhiệt tính hỏi. Lấy nàng ánh mắt xem ra, Dương Hùng loại này dáng người tuấn lãng nhưng lại không có bạn gái ở bên cạnh nam tử, chính là tốt nhất phục vụ đối tượng. Nếu như có thể hầu hạ tốt đối phương, có lẽ tiện tay một thưởng chính là người bình thường vất vả mấy năm mới có thể kiếm đến ngân lượng. Dương Hùng khẽ lắc đầu, hỏi: "Ta hôm trước gáp một bút tiền đặt cược, bây giờ nghĩ hối đoái hiện ngân." Chia bài trong lòng hơi có chút thất vọng, chỉ là trên mặt nàng vẫn duy trì nụ cười, đưa tay phải ra hư dẫn nói: "Ngài đi theo ta đi." Hai ngày này loại chuyện này cũng không hiếm thấy, chỉ là loại này hối đoái tiền đặt cược đồng dạng cũng sẽ không có cái gì khen thưởng. Dương Hùng đi theo chia bài phía sau, thuận tiện quét mắt trong sòng bạc ngập trong vàng son giống như sinh hoạt. Với hắn mà nói, đây đều là hư ảo chi cảnh, chỉ có dùng võ nhập đạo truy cầu trường sinh cùng thu thập quần phương phổ mới thật sự là mục tiêu. Đại đường mặc dù lớn, lại có cuối cùng. Một lát về sau Dương Hùng liền đi tới một chỗ rộng lớn lối đi nhỏ. Đến đấy, chia bài nhắc nhở. Dương Hùng hướng về phía trước xem xét, phát hiện nơi đó viết hai cái chữ to, Mã Phòng. Xem ra nơi này là hối đoái thẻ đánh bạc hoặc là dùng thẻ đánh bạc hối đoái ngân lượng địa phương. Dương Hùng đi vào, kia chia bài nguyên bản muốn rời khỏi, lo nghĩ vẫn là quyết định lưu lại. Nàng có chút hiếu kỳ Dương Hùng đến cùng áp bao nhiêu tiền đặt cược. "Lưu ca, vị công tử này là đến hối đoái hiện ngân." Nàng đối một vị nam tử trung niên nói. Trung niên nam tử kia lơ đễnh nói ra: "Hiểu rõ." Hắn quay đầu nhìn về Dương Hùng, hỏi: "Công tử, tín vật của ngươi đâu?" Dương Hùng thần sắc lạnh nhạt, tay phải tại bên hông một vòng, từ trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc bài, chính là hôm trước gáp chú tín vật. Trung niên nam tử kia tiếp nhận ngọc bài tra một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, vừa cẩn thận nhìn mấy lần, lúc này mới cung kính nói, công tử ngài chờ một lát, ta phải đi hướng chủ quản xin chỉ thị. Nói xong, hắn bưng lấy ngọc bài tiến vào phòng trong. Kia chưa bài mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng biết bình thường tiền đặt cược tuyệt đối sẽ không kinh động đến chủ quản, có thể để cho họ Lưu nam tử như thế, xem ra trước mắt vị công tử này áp một bút trọng chủ a. Nghĩ tới đây, chưa bài nhìn về phía Dương Hùng ánh mắt lần nữa khôi phục nhiệt tình. Dương Hùng chờ giây lát, họ Lưu nam tử bồi tiếp một vị mùi ương tráng hán đi ra. Mùi ương tráng hán đối Dương Hùng ấy này nói, làm phiền ngài đợi lâu. Thứ không dám dâu dếm, như thế lớn một bút số lượng chúng ta nơi này cũng góp không ra, nếu không ngài theo ta đi khố phòng một chuyến, như thế nào? Dương Hùng sao cũng được điệu nói ra, đi. Cũng không phải hắn kinh thường, dù sao nơi này là trong thành Lạc Dương, lấy bản lãnh của hắn coi như sòng bạc dùng cái gì thủ đoạn tin tưởng cũng có thể chạy thoát được. Mùi ương tráng hán mang theo Dương Hùng ra phòng, kia chia bài đầy mặt tiếc nuối, nàng không có cái gì lấy cớ tiếp tục cùng đi theo. Nhìn qua Dương Hùng bóng lưng, chia bài trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau gặp được đối phương nhất định phải nghĩ hết biện pháp trèo lên căn này cành cây cao. Bên kia Dương Hùng đi theo Mùi ương tráng hán ra sòng bạc, Mùi ương tráng hán nhiệt tình bộ lên hắn. Lấy Dương Hùng bây giờ lòng dạ, sao lại bị đối phương mê hoặc? Khoe miệng của hắn treo như có như không mỉm cười, ngắn ngủi vài câu trong lời nói, không chỉ có đem đối phương nói thuận hóa thành vô hình, còn liên tiêu đái đả moi ra đối phương không ít. Dương Hùng trong lòng càng thêm kinh ngạc, lớn như vậy một cái sòng bạc vì sao cùng khố phòng cách như thế xa? Nghĩ tới đây, hắn đem thần thức tán phát ra ngoài. Cây bên này khá quen a. Trong lòng của hắn dâng lên cảm giác quen thuộc, đột nhiên dừng bước. Ngươi đây là muốn mang ta đi đâu a? Dương Hùng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, sẽ không tiếp tục cùng đối phương hư cùng bị xả. Mùi ương tráng hán xoay người lại, đối Dương Hùng nhìn thấu mưu kế của hắn tựa hồ cũng không kinh ngạc. Hắn cười khổ nói, Dương công tử, tại hạ cũng là nghe lệnh làm việc, ngài đi thì biết. Dương Hùng nhìn chăm chú đối phương, phát hiện đối phương xác thực không biết rõ tình hình, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, song bạc hẳn là sẽ không cùng Tịnh Niệm Thiền Viện dính líu quan hệ a. Nghĩ tới đây, Dương Hùng quyết định tìm tòi hư thực, tiếp tục dẫn đường đi. Dương Hùng thản nhiên nói. Mùi ương tráng hán lộ ra thần sắc biết ơn, ôn quyền nói, đa tạ Dương công tử hiểu. Hai người dọc theo đường cái đi hướng hẻm nhỏ, cuối cùng nhất đi tới một chỗ yên lặng phủ đệ phía sau. Dương Hùng bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải Độc Cô Ninh Kha Tú lâu sao? Mùi ương tráng hán tại phía sau nhẹ nhàng gõ gõ, lặng lặng chờ đợi. Một lát về sau, một vị thị nữ ăn mặc nữ tử đi ra. Nhìn thấy mùi ương tráng hán phía sau Dương Hùng, nàng mặt mũi tràn đầy vui mừng, đối mùi ương tráng hán vung cái tay, nói, ngươi trở về đi. Mùi ương tráng hán cung kính làm cái lễ, ứng tiếng là, tự đi. Thị nữ mặt mũi tràn đầy hòa khí địa đối Dương Hùng nói, xin thứ cho chúng ta vô lễ, đây đều là quận chúa phân phó, nếu không phải như thế, lại thế nào có thể tìm tới Dương công tử đâu? Xin mời đi theo ta đi. Dương Hùng trong lòng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lạc Dương lớn nhất sòng bạc phía sau chỗ dựa lại là Độc Cô Phiệt. Nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại tại hợp tình lý, nếu không phải như thế, cái này sòng bạc lại thế nào có thể mấy chục năm như một ngày náo nhiệt đâu? Hắn đi theo thị nữ phía sau đi lên phía trước, rất nhanh liền lần nữa đi tới tú lâu bên trong. Người trước tiên ở nơi này đợi lát nữa đi, quận chúa trận này đang tại bận điều đâu? Thị nữ cho Dương Hùng rót một chén trà, sau đó lui xuống. Nhập ra tùy tục, Dương Hùng uống một ngụm trà, phát hiện thấm hương xông vào mũi, nhịn không được lại uống liền mấy miệng. Trà này không tệ đi, ngươi phải thích nói thời điểm ra đi lại mang một ít. Độc Cô Ninh Kha thanh âm vang lên. Dương Hùng quay đầu nhìn lại, lập tức hổ khu cực chấn. Chương 61, ma nữ điều kiện, 1/2, chương 61, ma nữ điều kiện, 1/2, Dương Hùng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ người, hắn quần phương phổ bên trong đủ loại tuyệt sắc cũng không ít. Nhưng người nào cũng không có Độc Cô Ninh Kha loại này 100% hoàn mỹ mà đặc biệt khí chất, nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, đó chính là ma nữ. Đúng vậy, mặc dù không có nửa điểm tiên khí lại dị thường mê người ma nữ. Độc Cô Ninh Kha thân mang lạc hình, phía trên hoa điệu đồ án sinh động như thật, hiển nhiên không phải bình thường thêu công có thể thêu ra. Nàng chưa thi phấn trang điểm, mấy cái châm vòng đưa nàng hoàn mỹ không một tì vết gương mặt tôn lên so hoa còn kiểu so ngọc còn nhuận. Ngươi cuối cùng tới, ta cũng chờ ngươi 2 ngày. Độc Cô Ninh Kha đi đến, ngồi ở Dương Hùng đối diện. Dương Hùng suy tư trong lời nói của đối phương ý tứ, một bên từ nói, quận chúa vội vã tìm ta, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng sao? Độc Cô Ninh Kha không có cùng Dương Hùng đi vào mèo, lấy nàng thân phận địa vị đương nhiên không cần đến đi vào mèo. Nàng trực tiếp hỏi, lần trước đưa cho ngươi kiếm, mấy ngày nay không dùng sao? Dương Hùng bén nhạy cảm thấy được Độc Cô Ninh Kha trong giọng nói dị dạng, trong lòng của hắn cực kỳ kỳ quái, rõ ràng lần trước đối phương cho kiếm thời điểm còn hoàn toàn không thèm để ý. Nghĩ tới đây, Dương Hùng trong giọng nói mang theo một chút thăm dò, mấy ngày nay có chút bận điệu, còn không có lo lắng dùng. Độc Cô Ninh Kha đấy mắt hiện lên một vòng thất vọng, nàng chợt nhìn Dương Hùng một chút, tức giận nói ra, ta vốn đang suy nghĩ có phải hay không là ngươi, không nghĩ tới thật là ngươi cái này tên ốc. Trời lớn phúc duyên để ngươi lãng phí. Dương Hùng chấn động trong lòng, Độc Cô Ninh Kha lời này tựa hồ ngầm có thâm ý, nàng tựa hồ biết cái gì. Hắn lời nói càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, tại hạ ngu dốt, không rõ quận chúa ý tứ. Độc Cô Ninh Kha quan sát tỉ mỉ lấy Dương Hùng, thở dài, hôm trước tại Thiên Tân Kiều thời điểm tỉ thí còn chưa bắt đầu ngươi liền bụng trộm trốn mất, ngày thứ hai liền chuyển ra Tịnh Niệm Tiền Viện bị trộm tin tức. Hôm nay ngươi một bộ tẩy kinh phạt tùy thành công bộ dáng, ngươi sẽ không phải nói cho ta 2 ngày này ngươi ở nhà đi ngủ đột nhiên trên trời rơi xuống cơ duyên à? Dương Hùng bén nhạy cảm giác được Độc Cô Ninh Kha tựa hồ đối với hắn không có cái gì ác ý, quần phương phổ bên trong cũng không có tương quan phản ứng. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng nhất quyết tâm, thản nhiên nói, đúng vậy, ta có đi qua nơi đó một chuyến. Độc Cô Ninh Kha tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, xem ra hỏa thị bích dị năng thật bị ngươi bị hấp thu tới. Đáng tiếc ngươi lúc đó không có sử dụng phong ấn chi kiếm, nếu không nói không chừng có thể giải diệt trừ phong ấn, có khác một phen tạo hóa. Dương Hùng bật cười lớn, đem thân thể dựa vào trên đế, nói, thỏa mãn người thường nhạc. Ta đối với mình bao nhiêu cân lượng vẫn là rất rõ ràng, có thể hấp thu thành công đã coi như là nhờ trời may mắn. Hắn lời này là lời nói thật, lúc ấy nếu không phải Khang Mẫn vừa vặn xuất hiện, lại lấy được Văn Thải đỉnh trợ giúp, có lẽ hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Độc Cô Ninh Kha nhìn kỹ Dương Hùng, gặp hắn thần sắc thật không có nửa điểm thất vọng, nàng dùng không biết là tiếc hận vẫn là hâm mộ khẩu khí nói ra, thật sự là tên ốc. Nếu như là ngươi biết phong ấn chi kiếm diện mục thật sự là cái gì dạng, ngươi liền biết bỏ qua bao lớn cơ duyên. Thấy đối phương nhiều lần nhắc lên phong ấn chi kiếm, Dương Hùng cũng không khỏi đến có chút hiếu kỳ. Hắn ngồi thẳng thân thể, truy vấn, cái này phong ấn chi kiếm đến cùng có cái gì chỗ thần kỳ, còn xin quận chúa chỉ rõ. Độc Cô Ninh Kha cho hai người trong chén trà thêm lên trà nóng, nàng nhàn nhạt nhấp một cái, lúc này mới giải thích nói, đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết binh khí phổ à? Dương Hùng đương nhiên biết. Bách Hiểu sanh lập binh khí phổ, mỗi cách một đoạn thời gian biết lần nữa tiến hành xếp hạng. Binh khí phổ bên trong không chỉ có bao hàm các loại thần binh bảo giáp tin tức, còn có giang hồ cao thủ, nữ hiệp tuyệt sắc, môn phái tổ chức, công pháp tâm pháp xếp hạng, có thể nói là bao hàm toàn diện. Trong lòng của hắn khẽ động, nói ra, cái này phong ấn chi kiếm sẽ không phải cùng binh khí phổ bên trong thần binh xếp hạng có cái gì quan hệ à? Độc Cô Ninh Kha tươi sáng cười một tiếng, tự có phong tình bản chủng, nàng tán thưởng địa nói ra, ngươi cũng không phải rất ngốc. Không tệ, phong ấn chi kiếm là ta tổ tiên truyền thừa, mặc dù không có tham dự xếp hạng, nhưng một khi giải trừ phong ấn sau, có thể nói không thua bên trong bất luận một cái nào thần binh. Dương Hùng nghi ngờ trong lòng giải khai một cái, lập tức một cái khác càng lớn nghi hoặc lại dâng lên. Mình cùng Độc Cô Ninh Kha không thân chẳng quen, nàng trung quy sẽ không bởi vì nhìn mình thuận mắt liền đem loại này thần binh tùy tiện đưa a. Lần trước nàng rõ ràng nói là trong lúc vô tình đạt được binh khí, thế nào hiện tại lại biến thành tổ tiên truyền thừa đúng không? Giống như là phát giác được Dương Hùng nghi hoặc, Độc Cô Ninh Kha giải thích nói, ta tổ tiên có một vị tiên tổ, cả đời tung hoành vô địch, sau đó hắn bản danh ngược lại không có người đều, người khác đều gọi hắn Độc Cô Cầu Bại. Phong ấn chi kiếm chính là hắn truyền thừa. Hắn truyền xuống phong ấn chi kiếm sau, trước khi Lâm Trung dụ kỳ đời sau, nói nếu như người đời sau bên trong không người có thể ngự sử kiếm này, cũng có thể chuyển giao cho người hữu duyên. Cho nên ngày đó ta vừa thấy được ngươi, đã cảm thấy ngươi chính là người hữu duyên. Nghe xong Độc Cô Ninh Kha, Dương Hùng hổ khu kịch chấn, hắn thế nào cũng không nghĩ tới cái này lại là Độc Cô Cầu Bại di vật. Phải biết Huyền Thiết kiếm pháp cũng chỉ là người đời sau căn cứ Độc Cô Cầu Bại kiếm ý lĩnh ngộ ra tới, cùng nguyên bản có tương đương chênh lệch không nhỏ. Nếu có thể giải trừ phong ấn, cũng có thể lĩnh ngộ được Độc Cô Cầu Bại chân ý cũng không nhất định. Nhìn xem Dương Hùng âm tình bất định thần sắc, Độc Cô Ninh Kha cười nói, hiện tại ngươi cái này ngốc tử biết bỏ lỡ bao lớn cơ duyên à. Nghe nói phong ấn chi kiếm thời ra mấu chốt manh mối chính là năng lượng kỳ dị, hoặc là có một giáp trở lên tinh thuần đạo gia chân khí mới được. Chỉ là người bình thường nếu có một giáp trở lên nội lực, cũng liền không cần thanh kiếm này. Dương Hùng trong lòng hơi động, năng lượng kỳ dị trong cơ thể của mình vừa bạn có, một giáp đạo gia nội lực cũng là có thể dùng điểm tích lũy đổi, nói như vậy, chẳng phải là không cần hối đoái Huyền Thiết kiếm pháp rồi. Trong lòng của hắn mừng rỡ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Dù sao tâm phòng bị người không thể không, nhiều giữ lại một chút bí mật của mình khẳng định là không có chỗ xấu. Lập tức ra vẻ chán nản nói, ta đã biết, đa tạ quận chúa chỉ giáo, sau này ta lại tìm phương pháp khác đi. Độc Cô Ninh Kha gặp Dương Hùng thần sắc bề bại, cũng là không nghĩ buộc hắn quá đáng, dù sao trong nội tâm nàng còn có một chuyện khác muốn nhờ Dương Hùng, chỉ có điều lúc này còn chưa tới thời cơ thôi. Lập tức hòa nhã nói, ngươi đi đi. Có hòa thị bích năng lượng kỳ dị, ngươi sau này tu luyện một đường đường bằng thẳng, cũng không phải là nhất định phải mở ra phong ấn không thể. Dương Hùng đứng dậy đang muốn cáo từ, đột nhiên nhớ tới mình sòng bạc ấn xuống tiền đặt cược một chuyện, liền mở miệng hỏi đối phương. Dù sao như thế một số lớn tài phú cũng không phải số lượng nhỏ, mình sau này có như vậy nhiều nữ nhân muốn nuôi, không nhiều kiếm chút ngân lượng thế nào đi. Độc Cô Ninh Kha cười duyên nói, biết. Ngươi trực tiếp đi Lạc Thiên một trong sòng bạc hối đoái đi, bọn hắn thế nào có thể không có kho ngân, chẳng qua là ta trước đó muốn tìm ngươi thôi. Dương Hùng nhẹ gật đầu, ra tú lâu. Quả nhiên, lần này hắn đi đến sòng bạc, phi thường thuận lợi liền hối đoái thành công. Khố phòng nhân viên hỏi Dương Hùng, công tử, ngài là muốn kim phiếu ngân phiếu vẫn là thật kim bạch ngân đâu? Dương Hùng nghĩ nghĩ, nói, cho ta thật kim bạch ngân đi. Khố phòng nhân viên có chút không hiểu, chỉ là cũng không có hỏi nhiều cái gì, rất nhanh mấy cái tráng hán cùng một chỗ xách một túi lớn chiếu nặng vàng 10 bạc đủ tuổi đi tới. Dương Hùng nhìn kỹ một chút, phát hiện cũng không có sai. Trong này có gần ngàn lượng vàng, mấy ngàn lượng bạch ngân, khoảng chừng hơn mấy trăm cân nặng. Dương Hùng đem cái túi gánh tại trên vai, dễ dàng liền ra khố phòng. Đi đến một chỗ hẻm nhỏ sau, Dương Hùng gặp không ai chú ý, nhanh lên đem vàng bạc thu vào trong túi trữ vật. Mấy trăm cân mặc dù không nặng, nhưng hắn cũng không muốn khiêu khích người hữu tâm chú ý trên người có tiền trong lòng không hoảng hốt, hắn bắt đầu cân nhắc muốn hay không tại Lạc Dương mua sắm một cái tiểu viện, dù sao ở tại Vương gia có một số việc luôn luôn không tiện lắm. Chỉ là trước lúc này, Dương Hùng còn có việc khác cần hoàn thành, đó chính là đi tìm Trúc Mỹ Tiên còn mặt nạ, thuận tiện hỏi thăm một chút từ hàng tinh trai hư thực. Chương 62, ta muốn làm lưu bị, 1/2, chương 62, ta muốn làm lưu bị, 1/2, Trúc Mỹ Tiên nhìn thấy Dương Hùng câu nói đầu tiên là, ta thắng đấy. Trong giọng nói của nàng tràn đầy mừng rỡ cùng ngạc cứng, thật giống như tiểu nữ hài khoe khoang thành tích của mình. Dương Hùng không nghĩ tới Trúc Mỹ Tiên còn có dạng này một mặt, hắn cũng thay đối phương vui vẻ, dù sao mình cũng thừa cơ lấy được hòa thị bích, thậm chí còn kiếm bộn rồi một bút tiền đặt cược. Lập tức cười nói, chúc mừng chúc mừng. Ngươi có bị thương hay không đâu? Trúc Mỹ Tiên lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thân sắc, Bích Tú Tâm quả nhiên không hề tầm thường, nàng đã đạt đến tâm hữu linh tê kiếm kỹ hơi có chút biết trước hương vị, cùng Cao Ly Dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm có mấy phần giống nhau. May mắn ta thiên ma khí tiến nhanh, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng còn không tính quá chí mạng. Dương Hùng nhẹ gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra mặt nạ, đưa cho Trúc Mỹ Tiên. Trúc Mỹ Tiên nao nao, trên mặt hiện ra một tia giấy rủa, trong lời nói hàm ẩn khác ý vị, thả ngươi nơi đó đi, chờ ta cần thời điểm lại đi tìm ngươi. Dương Hùng nói đùa tựa như nói ra, thả ta chỗ này, ngươi không sợ ta mang theo bảo chạy sao? Nói đến đây trong lòng của hắn khẽ động, Trúc Mỹ Tiên vì sao nói dạng này, chẳng lẽ nàng muốn tìm lấy cớ cùng mình thân cận? Trúc Mỹ Tiên như vẽ giống như khuôn mặt nổi lên một tia đỏ ửng, lấy hết dũng khí nói, ngươi muốn bỏ chạy, ta liền khắp thế giới tìm ngươi. Dương Hùng càng thêm khẳng định trực giác của mình. Nghĩ tới đây, hắn mở ra quần phương phổ xem xét, lập tức giật nảy mình. Trúc Mỹ Tiên đối với hắn độ thiện cảm tại trong mấy ngày này tiêu thăng, trong bất chi bất giác đã đến hơn 50. Chẳng lẽ nói người tại thụ thương thời điểm yếu đất nhất? Trúc Mỹ Tiên nói xong lời kia sau, trong lòng có chút hối hận, nửa ngày không có gặp Dương Hùng trả lời, trong lòng nhịn không được suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ hắn cảm thấy ta là lô mạng nữ nhân, lại hoặc là không có nghe được trong đó ý vị? Không khí hiện trường trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ cùng mập mờ. Dương Hùng lấy lại tinh thần, lúc này lại cho mặt nạ cũng có chút không thích hợp, lập tức thu hồi lại, nói, vậy ta liền làm một lần Lưu Bị. Lưu Bị? Trúc Mỹ Tiên lo nghĩ mới hiểu được, Lưu Bị mượn Kinh Châu, có mượn không còn. Lại nói chút việc khác sau, Dương Hùng hỏi, nghe nói Trúc Hậu cũng tới Lạc Dương rồi. Nghe Dương Hùng nhắc lên Trúc Ngọc Nghiên, Trúc Mỹ Tiên trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nói, nàng đã tới, chỉ là mấy ngày nay không ở nơi này, nàng đi địa phương khác. Dương Hùng trong lòng âm thầm suy tư, Trúc Ngọc Nghiên chẳng lẽ còn có khác hành động sao? Mặc kệ làm sao, Âm Quý phái cùng mình cũng miễn cưỡng xem như minh hữu, ít nhất có thể chia sẻ đến từ Phật đạo hai bên không ít áp lực. Dương Hùng đứng lên nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta đi trước. Trúc Mỹ Tiên trong lòng một trận giãy giụa, trong lòng có chút không bỏ đi nghĩ không ra nói đến giữ lại, nàng cuối cùng vẫn là nói ra, ngươi cũng muốn cẩn thận, tuyệt đối không nên bị người phát hiện ngươi dị trạng. Dương Hùng nhẹ gật đầu, tự đi. Lần này tới Âm Quý phái, mặc dù không có nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên, nhưng cũng coi là rất có thu hoạch. Văn Hải Đình đương nhiên cũng không có nhìn thấy, chỉ là Dương Hùng đã tại trong nhật ký cùng đối phương tán gẫu qua tình hình gần đây. Văn Hải Đình đang lúc bế quan xung kích tông sư cảnh giới, có hòa thị bích năng lượng kỳ dị, hẳn không có bất luận cái gì bình cảnh. Chính mình có phải hay không cũng học Âm Quý phái mua cái biệt tử, đem hậu viện lại cải tạo một phen, làm một cái bí ẩn cứ điểm đâu. Nghĩ tới đây, Dương Hùng trong đầu trước đó ý niệm càng thêm kiên định. Sau đó thời gian, Dương Hùng nếm thử tại Lạc Dương các nơi trong hẻm nhỏ du tẩu, càng là vắng vẻ càng là an tĩnh càng tốt. Chỉ tiếc hiện tại cửa hải cuối năm gần, căn bản không có phòng ốc bán ra, đoán chừng tất cả mọi người tại chuẩn bị đồ Tết cùng chuẩn bị ăn Tết công việc đâu. Dương Hùng trong lòng thầm than, đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua phía trước góc rẽ một chỗ phòng ốc, đột nhiên hổ khu kịch chấn, lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn còn hoài nghi là mình hoa mắt, lại nhìn chăm chú nhìn thoáng qua, cuối cùng xác nhận đây không phải ảo giác, lại là Lý Mạc Sầu. Nàng không phải bị truy nã sao? Thế nào cũng chạy vào thành Lạc Dương bên trong. Dương Hùng trong lòng thầm đủ, nhanh lên đem thân hình của mình giấu đi. Bên kia Lý Mạc Sầu hình như có cảm giác, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện không thu hoạch được gì, lúc này mới lại chuyển trở về. Một ngày này khí trời tốt, vào đông phơi trong viện ấm áp, Lý Mạc Sầu mặc bên trong áo, đang tại phơi nắng lấy quần áo của mình. Nàng vừa tẩy qua đầu, ở mức ngượng ngùng mái tóc nửa có làm hay không, tại mặt trời chiếu rọi xuống giống như tơ lụa đồng dạng lại mật lại trượt. Trên mặt của nàng treo khó được nụ cười, Dương Hùng trong lúc nhất thời vậy mà rất khó đưa nàng cùng bình thường cái kia hung tận bộ dáng liên hệ với nhau. Xem ra mỗi người đều có mình không muốn người biết một mặt ta. Dương Hùng âm thầm cảm thán, quay người liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, phía trước một cái viện cửa sân vừa bận mở ra, một vị trung niên đại thẩm đi ra. Nàng có chút để phòng địa hỏi Dương Hùng, ngươi tới tìm ai? Dương Hùng không tiện lên tiếng, bước nhanh liền muốn tiếp tục đi lên phía trước. Kia đại thẩm càng thêm hoài nghi, nàng cả tiếng địa nói ra, tiểu tử, không muốn nhỉ vào ngươi có một bộ tốt túi ra ngay ở chỗ này lắc lư, chúng ta nơi này đều là nhà đứng đắn cô nương. Đại thẩm cái này dương lên âm thanh, Lý Mạc Sầu cũng tò mò địa vươn đầu của mình. Nàng không dám tin nhìn xem Dương Hùng, xuân hành giống như ngọc thủ đều có chút run rẩy, vô sỉ tiểu tặc, ngươi không muốn đi? Dương Hùng không thích nhiều chuyện, nhưng xưa nay sẽ không sợ chuyện. Thấy mình đã bại lộ, Dương Hùng đầu ngón tay điện mang chớp động, một đường yếu ớt lôi điện chân khí thoát thể mà ra, đâm về phía cái kia đại thẩm. Đại thẩm chỉ cảm thấy hoa mắt, nàng tráng kiện thân thể nghiêng núi vàng ngược lại ngọc trụ giống như ngã lệch tại trong ngõ nhỏ, ngất đi. Làm xong chuyện này sau, Dương Hùng trong cơ thể chính phản chi khí phun trào, giống như chim bay giống như nên hướng Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu quen thuộc sờ về phía bên hông phát trần, lại phát hiện không có vật gì, lúc này mới nhớ tới mình vừa rồi phơi nắng quần áo không có mang. Lúc này lại tránh né đã chậm, tay phải của nàng trở nên tinh hồng vô cùng, xích luyện thần trưởng nên hướng Dương Hùng. Dương Hùng bật cười lớn, nếu như là mấy tháng trước hắn chỉ sợ còn lực có chưa đến, nhưng bây giờ mình đã dung hội quán thông các loại công pháp, đối đầu Lý Mạc Sầu tự nhiên không giả. Hai người lăn lăn lộn lộn đấu hơn 10 chiêu, Dương Hùng thỉnh thoảng lịch chuyển chính phản chi khí, thân hình giống như quỷ mị chợt tiến chợt lui, đem giá cầu quyền phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Lý Mạc Sầu càng đấu càng là kinh hãi, nàng nhớ rõ ràng mấy tháng trước tiểu tử này ngay cả mình lịch đồ Hồng Lăng Ba đều đấu không lại, dưới mắt lại bình thường đến như thế mức độ kinh người. Nghĩ tới đây, Lý Mạc Sầu trong lòng mãnh hạ quyết tâm, nhất định phải đem trước mắt tiểu tử này bóp chết ở chỗ này, không còn dám tùy ý đối phương phát triển tiếp. Nàng giả thoáng một chiêu, vung ra một thanh băng phách ngân trầm, theo sau xông tới trong phòng. Dương Hùng trên mặt mang thần bí nụ cười, vậy mà không có ngăn cản Lý Mạc Sầu, cũng không có tránh né băng phách ngân châm. Chương 63, đùa giỡn Lý Mạc Sầu, 1/2, chương 63, đùa giỡn Lý Mạc Sầu, 1/2, Lý Mạc Sầu tiến vào phòng ngủ, cầm lên đặt ở bên giường trong hộp tủ phát trận. Dương Hùng theo sau vào phòng, đem cửa chính tiêu sái đóng lại, kẹt kẹt thanh âm lập tức truyền ra. Lý Mạc Sầu nghe xong không khỏi trong lòng giận dữ, đối phương hành động này lực sát thương không lớn, vũ nhục tính lại là lại mạnh, bày ra một bộ đóng cửa đánh chó giá thước. A Phi, đến cùng ai là chó à? Lý Mạc Sầu nghĩ tới đây, không khỏi lửa giận đầy ngập, bỗng nhiên vọt tới nhà chính bên trong. Dưới cơn thịnh nộ, nàng đem phất trần múa đến hổ hổ sinh phong, âm hàn của mộ chân khí hiện đầy cả phòng. Dương Hùng không chút hoang mang, thân hình của hắn trong phòng không gian thu hẹp bên trong xuyên tới xuyên lui, không chỉ có thành thạo điêu luyện, còn liên tiêu đái đã đem Lý Mạc Sầu làm cho liên tiếp lùi lại. Trong tay hắn bích nguyệt đao giống như cuồng phong, xuất đao tốc độ so với Lý Mạc Sầu còn nhanh hơn mấy phần. Bích nguyệt trên đao lôi quang chớp động, đem trong phòng chiếu lên sáng trưng, mấy tháng trước bị điện giật sợ nổi da gà Lý Mạc Sầu nơi nào còn dám đón đỡ. Trong bất chi bất giác, nàng vậy mà lần nữa về tới phòng ngủ trong một cái góc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Mạc Sầu không dám tin giọng khe khẽ nói. Dương Hùng cũng không cùng nàng nói nhiều, đao thế lại dương, Lý Mạc Sầu cũng không còn cách nào né tránh, bị lôi điện chân khí điện vừa vặn. Lý Mạc Sầu đột nhiên một cái giật mình, trong tay phất trần ném tới một bên, cả người đánh lên run rẩy. Dương Hùng cười ngạo nghễ, thông qua một trận chiến này hắn triệt để cảm nhận được tiến bộ của mình, ngày xưa không thể chiến thắng cường đại đối thủ bây giờ đã là bại tướng dưới tay. Ngươi thế nào không sợ ta kịch độc? Lý Mạc Sầu không cam lòng hỏi. Nàng trước sau dùng xích luyện thần trưởng cùng băng phách ngân châm hai loại kịch độc, trước kia mọi việc đều thuận lợi hai loại tuyệt học vậy mà đều tại Dương Hùng trước mặt mất hiệu. Dương Hùng đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết nguyên nhân. Trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lý Mạc Sầu kịch liệt tiếng thở dốc. Dương Hùng đang muốn nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lý Mạc Sầu, hắn đột nhiên thân thể chấn động. Gặp Dương Hùng thần thái dị dạng, Lý Mạc Sầu lúc này mới phát hiện mình bên trong áo tại vừa rồi kịch liệt chiến đấu bên trong đã bị đao chém vào thất linh bất lạc, lộ ra bên trong da thịt tuyết trắng. Lý Mạc Sầu xấu hổ giận dữ muốn chết, lệ quát lên, "Vô sỉ tiểu tặc, con mắt của ngươi tại hướng chỗ nào nhìn đâu?" Dương Hùng mặc dù có chút tâm động, lại không nghĩ buộc nàng quá đáng, thế là quay người ra phòng ngủ, thản nhiên nói, "Lần này trước cho ngươi một bài học, lần sau nếu như lại cho ta, liền không có như thế dễ dàng." Lý Mạc Sầu một bên tìm kiếm quần áo che đậy thân thể, vừa mắng không lặng tình, "Vô sỉ tiểu tặc, lưu manh, hạ lưu, hèn hạ, dâm tiện, không phải nam nhân." Nghe được phía trước Dương Hùng còn không cùng nàng so đo, ai biết Lý Mạc Sầu xấu hổ giận dữ phía dưới không lựa lời nói, càng mắng càng là không hợp thói thường. Dương Hùng hừ lạnh một tiếng, lần nữa tiến vào phòng ngủ. A, Lý Mạc Sầu không nghĩ tới Dương Hùng giết cái hồi mã thương, nàng đang tại thay y phục vật, lập tức một mảng lớn băng cơ ngọc cốt hoàn toàn làm cho đối phương thấy hết. Lý Mạc Sầu nhanh lên đem hai tay chặn trước người, ánh mắt đơn giản như muốn giết người. Lần này biết ta có phải là nam nhân hay không đi? Dương Hùng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu trên mặt hiện đầy ánh nắng chiều đỏ, nàng mặc dù qua tuổi 30 tuổi, nhưng dù sao Vân Anh chưa gả, tâm tính cùng thân thể đều vẫn là xử nữ. Ngươi mau đi ra. Lý Mạc Sầu thanh âm lập tức nhỏ. Dương Hùng thái độ nhàn nhã hỏi, còn mắng không mắng? Không mắng, lại không mắng. Lý Mạc Sầu ngoài miệng chịu thua, nhưng trong lòng hận hận nghĩ nói, ngươi cái đồ vô sỉ, chỉ biết là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta cả một đời không phụ. Nói cũng kỳ quái, nàng nguyên bản đối Dương Hùng hận thấu xương, lúc này trong lòng hận niệm lại bất chi bất giác biến thành một loại kỳ quái cảm tình. Dương Hùng cười ha ha, tay trái vận lên Hoàng Dung thập bát trưởng, tại Lý Mạc Sầu tuyết trắng nở nang mông trắng bên trên dùng sức vỗ, ra khỏi phòng đi. Thanh âm của hắn truyền trở về, lần này trước thu chút lợi tức, lần sau nhớ kỹ đóng kỹ cửa lớn. Ngươi dịu dàng động lòng người dáng vẻ ta vẫn rất thích. Lý Mạc Sầu đợi một hồi lâu, lúc này mới xác định Dương Hùng là thật đi. Nàng thân thể mềm mại không tự giác địa run rẩy, bị Dương Hùng như thế vỗ, xấu hổ giận dữ, tức giận, kích thích các loại dị dạng tình cảm dâng lên. Run rẩy một hồi lâu, Lý Mạc Sầu mới như ở trong mộng mới tỉnh, nàng tranh thủ thời gian đổi xong quần áo, đem cửa phòng ngủ chăm chú đóng kỹ, thút tha thút thít khóc lên. Bên kia Dương Hùng đi thật xa, đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở vang lên, Lý Mạc Sầu đối ngươi độ thiện cảm 20. Lý Mạc Sầu đối ngươi độ thiện cảm 15. Lý Mạc Sầu đối ngươi độ thiện cảm 10. Lý Mạc Sầu đối ngươi độ thiện cảm 25. Lý Mạc Sầu đối ngươi độ thiện cảm 30. Dương Hùng ngay từ đầu còn lơ đễnh, dù sao Lý Mạc Sầu đối với hắn độ thiện cảm đã phụ hơn mấy trăm, cũng không quan trọng lại nhiều điểm rồi. Nghe được phía sau kia mấy đầu, Dương Hùng đột nhiên kinh ngạc lên. Ý. Chẳng lẽ nói Lý Mạc Sầu đối với mình tích hận sen lẫn rồi? Hắn cười hắc hắc, trên mặt hiện ra vẻ mặt kỳ lạ. Thông qua vừa rồi trận này kịch chiến, trong kinh mạch chân khí lấy bình thường mấy lần tốc độ vận chuyển, hòa thị bích năng lượng kỳ dị cùng trường sinh chân khí kết hợp đến càng thêm chặt chẽ. Tin tưởng gặp gỡ từ hàng tĩnh trai hoặc là tịnh niệm thiền viện, bọn hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện mình đầu mối. Dương Hùng vừa nghĩ những chuyện này, một bên đi vào Huyền Vũ đường cái. Hắn đi qua một mảnh quảng trường, đang muốn hướng Vương gia phủ đệ phương hướng chuyển, lại nghe một cái thanh nhã thanh âm vang lên, "Dương công tử, tú tâm chờ đã lâu rồi." Dương Hùng chấn động trong lòng, quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy phía trước một chỗ dân cư góc tường đứng đấy một vị tư thế hiên ngang nữ tử, không phải Bích Tú Tâm là ai? Mấy ngày không thấy, Bích Tú Tâm vẫn là một bộ nam trang cách tân mặc. Trên mặt của nàng vẫn là nhàn nhạt, tựa hồ cũng không nhận được chiến bại ảnh hưởng. Dương Hùng tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng nhất quyết tâm đi tới. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, trước mắt đạo này nàng quan ra sao đều muốn đối mặt. Bích tiên tử thế nào biết ta ở nơi này đâu? Dương Hùng nhìn như không có ý mà hỏi thăm, linh giác lại không giữ lại chút nào địa khóa chặt đối phương. đáp án của vấn đề này rất quan trọng, trực tiếp quan hệ đến Bích Tú Tâm đến cùng là xuất phát từ loại nào động cơ tới đây. Bích Tú Tâm nhẹ lay động trán, tư thế hồn nhược thiên thành, nàng thanh nhã thanh âm chuyển tới, Tú Tâm biết Dương công tử cùng Âm Quý phái quan hệ không cạn, đã tìm không thấy Âm Quý phái, đành phải tìm đến công tử. Dương Hùng trong lòng hơi động, hắn có thể cảm giác được Bích Tú Tâm lời này cũng không có nói láo, nếu như đây là nói láo, chỉ có thể nói Bích Tú Tâm cao minh đến vượt ra khỏi Dương Hùng linh giác. Dương Hùng trong lòng gọi thẳng may mắn, may mắn mình sáng sớm dậy lại là đi sòng bạc lại là đi độc cô phiệt, mỗi lần đều thận trọng, cũng không có đem Âm Quý phái bạo lộ ra. Hắn trên mặt lại giả vờ làm ngạc nhiên bộ dáng, hỏi: "Bích tiên tử chỉ giáo cho đâu?" Tại hạ cùng với Trúc tiên tử xác thực nhận biết, nhưng từ Lạc Dương Đông giao ngẫu nhiên gặp về sau, thẳng đến Thiên Tân Kiều chi chiến mới nhìn thấy hai vị. Bích Tú Tâm cười mịn, cũng không có truy cứu Dương Hùng nói là thật là giả, chỉ nói ra, liền thế kỳ quái. Lần trước ta cùng Mỹ tiên tỷ lúc tỷ thí nàng thiên ma khí còn chưa tới đại thành tình trạng, hơn 10 ngày thời gian thế nào liền đột nhiên tăng mạnh đây? Nàng lời nói như cùng nàng kiếm đồng dạng sắc bén, trực chỉ bản tâm. Dương Hùng nghe vậy cũng cố ý lộ ra kỳ quái thần sắc, nói: "Thật sao? Tại hạ tu vi thấp, chỉ biết là hai vị tỷ thí đặc sắc tuyệt luân, ở giữa châu vi diệu lại nhìn không ra đâu." Bích Tú Tâm thản nhiên nói: "Ồ, kia Dương công tử trong khoảng thời gian này tu vi tiến nhanh lại giải thích thế nào đâu?" Dương Hùng đành phải liều chết đến cùng, cố ý thở dài một hơi, lúc này mới nói ra: "Kỳ thật ngày đó nhìn thấy hai vị tiên tử tỷ thí sau, tại hạ cảm nhận được mình cùng các ngươi chênh lệch thật lớn, trong lòng thâm thụ kích thích, thế là triệt để bế quan thể ngộ. Ai biết vừa bạn gia sư tới là Dương, một phen chỉ điểm về sau tại hạ may mắn có chỗ đột phá." Bích Tú Tâm cuối cùng bị Dương Hùng mang lệnh, hỏi: "Không biết Dương công tử sư thừa bị cao nhân nào đâu?" Chương 64, Bích Tú Tâm Dương Nhu, 1/2, chương 64, Bích Tú Tâm Dương Nhu, 1/2, Dương Hùng trong lòng thở dài một hơi, hắn biết hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất, thế là cố ý lộ ra vừa đúng càng che càng lộ thần sắc, nói: "Cái này xin thứ cho tại hạ không tiện lộ ra. Ta còn có chuyện khác phải bận rộn, liền không bồi tiếp tử." Nói xong, hắn cất bước đi hướng Vương gia phủ đệ. Bích Tú Tâm thanh âm tại hắn phía sau vang lên: "Công tử tinh thông khúc, từ, võ nghệ cùng thư pháp, để cho ta nghĩ đến gia sư nhận biết một vị cố nhân. Thay ta hướng lệnh sư vấn an." Lời đồn đại hại người à, mình cũng liền dò xét tiếp trước một chút từ khúc, kết quả lại bị người chuyển thành đa tình công tử, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chỉ là Bích Tú Tâm nguyện ý như thế nghĩ, đối Dương Hùng nhưng không có chỗ xấu, hắn đương nhiên sẽ không đồn nắn. Thuận miệng một giọng nói tốt sau, Dương Hùng tại chúng hộ vệ chấn kinh cùng ánh mắt hâm mộ bên trong tiến vào phủ đệ. Chúng hộ vệ nhịn không được nghị luận ầm ĩ nói: "Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, nói chuyện với Dương công tử vị tiên là không phải từ hàng Tĩnh trai Bích tiên tử. Dương công tử quả nhiên là chúng ta mẫu mực, ngay cả Bích tiên tử hắn cũng nhận biết. Tuyệt đối là Bích tiên tử, ta ngày đó tại Thiên Tân tiểu thấy rõ ràng đâu. Chỉ tiếc nàng cuối cùng nhất thất bại, Âm Quý phái kia yêu nữ quả nhiên không tầm thường." "Cái gì yêu nữ?" "Kia là thánh nữ. Lao Chu ngươi muốn như thế nói ta nhưng cùng ngươi gấp, Trúc tiên tử mới là trong mộng của ta tình nhân, sau này ta muốn cưới lao bà nhất định cưới nàng này chủng loại hình. Thôi đi, liền ngươi a, vẫn là thành thành thật thật đi Lạc Xuân viện tìm tiểu đào hồng đi." Chúng hộ vệ một trận cười vang, bên ngoài phủ tràn đầy khoái hoạt không khí. Bên kia Bích Tú Tâm nhìn qua Dương Hùng bóng lưng, trên mặt lộ ra như có như không mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng ngọc khu, rất nhanh biến mất tại góc tường cuối cùng. Một lát về sau nàng ngừng lại, đối xa xa không khí nói ra: "Không sư bá, không giận sư minh, ngài hai vị thế nào nhìn?" Nơi đó không khí như là sóng nước dập dần, hiện ra hai vị tăng nhân thân ảnh, chính là Tịnh Niệm Thiền Viện Không Phương Trượng cùng Kim Cương Hộ Pháp Không Giận. Trống không trên mặt hiện lên trí tuệ thần sắc, nói: "Ta mặc dù không có gặp qua vị này Dương thí chủ, lại cảm thấy trên người hắn tựa hồ có không ít bí mật. Chỉ là những bí mật này phải chăng cùng Hòa Thị Bích có quan hệ, hiện tại còn không thể xác nhận." Không Giận cẩn thận nghĩ nghĩ cũng nói ra: "Hôm đó đến Tịnh Niệm Thiền Viện chính là một vị nam tử trung niên, nam tử kia trên thân ngược lại là không có cải trang giả dạng vết tích, nếu như muốn nói tương tự điểm, chính là hai người chân khí có chút tương tự, có lẽ nam tử kia là Dương thí chủ nói vị sư tôn kia." Bần tăng cũng không dám đánh lừa dối, tất cả đều cần cẩn thận xác nhận. Bích Tú Tâm đã tính trước điệu nói ra, Tú Tâm cũng đã có định luận đâu, không cùng Không Giận cùng nhau hỏi, lời này thế nào nói? Kết luận là cái gì đâu? Bích Tú Tâm thản nhiên nói: "Tú Tâm công pháp nặng nhất tu tâm, vừa rồi cùng Dương Hùng một phen trò chuyện sau, ta đã xác nhận hắn đã được đến Hòa Thị Bích năng lượng kỳ dị, cái gọi là sư tôn chỉ điểm đơn thuần lừa dối chi ngôn không mặt hiện vui mừng, truy vấn, đã như vậy, vừa rồi vì sao không đem hắn lưu lại đâu?" Bích Tú Tâm lắc đầu, nói: "Có ba điểm nguyên nhân. Một là Dương Hùng trên thân cũng không có mang theo Hòa Thị Bích, tin tưởng sư bá cùng sư minh cũng đã nhận ra. Hai là Dương Hùng thân phận vi diệu, hắn cùng Âm Quý phái rất thân cận, lại cùng Độc Cô Phiệt, Vương Thế Xung quan hệ không tệ, hơi không chú ý chúng ta liền sẽ rút dây động rừng. Ba là Âm Quý phái gần nhất vừa thu hoạch được một trận đại thắng, nếu như chúng ta hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại sẽ để bọn hắn tìm được cớ khai chiến, đến lúc đó ma môn mấy cái khác môn phái cũng biết tham dự vào, ngược lại không hay." Không Giận vốn là tính nóng như lửa, nghe đến đó có chút không kiên nhẫn, nếu không có Không ở bên người, chỉ sợ hắn đã kêu la như sớm. Lập tức hắn cưỡng ép kềm chế tính tình hỏi: "Cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn xem Dương Hùng như thế thong dong hay sao?" Bích Tú Tâm trên mặt hiện ra thần bí thần sắc, nói: "Để Linh Đạo Kỳ sư bá ra tay không được sao?" Không cùng Không Giận ngốc trừng mắt nàng, không biết nói cái gì tốt. Linh Đạo Kỳ thế nhưng là đạo môn đệ nhất nhân, cũng không đủ lý do, hắn thế nào có thể sẽ ra tay. Bích Tú Tâm lần này cũng không có giải thích, mà là cười mỉm địa nói ra: "Tịnh Niệm Thiền Viện mất trộm bởi vì Tú Tâm tỉ thí mà lên, liền để Tú Tâm lấy công chuộc tội đi mời linh sư bá đi. Chuyện cho tới bây giờ, không cùng không giận cũng không có biện pháp quá tốt, đành phải theo Bích Tú Tâm nói đến, bọn hắn thì chậm đợi tin lành. Dương Hùng tiến vào Vương gia phủ đệ, vụ trộm đuốt một cái mồ hôi lạnh. Vừa rồi hắn nhạy cảm linh giác đã nhận ra Bích Tú Tâm bên người nơi xa còn cất giấu hai vị cao nhân. Trong đó một vị cùng Dương Hùng bây giờ tu vi tương đương, đồng thời hết sức quen thuộc, hẳn là tứ đại hộ pháp kim cương một trong. Mà đổi thành một vị so tứ đại hộ pháp kim cương tu vi cao hơn rất nhiều, đơn giản có thể cùng Trúc Ngọc Nghiên so sánh, coi như không phải không cũng hẳn là giống nhau đẳng cấp cao thủ. Hắn đem hết tất cả một liếng, cuối cùng trốn khỏi hôm nay một kiếp, nhưng lần tiếp theo phải chẳng còn sẽ như thế thuận lợi liền có nói. Dương Hùng trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, quyết định mấy ngày nay hảo hảo ở tại gia tướng Hòa Thị Bích năng lượng kỳ dị triệt để dung hợp rơi, thực sự không được liền hối đoái mấy cái tu luyện quả. Trừ cái đó ra, cái kia phong ấn chi kiếm cũng muốn biện pháp thời ra, thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh luôn luôn không có chỗ xấu. Thần sát hắn ngưng trọng đi vào tiểu viện của mình, vừa vặn trông thấy Lý Thanh La ở bên trong lặng lặng tại chỗ may lấy cái gì. Nhìn thấy Dương Hùng sau, Lý Thanh La dịu dàng địa đứng dậy, thay hắn phủi phủi bụi bặm trên người. Dương Hùng trong lòng thư thái một hồi, mặc kệ bên ngoài như thế nào hung hiểm, trong nhà vĩnh viễn là yên tĩnh cảng. Lý Thanh La dịu dàng mà hỏi thăm, ở bên ngoài mệt không, ăn cơm chưa đâu? Dương Hùng lắc đầu biểu thị không có ăn, lại nhẹ nhàng ôm lấy Lý Thanh La, nói, theo giúp ta nằm một hồi đi. Lý Thanh La hơi đỏ mặt, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cái này giữa ban ngày, nhà mình nam nhân chẳng lẽ liền muốn rồi? Chỉ là nàng cũng không có phản đối, mà là ngoan ngoãn bồi tiếp Dương Hùng tiến vào phòng ngủ. Khiến Lý Thanh La không có nghĩ tới là, Dương Hùng vậy mà thật ôm nàng liền như thế nằm xuống. Hai người nói chút gần nhất kiến thức cùng việc vặt, thưởng thụ lấy cái này khó được thời gian. Trong bất chi bất giác, Dương Hùng thanh âm thấp xuống, hắn tiến vào thâm trầm giấc ngủ, vừa vặn phù hợp cố ý không ý chi cảnh. Hòa Thị Bích dị năng cùng trường sinh chân khí lấy bình thường mấy chục lần lưu chuyển tốc độ lần nữa chặt chẽ địa dung hợp. Nhìn xem Dương Hùng an tĩnh khuôn mặt, Lý Thanh La trong lòng vừa yêu vừa thương, nàng nhẹ nhàng ôm Dương Hùng, trong lòng nói thầm, thiếp thân biết bồi ngươi một sinh một thế, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào. Chương 65, giải trừ phong ấn, 1/2, chương 65, giải trừ phong ấn, 1/2, Dương Hùng tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ban đêm. Thói quen hít sâu một hơi, Dương Hùng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Trong cơ thể trường sinh chân khí quần quần lưu động, cùng Hòa Thị Bích dị năng lại không phân lẫn nhau, giống như dị năng vốn chính là thân thể một bộ phận. Dương Hùng lập tức triển khai nội thị thuật, lập tức càng thêm mừng rỡ. Tính danh, Dương Hùng tuổi tác, 19 tướng mạo, 99 còn thừa tuổi thọ, 145 căn cốt, cực phẩm cảnh giới, tiên thiên đệ ngũ trọng công pháp, mãnh hổ thần công, giã cầu quyền, cửu dương thần công, roi phụ địa bản, trường sinh quyết, điều độ thuật, băng tâm quyết, cuồng phong đao pháp quần phương phổ điểm tích lũy, năm 95, 1435 hắn vậy mà tại trong bất chi bất giác đột phá đến đệ ngũ trọng. Không chỉ có như thế, hắn căn cốt cũng tăng lên tới cực phẩm, tướng mạo cùng tuổi thọ cũng có chút ít gia tăng. Bên cạnh Lý Thanh La nhìn thấy Dương Hùng tỉnh lại, bận điệu lo lắng mà hỏi thăm, phu quân, người đã tỉnh. Mơ tới cái gì chuyện tốt sao, thế nào như thế vui vẻ. Dương Hùng lấy lại tinh thần, ha ha cười nói, đương nhiên là chuyện tốt, nhà ta nữ nhân làm bạn với ta, đây không phải thiên đại hảo sự sao. Lý Thanh La giọng dịu dàng không thuận theo. Nàng cái này khẽ động, một mảng lớn da thịt tuyết trắng tùy theo triển lộ ra, Dương Hùng trong cơ thể tràn đầy đến cực điểm dương khí lập tức có phản ứng. Lý Thanh La nhìn thấy Dương Hùng lửa nóng ánh mắt, nhịn không được vừa vui lại thích. Chỉ là nàng vẫn là nhịn được, nhẹ giọng đối Dương Hùng nói, phu quân, thân thể của ngươi quan trọng, chúng ta ăn trước cơm tối đi. Dương Hùng ta mị cười một tiếng, ghé vào Lý Thanh La bên tai nói, chúng ta tốc chiến tốc thắng, lần này cũng chỉ dùng một canh giờ. Một canh giờ còn gọi tốc chiến tốc thắng a? Lý Thanh La có chút bó tay rồi. Nàng ngượng ngùng nhẹ gật đầu, theo Dương Hùng động tác, nàng không tự giác địa động tình. Một canh giờ sau, Lý Thanh La toàn thân mềm đến giống như bông đồng dạng. Nàng ôm Dương Hùng cổ, thấp giọng nói, phu quân, ngươi thế nào càng ngày càng lợi hại. Nghe được đôi này nam nhân lớn nhất tán thưởng, Dương Hùng trong lòng cũng là cực kỳ hài lòng. Cái này Hòa Thị Bích dị năng quả nhiên không hề tầm thường, không chỉ có trên phạm vi lớn nối rộng kinh mạch, toàn bộ thân thể cơ năng cũng giống thoát thai hoàn cốt. Nếu như nói trước kia Dương Hùng giống một con trâu rừng giống như mạnh mẽ đâm tới, hiện tại tựa như vĩnh viễn không mệt mỏi mãnh hổ đồng dạng khinh thường quần thư. Tại Cửu Dương thần công tuổi khô lửa bốc hiệu quả ra chỉ dưới, Dương Hùng chân khí trong cơ thể lại để cao một chút. Hai người chỉnh lý một phen, bắt đầu dùng bữa tối. Dương Hùng ăn đến say sưa ngon lành, ngạc nhiên nói, thế nào ta cảm thấy đêm nay đồ ăn càng ngon đầu. Lý Thanh La giải thích cặn kẽ nói, đây là vương gia danh hạ sơn trang cuối năm mới kính hiến ra bắt đầu. Các loại chim chí, dê rừng, con hoáng, bào tử giả bộ mấy xe ngựa to, còn lại sơn chân cũng là vô số kể. Dương Hùng giật mình nói, khó trách. Ta từ nhỏ tại thâm sơn lớn lên, đồ vật bên trong cũng có thật nhiều không quen biết. Lý Thanh La khó được nghe được Dương Hùng nói lên hắn khi còn bé cố sự, tranh thủ thời gian tò mò hỏi. Dương Hùng cũng không giấu giếm, đem mình khi còn bé leo núi lội nước tầm bảo tìm tòi bí mật một dãy chuyện nói một lần. Lý Thanh La nghe được khanh khách cười không ngừng. Dương Hùng trước kia ý nghĩ hao huyền giống như cử động ở trong mắt nàng xem ra, lại ra sao đều là thích. Hai người chính trò chuyện khởi kình, lại nghe được bên ngoài Vương Tây Phượng thanh âm, "Tỷ, ngươi ở bên trong à? Ta có chuyện tìm ngươi, ngươi bận điệu xong tới đây một chút đi." Nàng lại là sợ Dương Hùng hai người không tiện, bởi vậy cũng không có tiến đến. Lý Thanh La hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, nàng mặt ngọc có chút đỏ, cao giọng ứng tiếng tốt, ôn nhu đối Dương Hùng nói, "Ta trước đi qua nhìn nàng một cái có chuyện gì, có rảnh lại tới cùng ngươi." Dương Hùng vừa vặn cũng có khác chuyện phải bận rộn, thế là nhẹ gật đầu mặc cho Lý Thanh La đi. Hắn hơi điều tức một phen, từ trong túi trữ vật lấy ra phong ấn chi kiếm, nhìn kỹ bắt đầu. Độc Cô Ninh Kha nói qua phong ấn chi kiếm thời ra biện pháp có hai loại, một loại là năng lượng kỳ dị, loại thứ hai là một giáp trở lên tinh thuần đạo gia chân khí. Tại Dương Hùng cẩn thận quan sát dưới, lần này hắn cuối cùng phát hiện phong ấn chi kiếm chỗ khác thường. Kiếm dài 5 thước nhiều, nhìn qua tựa hồ thường thường không có gì lạ, chất liệu lại không phải vàng không phải đồng cổ quái vô cùng, coi như Dương Hùng tiếp trước biết bảng tuần hoàn các nguyên tố, cũng không cách nào đoán ra đây rốt cuộc là cái gì kim loại. Thân kiếm khí tức khi thì yếu ớt như lòng đóm, ngẫu nhiên lại không cam tâm giống muốn thoát khốn mà ra, ở giữa khoảng cách thời gian thật dài, nếu không phải Dương Hùng linh dị thường nhạy cảm, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Hắn bấm tay nhẹ nhàng đánh lên thân kiếm tới. Thung thung thanh âm vang lên, vô cùng ngạc, giống như đập nện tại mặt trống bên trên đồng dạng. Hắn đem thân kiếm mỗi một bộ phận đều gõ một lần, cũng không có phát hiện chỗ kia có cái gì không giống. Dương Hùng cũng không có nản chí, nếu như cái này phong ấn chi kiếm như thế dễ dàng liền bị phá giải, chỉ sợ sớm đã bị Độc Cô Ninh Kha tổ tiên giải trừ rơi mất, cũng không tới phiên chính mình. Hắn vô cùng có kiên nhẫn lại đổi mười mấy loại biện pháp. Thời gian tại bất chi bất giác trôi qua, đã là lúc đêm khuya. Dương Hùng gặp không thu hoạch được gì, quyết định hôm nay tới trước nơi này. Hắn đang chuẩn bị thu hồi phong ấn chi kiếm, lại nghe xa xa cái mọ tiếng vang, mùa đông khắc nghiệt, nên cẩn thận, vạc nước tràn đầy, lò kho thanh thanh. Đúng lúc là giờ tí, âm cực dương sinh. Dương Hùng cầm lấy phong ấn chi kiếm, đột nhiên trên thân kiếm chuyển đến một cỗ cường đại cảm giác bại xích, giống như một cái thận trọng nữ tử tại đối mặt nam nhân xa lạ, không nguyện ý mình bị tùy tiện nhìn trộm. Dương Hùng mừng rỡ, không nghĩ tới phí hết tâm tư, cuối cùng nhất vậy mà tại trong lúc vô tình đạt được đáp án, phong ấn chi kiếm cần tại giờ tí phá giải. Hắn kềm chế trong lòng mừng như điên, để cho mình hô hấp cùng chân khí lưu chuyển bảo trì tại tốt nhất đồng bộ tần suất bên trên, chậm rãi rót vào một tia trường sinh chân khí. Theo trường sinh chân khí rót vào, bên trong số sợi hỏa thị bích dị năng hóa thành mấy cái đặc thù sâu kiến, tại thân kiếm nội bộ bốn phía bò loạn. Dương Hùng giống như thêm một cái con mắt vô hình giống như, thân kiếm nội bộ một phần nhỏ hoa văn bị hắn thấy rõ ràng. Chỉ tiếp tiệc vui trong tàn, theo thân kiếm một trận run rẩy, kia mấy sợi hỏa thị bích dị năng cùng Dương Hùng ở giữa liên hệ bị triệt để cắt đứt. Dương Hùng không ngừng cố gắng, lần này thả ra một bó nhỏ trường sinh chân khí. Lần này hỏa thị bích dị năng thì càng nhiều, mặc dù thân kiếm đang cực lực kháng cự nó xâm lấn, nhưng vẫn là bị mấy chục sợi dị năng chui được bên trong. Dương Hùng trong đầu đại phát ánh sáng, thân kiếm đại bộ phận khu vực giống như một bức tranh giống như hiện lên ra. Hắn ngưng thần nhìn đi, đột nhiên hổ khu kịch chấn, lộ ra cực kỳ vẻ mặt vui mừng. Nguyên lai là dạng này, ta hiểu rõ á. Hắn đứng dậy, bày cái bất đinh bất bát tư thế, hai tay nâng ở trên thân kiếm xuống dưới hai cái bộ vị. Tay trái của hắn ly kiếm trôi ba tấc, tay phải ly kiếm nhọn bảy tấc, không nhiều một hào, không ít một ly. Trong cơ thể hắn trường sinh chân khí như giang hà lao nhanh giống như, sôi trào mãnh liệt mà tràn vào trong kiếm. Lộng xoạt, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, trên thân kiếm một nơi nào đó xuất hiện mai rùa giống như hoa văn. Hoa văn càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật, vang một tiếng vang thật lớn, cự kiếm triệt để nổ bể ra. Chương 66, đa tình kiếm pháp, linh đạo kỳ, 1/2, chương 66, đa tình kiếm pháp, linh đạo kỳ, 1/2, cự kiếm bên trên lam quang đại thịnh, vô số phức tạp đồ án hiện lên, giống như tinh thần đại hải đồng dạng đẹp không sao tả xiết. Đợi đến quang mang tán đi thời điểm, dài hơn 5 thước cự kiếm trở nên chỉ còn lại có 4 thước 7-8 dáng vẻ, nhưng chỉ cần không phải người ngu liền biết hiện tại cự kiếm mới thật sự là bảo kiếm, thật giống như ngoan thạch biến thành mỹ ngọc. Trên thân kiếm khắc lấy hai cái rồng bay phượng múa chữ cổ, Dương Hùng căn bản xem không hiểu. Chỉ là cái này có cái gì quan hệ đâu, dùng tốt mới là vương đạo. Dương Hùng tùy ý huy vũ mấy lần, mặc dù hắn hiện tại chưa từng học qua bất luận một loại nào kiếm pháp, nhưng thật giống như tự nhiên mà vậy liền biết. Tại thời khắc này, Dương Hùng chỉ cảm thấy kiếm trong tay giống như sống lại, kiếm chính là cánh tay hắn kéo dài, chính là hắn ý chí thể hiện. Chúc mừng ngươi lĩnh ngộ đa tình kiếm pháp, trước mắt số tầng tầng thứ nhất, độ thuần thục không, 1000. Ấm áp nhắc nhở, duy có thể cực với tình, mới có thể cực với kiếm. Dương Hùng đầu tiên là vui mừng, lại là giật mình. Cái này đa tình kiếm pháp mặc dù không có chiêu số, lại cùng giá cầu quyền động dạng có thể thắng qua bất luận cái gì chiêu số, đáng tiếc trước mắt số tầng còn có chút thấp. Hắn đem giải trừ phong ấn sau phong ấn chi kiếm thu vào trong túi chữ vật, nhìn xuống điểm của mình, âm thầm suy tư tốt nhất hối đoái phương án. Thực lực mới là vương đạo, nếu như mình thực lực đầy đủ, thì sợ gì từ hàng tĩnh trai cùng tịnh niệm tiền viện. Dương Hùng đang chuẩn bị đi ngủ, lại nghe quần phương phổ bên trong truyền đến quen thuộc tin tức âm thanh. Hắn mở ra xem, phát hiện là Hoàng Dung. Dương Hùng hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, thế nào như thế chậm còn chưa ngủ đâu? Hoàng Dung ngữ khí có chút u hoán, nói, ngươi cũng biết như thế muộn. Xấu ra hỏa, ngươi vừa đi hơn mấy tháng, sắp hết năm cũng không trở lại nhìn ta, có phải hay không nghĩ bội tình bạc nghĩa? Đối với mình trong thế giới này cái thứ nhất động tâm nữ nhân, Dương Hùng tự nhiên đặc biệt coi trọng, lập tức dỗ Hoàng Dung một phen, cuối cùng lại nói, Lạc Dương cuối năm có một trận thịnh đại hội hoa xuân, hiện tại Tương Dương không có cái gì đại sự, không bằng ngươi qua đây chơi một chuyến, như thế nào? Hoàng Dung nghĩ nghĩ mới nói, phương Bắc cái bang có người khác quản thúc, cùng chúng ta phương Nam nước sông không đáng nước giếng, ta như thế quá khứ có chút không thích hợp. Dương Hùng cười nói, gióng trống thua chiêng tự nhiên không được, ngươi cải trang giả dạng một chút cũng không có vấn đề. Đến lúc đó ta tại Lạc Dương mua một cái tiểu viện, liền chúng ta ngủ cùng chỗ, hảo hảo nếm một chút tay nghề của ngươi, như thế nào? Bị Dương Hùng như thế nói chuyện, Hoàng Dung triệt để tâm động. Nàng nhớ lại cùng Dương Hùng một chỗ thời gian, tại Tương Dương lúc luôn luôn lo lắng đề phòng, nếu là tại Lạc Dương liền thế không đồng dạng. Nghĩ tới đây, nàng cuối cùng đồng ý, nói, ta tháng riêng bên trong liền đi qua. Ngươi cũng không thể lười biếng, ta cũng muốn nếm một chút tay nghề của ngươi. Hai người quyết định việc này, lập tức thảo luận lên chi tiết. Lại thảo luận gần nửa canh giờ, Hoàng Dung cuối cùng vây được không được, nàng trả lời, quá khốn a, ta phải đi ngủ đi. Dương Hùng cười hắc hắc, nói, chờ ngươi qua đây, ta hảo hảo cho ngươi bồi bổ thân thể. Hắn đem bồi bổ hai chữ nói đến đặc biệt nặng, Hoàng Dung chỗ đó vẫn không rõ hắn ý tứ. Nàng gắt một cái, nhớ tới cùng Dương Hùng vui thích thời gian, nhịn không được mặt đỏ tim run, Dương Hùng thiên phú dị bẩm để nàng chân chính cảm nhận được làm nữ nhân khoái hoạt. Đóng lại bút ký sau, Hoàng Dung lăn qua lộn lại một hồi lâu, cuối cùng ngủ thật say. Dương Hùng thấy thời gian đã nhanh đến giờ xỉu, cũng tranh thủ thời gian thu thập rửa mặt sau ngủ dậy cảm giác. Sáng ngày thứ hai Dương Hùng tỉnh lại thời điểm, phát hiện sắc trời đã sáng rồi. Làm hắn ngoài ý muốn chính là Lý Thanh La vậy mà cũng không đến, xem ra là có khác chuyện đang bận. Hắn dùng ràng buộc kỹ năng nhìn xuống Lý Thanh La định vị, phát hiện đối phương tại Lạc Dương chợ phía tây một đầu đường lớn bên trên. Có Vương Tây Phượng tại hẳn là không ra được cái gì chuyện, Dương Hùng yên lòng, tiếp tục làm việc lên chính mình sự tình. Đánh gần nửa canh giờ giã cầu quyền, luyện được toàn thân phát nhiệt, Dương Hùng gặp lân cận không có những người khác tại, lấy ra phong ấn chi kiếm lại bắt đầu luyện đa tình kiếm pháp. Lần này cảm giác hoàn toàn không giống, Dương Hùng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn thu hồi phong ấn chi kiếm, cẩn thận suy tư một hồi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Không có nguyên nhân khác, lực cản quá nhỏ. Giã cầu quyền pháp giảng cứu chính là hư thực kết hợp, lực lượng chỉ là trong đó một bộ phận, cho nên ở đâu luyện đều có thể. Mà đa tình kiếm pháp bởi vì dùng chính là trọng kiếm, lực lượng lại là trong đó khâu trọng yếu nhất. Dương Hùng hồi tưởng lại trí nhớ kiếp trước bên trong Dương Quá luyện Huyền Thiết kiếm pháp lúc tình cảnh, đối phương hẳn là mượn nhờ Giang Hà biển hồ lực lượng, cùng thủy triều đối kháng, đem hắn tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Dương Hùng bật cười lớn, "Tốt, hắn tiến sông ta cũng tiến sông." Hắn thu hồi phong ấn chi kiếm, nghĩ nghĩ lại tại trong phòng cho Lý Thanh La lưu lại cái tờ giấy, lúc này mới xuất viện tự đi. Một đường tiến lên, Dương Hùng thỉnh thoảng biến hóa lộ tuyến, lại dùng mình nhạy cảm linh giác bốn phía dò xét, sợ mình gặp lại giống như hôm qua tình huống, bị Phật đạo hai khẩu người chắn đuổi bạn. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, trên đường vậy mà không có chút nào dị thường. Dương Hùng mừng rỡ bên trong lại cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ nói sắp hết năm, tình niệm thiền viện đội vàng chuẩn bị đồ Tết, liền như thế từ bỏ rồi. Cũng không biết trong bọn họ có rượu hay không thịt hòa thượng, bụng trộn mua thịt chó ăn đâu. Dương Hùng nghĩ tới đây, cảm thấy có chút buồn cười, hắn thuận lạc thủy một đường hướng phía dưới, rất mau tới đến ngoài thành một chỗ người ở thưa thất rừng rậm chỗ. Nơi này tiếng nước trận trận, lân cận tất có thác nước, vừa bạn thích hợp luyện kiếm. Dương Hùng mừng rỡ trong lòng, bước nhanh đi tới. Theo hắn cách thác nước càng ngày càng gần, ầm ầm tiếng nước cũng càng ngày càng vang lên. Dương Hùng nhìn xem bay lưu thẳng xuống dưới thác nước, lộ ra cực kỳ hài lòng thân sắc. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra đồ lặn, đang muốn chuẩn bị thay đổi, đột nhiên hổ khu kịch chấn, không dám tin nhìn về phía trước. Tại thủy thế nhất chạy xiết địa phương, một vị Nga quan Bắc mang văn sĩ trung niên đang ở nơi đó thả câu. Hắn giữ lại ba sợi râu dài, khuôn mặt phiêu giật xuất trần, có chút mấy phần ẩn sĩ ý vị. Dương Hùng thầm nghĩ đổi lại mình, có lẽ cũng có thể ở nơi đó dừng lại, nhưng tuyệt đối làm không được như thế nhẹ nhàng thoải mái. Đổi một cái ý kiến, trước mắt vị này văn sĩ trung niên cảnh giới tuyệt đối viễn siêu mình, thậm chí có thể là tông sư cấp khác cao thủ. Dương Hùng hít một hơi thật sâu, sắp xoay người đảo tẩu ý niệm đuổi ra náo hải, hắn tuyệt đối không thể như vậy nhận vua. Tiểu tử Dương Hùng, hướng tiền bối thỉnh an vân an. Dương Hùng chậm chậm đi tới, thanh âm của hắn cũng không lớn, lại tại ầm ầm tiếng nước bên trong truyền đi rõ ràng. Người kia quay đầu nhìn Dương Hùng một chút, khoe miệng mỉm cười, nói: Dương tiểu hưu khách khí. Linh Mỗ lần này tới là được từ hàng tinh trai Bích Tú Tâm Nha đầu kia nhờ bà, hướng tiểu hưu thỉnh giáo một chút đạo môn huyền pháp. Dương Hùng chấn động trong lòng, đối phương họ Linh, lại giống như này khí thế, xem ra quả nhiên như mình sở liệu, xấu nhất tình huống xảy ra. Đối mặt đạo môn đệ nhất nhân Linh đạo kỳ, mình lại có cái gì biện pháp có thể vượt qua trước mắt nan con đâu? Chương 67, đại chiến Linh đạo kỳ, 1/2. Chương 67, đại chiến Linh đạo kỳ, 1/2. Dương Hùng đi tại cách Linh đạo kỳ 15 trượng địa phương đứng nghiêm, vừa vặn 15 trượng, không nhiều một tấc không ít một tấc. Linh đạo kỳ mặt hiện vẻ tán thưởng. 15 trượng đúng lúc là hắn khí chẳng có thể bao phủ đến thích hợp nhất phạm vi, nếu như Dương Hùng lại đến gần một điểm, hắn đem vận dụng mình tán thủ bắt phát, tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, Dương Hùng ngoại trừ lạc bại cùng bỏ mình bên ngoài, không có lựa chọn thứ ba. Linh đạo kỳ hiện tại nếu như cưỡng ép ra tay nói cũng không phải không được, nhưng lại cùng đạo gia tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ mà trị thiền cảnh đi ngược lại, thế tất tại hắn tâm linh bên trên tạo thành cờ kém một nước cảm giác. Linh đạo kỳ trong lòng hơi ngạc nhiên, trong tay cần câu đột nhiên kích động bắt đầu. Ý ý. Cá mắc câu đấy. Linh đạo kỳ vui vẻ nói. Dương Hùng mặc dù tại toàn bộ tinh thần đề phòng, thấy thế vẫn không khỏi điểm một chút thần thức đi qua. Cần câu khuấy động đến càng ngày càng lợi hại, phía trước dây câu không ngừng lắc lư, xem ra tựa hồ có một đầu quái vật khổng lồ mắc câu rồi. Dương Hùng mặt hiện vẻ kỳ dị, đem băng tâm quyết toàn lực vận chuyển, giống như lão tăng nhập định, nửa điểm tạm niệm không dậy nổi. Hắn biết Linh đạo kỳ đã ra chiêu, cái gọi là chiến tranh không ngại dối lửa, Linh đạo kỳ một chiêu này vừa vặn đem giả giả thật thật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như chính Dương Hùng tò mò đến cùng là thật là giả, mặc kệ kết quả như thế nào chính hắn đều biết rơi với tầm thường, đến lúc đó tại tâm tình chập chờn dưới, Linh đạo kỳ hóa hư làm thật, nhất định lấy được tiên cơ. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta lại làm như không thấy. Linh đạo kỳ biểu diễn một phen sau, gặp Dương Hùng giếng cổ không gợn sóng, hắn nhịn không được càng thêm tán thưởng. Dương tiểu hữu đạo môn tâm pháp quả nhiên không tầm thường, Linh Mỗ bội phục. Dương tiểu hữu có biết Linh Mỗ cần làm chuyện gì? Linh đạo kỳ giống như hài đồng giống như thanh tịnh con mắt nhìn phía Dương Hùng. Dương Hùng thản nhiên nói, tại hạ đang muốn thỉnh giáo, lấy thả chân nhân tu vi, cần gì phải chấp nhất với chuyện thế gian này đâu? Hai người ngôn ngữ đến một lần, bên trong hàm ẩn lời nói sắc bén. Linh đạo kỳ muốn bắt lấy Dương Hùng sơ hở, đến lúc đó mặc kệ hắn thể thốt phủ nhận trộm hòa thị bích một chuyện vẫn là dùng khác lý do thoái thác, Linh đạo kỳ đều có nắm chắc tại đối phương viên mãn tâm hồn cậy mở một cái lỗ hổng. Mà Dương Hùng thì không cam lòng yếu thế, ám chỉ Linh đạo kỳ hưởng xương thanh tinh tùy theo tự nhiên không có chí tiến thủ, lại đúng tay chuyện thế gian, rơi với tầm thường. Ninh Đạo Kỳ nhìn chăm chú Dương Hùng nửa ngày, gặp không chiếm được tiện nghi, thế là nhuyễn miệng cười, là Ninh Mô điên rồi. Chuyện thế gian, cuối cùng cũng chỉ là tư tưởng chi tranh hoặc là vũ lực chi tranh, Dương Tiểu Hữu mời ra chiêu đi. Nói xong hắn đem cần câu tiện tay ném, tay phải phụ sau, tay trái thì cách không khẽ bổ. Dương Hùng hơi ngạc nhiên nói, thà chân nhân hẳn là muốn dùng một cái tay tới đối phó tại hạ. Ninh Đạo Kỳ cười khổ nói, cái này chính là Ninh Mỗ đồng ý bích nha đầu điều kiện. Dương Tiểu Hữu có thể đang đến gần tuổi mới 20 đạt tới bực này tu vi, lại cùng Ninh Mỗ đạo môn đồng nguyên, Ninh Mỗ lại thế nào biết không có quý tài chi tâm đâu. Tay trái của hắn chỉ hướng thác nước phía dưới một cái cầu gỗ, lại nói ra, Dương Tiểu Hữu nếu như có thể đón lấy Ninh Mỗ chiêu số đồng thời thành công đến cầu gỗ, Ninh Mỗ liền không lại nhúng tay việc này, như thế nào? Dương Hùng trong lòng vui mừng, xoáy lại hiểu rõ ra. Ninh Đạo Kỳ tự chói một tay, lại lập xuống một cái điều kiện, xem bộ dáng là đối Dương Hùng mười phần có lợi, bên trong nhưng lại ngầm tàng đạo cơ. Phải biết tông sư cùng tiên tiên ở giữa chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường, coi như Dương Hùng tâm pháp cùng chiêu thức viễn siêu người thường, cũng đền bù không được loại này chênh lệch. Dương Hùng nếu như một lòng lấy đạt tới cầu gỗ làm mục tiêu, nhất định rơi với tầm thường, đến lúc đó ngược lại không đến được cầu gỗ. Nói một cách khác, Dương Hùng chỉ có lấy sinh tử chi chiến là điều kiện tiên quyết, bức bách mình phát huy ra tất cả tiềm năng, mới có thể ở trong đó tìm tới một tia sinh cơ, đến lúc đó thị chiến thị đảo mới có lựa chọn quyền lợi. Nghĩ tới đây, Dương Hùng cố ý giả bộ như muốn chạy trốn dáng vẻ, trong cơ thể chính phản chi khí phun trào. Thân hình của hắn như chim bay đồng dạng dọc theo bờ sông lướt về phía xuống du lịch. Linh Đạo Kỳ đạm bạc tự nhiên trong lòng dâng lên một cỗ tiết hận chi tình. Trước mắt vị thiên tài này thanh niên, mình lại muốn tự tay đem cầm nã, trải qua chuyện này sau đối phương sẽ hay không vì vậy mà đạo tâm hủy hết đâu. Trong lòng của hắn mặc dù tiết hận, thân hình lại đi theo bắt đầu chuyển động. Phải biết võ đạo như kỳ, nếu như mất tiên cơ, dù là tu vi hơn xa đối phương cũng rất khó đuổi trở về. Linh Đạo Kỳ thân hình báo săn bắt chim, trôi chạy trong tự nhiên mang theo kinh người cao tốc, so Dương Hùng còn thắng một bậc. Phía trước Dương Hùng bật cười lớn, trong cơ thể chính phản chi khí từ thuận kim đồng hồ đổi thành nghịch kim đồng hồ. Thân hình của hắn giống như một thanh hồi toàn tiêu, vòng qua bờ sông rừng rậm một gốc của mục, cực kỳ tự nhiên chuyển trở về, giống như hắn nguyên bản liền chuẩn bị như thế làm. Linh Đạo Kỳ ngoài ý muốn sau khi càng thêm tán thưởng. Tốt, tốt vô cùng. Hắn không chút nào tiếc rẻ mình ca ngợi chi tử. Hắn trên miệng nói xong, cánh tay trái lại động tác bắt đầu. Tay trái như hoa tươi giống như thịnh phóng giống như, giả giả thật thật ở giữa tản ra kinh người mỹ lệ, giống như thật sự có một đóa hoa muốn nở rộ. Dương Hùng cũng không có vì hắn mê hoặc, mà là quyết định tay trái phía sau cổ tay, hắn vỗ túi trữ vật, Bích Nguyệt đao giống như cuồng phong chém về phía Ninh Đạo Kỳ. Tại trường sinh chân khí ra chỉ dưới, Bích Nguyệt trên đao điện mang cuồn cuộn, lại xen lẫn hỏa thị bích dị năng, thực sự không thể khinh thường. Mắt thấy là phải chém trúng Ninh Đạo Kỳ cổ tay, lấy Dương Hùng tâm trí cũng không nhịn được có một chút vui mừng. Hắn cường tự thu nhiếp tinh thần, biết lúc này chính là thời điểm mấu chốt nhất, đối phương thế nhưng là tông sư cấp khác võ giả, không có khả năng một chiêu là bại. Quả nhiên, tại Dương Hùng Bích Nguyệt đao cách mục tiêu chỉ có nửa tấc không đến thời điểm, Linh Đạo Kỳ khỏe miệng xuất ra vẻ mỉm cười. Con cá mắc câu đấy. Tay trái của hắn bỗng nhiên rút vào trong tay áo, mà toàn bộ cánh tay trái thì đột nhiên từ nhu biến cương, tại hắn tông sư cấp đường chân khí ra chỉ dưới, tay áo giống như một thanh cự côn đồng dạng quét trúng Dương Hùng Bích Nguyệt đao. Dương Hùng rên lên một tiếng thê thảm, nhịn không được thất tha thất thểu liền lùi lại hơn 10 trượng. Linh Đạo Kỳ tay áo đồng bền, đi theo đuổi tới. Trong lòng của hắn mừng rỡ sau khi lại không khỏi thở dài, Dương Hùng có thể đón đỡ hắn một chiêu mà không mất đi sức chiến đấu, chuyến đi đủ để chấn kinh võ lâm. Bất quá đối phương dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, rất nhẹ nhàng liền trúng phải mình một chiêu này tụ lý càn khôn. Linh Đạo Kỳ đuổi mấy bước, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Coi như Dương Hùng bị thương nặng hơn nữa, cũng không còn như liên tiếp lui như thế xa đi. Hắn tỉnh ngộ ra điểm này thời điểm, trong tay áo tay trái lần nữa tật dò xét mà ra, cũng đã chậm một hơi. Oanh một tiếng vang thật lớn, Dương Hùng không biết khi nào đã đem Bích Nguyệt đao thu vào túi trữ vật, hai tay của hắn như hoa tươi giống như thịnh phóng, xoắn ốc chân kình quấn quýt nhau, giống như có vô số chỉ lôi điệu đang bay lượn. Hấp thu xong hỏa thị bích dị năng sau, Dương Hùng một chiêu này chỉ đỏ gì dị kỳ gì so với mấy tháng trước tại Dương Châu đối chiến Hoắc Đô Vương tử, đã là ngày đêm khác biệt. Vô số lôi điệu xông về Ninh Đạo Kỳ, lại thêm nơi đây tới gần sông lớn, thủy khí cực kỳ sung túc, dẫn điện tính đơn giản không nên quá tốt. Ninh Đạo Kỳ trên mặt lần đầu hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, tại loại độ cao này tập trung lôi điện chân khí trước mặt, cho dù lấy hắn tông sư chi cảnh cũng không dám kinh thường. Tay trái của hắn lập tức chậm lại, chẳng có chút không hợp thói thường. Nhìn đã chậm lại tán loạn không chịu nổi chỉ pháp, lại vẫn cứ ẩn chứa huyền ảo giai điệu. Hình tán mà ý không tiêu tan. Cái này chính là Ninh Đạo Kỳ tuyệt học thành danh tán thủ bắt phát. Chương 68, phong ấn chi kiếm lai lịch, 1/2, chương 68, phong ấn chi kiếm lai lịch, 1/2, mọi chuyện đều tốt giống pha quay chậm, Dương Hùng rõ ràng cảm giác được tay trái của đối phương muốn nhấn bên trong mình chỉ đỏ gì giải kỳ gì, lại vẫn cứ không có bất kỳ biện pháp nào. Quay lại là một tiếng vang thật lớn, Dương Hùng lần nữa lảo đảo lùi lại, bất quá lần này hắn chỉ lui lại mấy bước. Ninh Đạo Kỳ trên mặt hiện lên một vòng đỏ thắm, xoáy lại lui đi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tiếp xuống ngươi phải cẩn thận. Ninh Đạo Kỳ than thở một tiếng, lại lần nữa đằng không mà lên sông về Dương Hùng. Người chưa đến, hắn khí cơ đã triệt để khóa chặt Dương Hùng. Dương Hùng trong lòng mâu thuẫn không thôi. Nếu như là đổi bình thường, có thể cùng Ninh Đạo Kỳ loại này tông sư một trận chiến, hắn quả thực là cầu còn không được. Nhưng lúc này quan hệ đến tự do của mình cùng an nguy, tự nhiên là lấy thoát khốn vì nguyên tắc thứ nhất. Nghĩ tới đây, Dương Hùng lại đập túi chữ bật, phong ấn chi kiếm phóng lên tận trời, nhắm ngay Ninh Đạo Kỳ lồng ngực, lại là cùng chết chiến thuật. Dương Hùng không phải muốn tự sát, mà là tại tu vi chênh lệch quá lớn tình huống dưới, một chiêu này là số một chạy trốn giống như duy nhất sinh cơ. Mấy trăm cân trường kiếm không gì không phá, liền xem như Linh Đạo Kỳ cũng không khỏi đến trong lòng lóe lên một tia rung động. Linh Đạo Kỳ có 7 thành trở lên năm chắc mình có thể đón đỡ một chiêu này mà bất tử, nhưng hắn lại cũng không nghĩ cứ như vậy đem Dương Hùng giết chết. Có lẽ kẻ này tương lai sẽ là đạo môn một đóa kỳ hoa cũng chưa biết chừng. Vừa nghĩ đến đây, Linh Đạo Kỳ cuối cùng trong lòng thở dài, mình một chút thanh danh chính là vật ngoài thân, làm gì quá mức chấp nhất đâu. Hắn đem tay phải thu về, tại phong ấn chi kiếm bên trên cong ngón đúng ra. Long ngâm giống như thanh âm vang lên, phong ấn chi kiếm bạo phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Dương Hùng mừng rỡ trong lòng, biết mình cuối cùng đạt được cơ hội duy nhất. Lập tức trong cơ thể chính phản chi khí như lũ quét giống như bạo phát ra ngoài, mượn cỗ này lực lượng của bạo, Dương Hùng thân hình nhất chuyển, lấy bình thường mấy lần tốc độ tiêu thăng mà đi, rất mau ra hiện tại dưới thác nước cầu gỗ bên trên. Linh Đạo Kỳ không có truy, cũng không kịp đuổi. Nơi xa Dương Hùng thanh âm truyền trở về, Linh Tiền Bối, không biết tiểu tử có tính không quá quan. Linh Đạo Kỳ bật cười lớn, nói, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, ngươi đi đi. Dương Hùng vui lòng phục tùng mà đối với Linh Đạo Kỳ thi cái lễ, đối phương phong độ khí chất thật là khiến người say mê, không hổ là đạo môn đệ nhất nhân. Hắn đi vài bước, lại nghe Linh Đạo Kỳ thanh âm ở sau người vang lên, Dương Tiểu Hữu, ngươi cái kia thanh cổ kiếm nhất định phải thiện dùng cẩn thận, tuyệt đối không thể lung tung vì đó. Dương Hùng trong lòng hơi động, chẳng lẽ Linh Đạo Kỳ biết thanh kiếm này lai lịch? Chỉ là lúc này hiển nhiên không phải hỏi cái này thời cơ thỏa đáng, bởi vì hắn đã nhận ra bờ sông trong rừng rậm khí tức thần bí. Dương Hùng nhẹ gật đầu, bay vượt qua địa đi. Bên kia Linh Đạo Kỳ nhìn qua Dương Hùng bóng lưng, thấp giọng than thở nói, phiền phức trở về chuyển cáo Phạm Tông chủ, liền nói Linh Mộ đã mới nhìn qua đến Hòa Thị Bích Chi Bí, có phụ các ngươi nhờ và thực sự thật có lỗi. Trong rừng rậm một cái thanh nhã thanh âm cung kính truyền ra, Linh sư bá ngôn nặng. Lần này xin ngài tới, một là thăm dò xuống dưới Dương Hùng thực lực, cũng là nghĩ mượn cơ hội để ngài thể hội một chút Hòa Thị Bích Chi Bí, muốn nói xin lỗi hẳn là chúng ta đấy. Vốn là chuẩn bị mượn ngài Hòa Thị Bích, không nghĩ tới chỉ có thể dùng loại phương thức này. Đúng là Bích Tú Tâm. Linh Đạo Kỳ lộ ra vẻ hồi ức, từ từ nói, kẻ này tâm tính tài tình đều là nhân tuyển tốt nhất, chân khí trong cơ thể hắn hùng hậu chi cực, khoảng chừng nửa giáp trở lên. Càng khó hơn chính là hắn có thể suy nghĩ khác người sáng tạo một chút quái chiêu, lão phu cũng không thể không phát lên lòng yêu người tài. Bích Tú Tâm sắc mặt cười mịn, tựa hồ cũng không có làm đem vừa rồi thất bại để ở trong lòng, nói, chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư. Chất nữ lần sau nếu như muốn cùng Dương Hùng giao thủ, nhất định làm đủ bài tập, không cho hắn tự do phát huy không gian. Linh Đạo Kỳ nhẹ gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước, lại là rời xa Lạc Dương phương hướng. Bích Tú Tâm nghĩ tới một chuyện, vội vàng hỏi, Linh sư bá, Dương Hùng cuối cùng nhất dùng thanh cổ kiếm kia đến cùng là cái gì lai lịch? Linh Đạo Kỳ trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, do dự một chút mới nói ra, không cần có nó, ngươi chỉ cần biết rằng nó sẽ ở thích hợp thời điểm xuất hiện là được rồi. Kiếm này không thua Hiên Viên kiếm, từng tại nhiều lần trong loạn thế xuất hiện qua, xem ra thiên hạ quả nhiên muốn loạn. Nhìn xem Linh Đạo Kỳ đi xa thân ảnh, Bích Tú Tâm trong lòng âm thầm kinh ngạc, mình vị sư bá này từ trước đến nay thẳng thắn, theo đuổi chính là bản ngã, hắn vậy mà đối thanh kiếm này như thế giữ kín như bưng, xem ra cái này Dương Hùng quả nhiên không đơn giản. Bên kia Dương Hùng một hơi chui hơn trăm dặm, cuối cùng tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong sơn cốc dừng lại. Hắn mặc dù tin tưởng Linh Đạo Kỳ sẽ không đổi ý, lại không nguyện ý đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác. Tại trên tảng đá ngồi xếp bằng xuống sau, Dương Hùng tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian điều tức bắt đầu. Lần này có thể thoát mặt thật sự là quá khó khăn. Nếu như đổi sinh tử tương biện, chỉ cần Linh Đạo Kỳ nguyện ý thụ thường, lại hoặc là hắn sớm dùng hai cánh tay, chỉ sợ Dương Hùng đã giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Dương Hùng càng thêm kiên định võ đạo chi tâm. Cái này không người sơn cốc ngoại trừ chim hót liền chỉ còn lại gió mát từ tới thanh âm. Dương Hùng trong bất chi bất giác tiến vào vô tình hay cố ý huyền diệu chi cảnh, trong cơ thể trường sinh chân khí không chỉ có phi tốc khôi phục, thậm chí lại tăng trưởng thêm không ít. Hơn nửa canh giờ sau, Dương Hùng bị một trận gió lớn đánh thức. Hắn mở mắt nhìn lại, chỉ mỗi ngày địa đen kịt một màu, vô số mây đen hội tụ thành một đoàn, lại là mưa to chi tượng. Dương Hùng tranh thủ thời gian đứng dậy, chuẩn bị tìm kiếm một cái địa phương tránh mưa. Hắn mặc dù không sợ nóng lạnh, nhưng bị mùa đông băng vũ xối thấu loại chuyện ngu này cũng không muốn nếm thử. Mưa to như chú, ngay tại Dương Hùng bốn phía nhìn ra xa tránh né thời điểm, lại nghe oanh một tiếng vang thật lớn, bầu trời đột nhiên trắng sáng như ban ngày. Các loại, cái này nguyên bản là ban ngày à, không nghĩ tới vậy mà gặp hiếm thấy đông lôi thiên khí. Xoẹt xẹt rồi thanh âm truyền đến, Dương Hùng bên cạnh vài thước bên ngoài một gốc cổ thụ vừa vặn bị đánh vừa vặn. Tại xét đánh tác dụng dưới, cổ thụ thân cây bên trên bốc lên liệu liệu khói xanh, một cô đốt cháy khét khí tức truyền đến, Dương Hùng chỉ cảm thấy hổ khu kịch chấn, lập tức ngẩn người tại chỗ. Ngày xưa chỉ có hắn dùng lôi điện chân khí đả thương địch thủ phần, không nghĩ tới hôm nay lại bị cổ thụ bên trên trời lôi ba vừa đến chính mình. Cùng Dương Hùng chân khí màu xanh lam khác biệt, thiên lôi nhan sắc bảy biện ra từ thanh sắc, hai loại nhan sắc quấn quanh lưu động, giống như âm dương ngư, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bọn chúng thuận Dương Hùng kinh mạch một đường hướng phía dưới, rất mau tới đến vùng đan điện. Thiên lôi lướt qua, bị Hòa Thị Bích cải tạo qua mạch bích cũng có chút không chịu nổi, Dương Hùng râu tóc đều dựng, toàn thân run giống như cái sảng. Không phải đâu, ta mới từ Linh Đạo Kỳ thủ hạ giành được một chút hy vọng sống, cái này cũng có thể bị trời phạt. Dương Hùng cực độ không cam tâm, trong cơ thể trường sinh quyết cảm nhận được hắn mãnh liệt cầu sinh ý chí, lấy mấy chục lần tốc độ lưu quay vòng lên. Chương 69, bất diệt chi ác, 1/2, chương 69, bất diệt chi ác, 1/2, giống như hai quân đối chọi, vừa mới tiếp xúc Dương Hùng chân khí liền rõ ràng không địch lại. Cũng may nơi này là hắn sân nhà, liên tục không ngừng sinh lực quân dưới sự chỉ huy của Dương Hùng chen chúc mà ra. Thủ đứng nơi đây, không lùi nửa bước. Bị đối phương tấn công vào mình nước suối, Dương Hùng cũng kích phát mình chơi liều. trong cơ thể giống như lật trời phúc địa, nếu như đổi võ giả bình thường chỉ sợ đã đau nhức cực mà gào. Dương Hùng không có. Hắn cắn chặt hàm răng, dù là bộ mặt đã dữ tợn đến giống như trong địa ngục các quỷ đồng dạng cũng không có phát ra nửa tiếng kêu thảm, đây là hắn cuối cùng nhất tôn nghiêm. Cũng không biết quá rồi bao lâu, trên người hắn hôn tạp đầy nước mưa cùng mồ hôi, thậm chí còn có máu tươi. Ngay tại Dương Hùng hiểm hiểm gắng gượng qua đạo này nan quan thời điểm, cũng không biết trùng hợp vẫn là trời có ý chí, lại một đường kia chớp ầm ầm mà lên, vừa bật đập nện tại trên lưng của hắn. Đã tới không kịp trốn tránh, Dương Hùng đành phải lần nữa mạnh mẽ đỡ lấy. Lần này tia chớp cũng không phải dư ba, Dương Hùng lập tức trở nên cùng cổ thụ, từng sợi tóc dựng thẳng lên, toàn thân bốc lên từng đợt khói xanh. Những này vẫn chỉ là mặt ngoài vết thương, tại trong cơ thể của hắn, vô số thiên lôi chi khí giống như công thành nổ trại, đem toàn thân cao thấp toàn bộ chiếm cứ. Các loại, còn có một chỗ, đó chính là Dương Hùng đan điền. Dương Hùng hai tay hung hăng bóp lấy bắp đùi của mình, lợi dụng mãnh liệt đau đớn kích thích mình không muốn mất đi. Hắn đem tất cả trường sinh khí thu hồi lại, đem vùng đan điền thủ đến như là trường an lạc dương, cùng đối phương triển khai khó khăn nhất khổ chiến đấu trên đường phố. Đan điền như tại, võ giả còn có một chút hy vọng sống. Đan điền như phá, tu vi hủy hết, tuyệt không đông sơn tái khởi hy vọng. Một trận chiến này nhìn không thấy khói lửa, lại là quan hệ đến hắn sinh cùng tử, phá cùng lập. Cực kỳ may mắn là, lạnh lùng băng vũ ở trên người loạn xạ đập, để thần trí của hắn cực kỳ sáng suốt. Mưa như chút nước mưa to không biết xuống bao lâu, Dương Hùng giống như một gốc cây khô giống như, sừng sững trong cốc kiên trì không ngã. Thế nào xuống dưới mưa to rồi? Lý Thanh La tại Dương Hùng trong phòng lo lắng không thôi. Nàng nhìn thấy Dương Hùng tờ giấy, biết đối phương ra ngoài luyện công, nhưng coi như biết, nàng cũng không nhịn được từng đợt lo lắng, giống như về tới mười mấy năm trước mới biết yêu thời điểm. Đều mấy tuổi, cũng không biết e lệ. Lý Thanh La trong lòng cười thầm chính mình. Nàng đợi một hồi lâu, gặp mưa to vẫn là không ngừng, cuối cùng nhịn không được. Ta phải đi tìm hắn. Lý Thanh La chống lên một thanh ô giấy dầu, dứt khoát đi vào trong mưa gió. Vương gia một mặt béo hộ viện nhìn thấy Lý Thanh La sau, lo lắng mà hỏi thăm, "Phu nhân, ngài hiện tại muốn đi ra ngoài?" Nếu không chờ mưa nhỏ một chút lại. Lý Thanh La lắc đầu, nói, chuyển cáo nhà ngươi phu nhân một câu, nói ta đi một chút liền về. Nói xong, nàng rất nhanh biến mất tại mưa to bên trong. Nàng dọc theo đường cái hướng nam đi, phát hiện các nơi cửa hàng đóng chặt cửa lớn, trên đường cũng không có người đi đường. Cũng đúng, loại này cực đoan thời tiết, lại có ai sẽ ra ngoài đâu. Lý Thanh La tiếp tục hướng phía trước đi. Trong bất chi bất giác, nàng đi tới Lạc Dương cửa nam, nàng cũng không biết tại sao tới đây, có lẽ chỉ là trong lòng một loại trực giác. Nàng tại thủ thành quan binh ánh mắt kinh ngạc bên trong ra khỏi thành. Tại lầy lội không chịu nổi trên quan đạo đi lại, mưa gió như chú, Lý Thanh La váy tay áo cùng giày theo bên trên tất cả đều là bùn bẩn, căn bản trướng mắt màu sắc nguyên thủy. Dương Hùng, phu quân. Lý Thanh La càng không ngừng hô hoán. Ngay tại thanh âm của nàng sắp khàn giọng thời điểm, đột nhiên cảnh tượng trước mắt thay đổi. Y đi, phía trước có người. Lý Thanh La tranh thủ thời gian bỏ tới. Trước mắt của nàng chấn động, không dám tin nhìn xem tình cảnh trước mặt. Dương Hùng thở ra thật dài một ngụm trọc khí, quá khó khăn. Hắn cuối cùng gắng gượng qua tới, thật giống như Mông Cổ thiết kỵ dưới tương Dương Thành. Thiên lôi dần dần thế nhỏ, không chiếm được ngoại giới bổ sung bọn chúng chạy trối chết, tại Dương Hùng toàn thân bên trong rú tẩu. Dương Hùng xê dịch hư nhược tay phải, bình thường dễ như trở bàn tay động tác bây giờ lại dị thường gian nan. Hắn đem tay phải di động trên túi trữ vật, lấy ra một bình sinh sinh tạo hóa đan, liền nước mưa rót vào miệng bên trong. Một dòng nước ấm thuận dây leo mà xuống bay thẳng phế phủ, giống như hồi xuân đại địa, Dương Hùng gần như khô kiệt đan điền nhận tầm bổ, lần nữa tỏa ra cường đại sinh cơ. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, thiên lôi rốt cuộc không chỗ có thể trốn, bị Dương Hùng thế như trẻ che cắn nuốt một đám mà chỉ toàn. Đạt được thiên lôi năng lượng kỳ dị, Dương Hùng trường sinh chân khí lại xảy ra một chút biến hóa, màu xanh đậm biên giới nhiều một chút màu tím, tạm thời cũng nhìn không ra tốt xấu. Hắn triển khai nội thị thuật xem xét, bảng bên trên tin tức xảy ra thay đổi, cảnh giới đã từ tiên thiên đệ ngũ trọng đột phá đến đệ lục trọng. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Không chỉ có như thế, hệ thống thanh âm lại vang lên, chúc mừng ngươi trường sinh quyết thăng cấp đến tầng thứ 3. Tuổi thọ của ngươi gia tăng 50 năm, lĩnh ngộ pháp thuật, bất diệt chi ác. Bất diệt chi ác, làm ngươi thân thể bị hao tổn sau, có thể thông qua một loại phương thức đặc thù tiến hành tu bổ, đem trường sinh chân khí kèm theo tại binh khí bên trên. Đâm trúng mục tiêu thân thể sau hấp thu đối phương bộ phận sinh mệnh lực cho mình dùng. Hắn đảo mắt tứ phương, phát hiện tại mưa to như chủ dưới, vừa vặn một đầu khe núi vọt xuống tới. Dương Hùng chạy như bay đến lối vào, lấy ra Bích Nguyệt đao chém bắt đầu. Liên tiếp chém mấy lần không sau này, Dương Hùng đột nhiên thân thể chấn động, một cỗ dị thường cảm giác kỳ quái truyền tới. Lấy Bích Nguyệt đao làm cầu nối, vô số sinh mệnh lực biến thành một cỗ lạnh buốt đổ uống, thông qua Dương Hùng cánh tay tiến vào trong thân thể. Chỗ đến, Dương Hùng đã bị thiên lôi đánh trúng mình đẩy thương tích thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chủ sinh. Dương Hùng mừng rỡ trong lòng chờ cố này sinh mệnh lực hoàn toàn biến mất sau hắn mới rút về Bích Nguyệt đao. Bích Nguyệt đao trên lưới đao treo một con xui xẻo cá bơi, lúc này nó đã thoi thoát, thân thể khô cạn đến giống như bạo chiếu hơn 10 ngày cá ướp mới. Cái này bất diệt chi ác quả nhiên dùng tốt. Thừa dịp lũ quét, Dương Hùng không ngừng cố gắng, không chỉ có đem thân thể triệt để chữa trị hoàn hảo, thậm chí còn lấy ra phong ấn chi kiếm ở trong nước luyện một hồi kiếm pháp. Không biết quá rồi bao lâu, mưa to cuối cùng đình chỉ. Dương Hùng thu hồi phong ấn chi kiếm, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ khô mát quần áo đổi, chuẩn bị trở về thành Lạc Dương. Thời gian đã không còn sớm, hắn sợ Lý Thanh La biết lo lắng, lại nói muốn luyện kiếm pháp đầu nào trong sông đều có thể luyện, cũng là không cần không phải tại lũ ông phía dưới. Đoạn đường này đường trở về lầy lội không chịu nổi, Dương Hùng bận lên điều độ thuật, tại từng khối khoảng cách mấy chục trượng ven đường đá vụn bên trên điểm nhẹ, vạn bùn bụi chúng qua, điểm tương không dính vào người. Hắn chính cực nhanh đến sảng khoái, lại phát hiện thành Lạc Dương cửa thành đã ở trước mắt. Như thế nhanh, Dương Hùng không khỏi ngẩn người. Thủ thành binh sĩ trông thấy Dương Hùng không nhốn bụi trần, cũng là giật nảy mình. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Trong lòng bọn họ âm thầm cô, cũng không dám hỏi nhiều, nhanh lên đem hắn bỏ vào. Dương Hùng trở lại tiểu viện của mình, cất giọng nói, ta trở về. Làm hắn kinh ngạc là, Lý Thanh La vậy mà lại không tại. Chương 70, thần bí bảo vật, 1/2, chương 70, thần bí bảo vật, 1/2, hắn phát hiện mình tờ giấy đã bị đọc qua, thì càng kinh ngạc. Hắn uống một chén nước ấm, trong lòng vẫn còn có chút không yên lòng, thế là lần nữa ra cửa. Trông thấy Lý phu nhân sao? Dương Hùng hỏi hộ viện. Chúng hộ viện nhao nhao lắc đầu. Dương Hùng có chút thất vọng, đang chuẩn bị hướng ra phía ngoài tiếp tục đi, một vị mặt béo hộ viện tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, "Dương gia, buổi sáng mưa to thời điểm Lý phu nhân tựa hồ có việc gấp vội vã đi ra, cái này đều qua mấy canh giờ, ta ngược lại suýt nước quên." Dương Hùng nói tiếng cảm ơn, tranh thủ thời gian dùng ràng buộc kỹ năng xem xét lên Lý Thanh La phương vị. "Y đi, nàng thế nào tại thành Nam? Chẳng lẽ tìm ta đi?" Dương Hùng đành phải lại đi ra ngoài một chuyến. Cũng may có chính xác vị trí, hắn rất nhanh liền tìm được Lý Thanh La. Lý Thanh La đang tại run lẩy bẩy, nàng bị nước mưa tới thành nước sũng, ô giấy dầu cũng quá xấu không còn hình dáng. "A la, a la." Dương Hùng thật xa liền hô lên. Lý Thanh La ngẩng đầu nhìn đến, nàng trong đôi mắt đẹp sợ hãi cùng bất lực biến thành kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. "Phu quân, ngươi không có việc gì quá được rồi." Nàng giống như tiểu nữ hài giống như lao đến, cũng không để ý váy lụa bên trên tung tóe đầy bùn nhão. Dương Hùng ôm nàng, phát hiện Lý Thanh La thân thể lạnh bớt, cũng không biết bị bao nhiêu khổ. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ yêu thương, người không phải có cây ai có thể vô tình. Dương Hùng tả hữu nhìn một cái, phát hiện cách đó không xa có một mảnh tương đối khô cạn băng phẳng nham thạch đống, lập tức mang theo Lý Thanh La tiến vào đống đá bên trong. Cũng may trong túi đựng đồ của hắn tồn lấy một chút nấu cơm dùng dầu chân cùng nhóm lửa vật, lập tức lấy một chút không có hoàn toàn ướt đẫm nhánh cây trở về, lợi dụng dầu chân cùng nhóm lửa vật nhóm một đống lửa. Theo đại hỏa hừng hực dấy lên, nham thạch đống bên trong lập tức ấm áp. Dương Hùng lấy ra một bộ quần áo của mình, đối Lý Thanh La nói, "Ngươi trước tiên đem quần áo đổi, đừng để bị lạnh." Lý Thanh La ừ một tiếng, nhưng không có vội vã thay đổi. Dương Hùng có chút kỳ quái, nhìn về phía Lý Thanh La trong ánh mắt nhiều một chút hỏi thăm ý vị. Lý Thanh La nhìn chung quanh một lần, lộ ra thần bí hề hề thần sắc, nói khẽ với Dương Hùng nói, "Phu quân, trên người của ta có bảo vật." "Bảo vật?" Dương Hùng hơi nghi hoặc một chút, đến cùng cái gì bảo vật có thể để cho Lý Thanh La như vậy chứ? Lý Thanh La từng tầng cởi ra váy ngắn, da thịt tuyết trắng tiếp thân đặt vào một cái dùng tầng bao vải dầu lấy đồ vật, trong lúc nhất thời nhìn không ra bộ mặt thật. "Phu quân, ngươi cầm đi cất kỹ, cái này tuyệt không phải vật tầm thường." Lý Thanh La cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Dương Hùng, lúc này mới đổi lên quần áo. Dương Hùng trong lòng tò mò, cuối cùng nhịn không được mở ra bao vải dầu. Theo bao vải dầu để lộ, Dương Hùng trước mắt xuất hiện một phương dài vài tấc rộng vàng thủy tinh, lại không tính quá dày, có điểm giống Dương Hùng kiếp trước đã dùng qua điện thoại. Màu sắc cũng không tệ, chỉ là Dương Hùng cũng không cảm thấy cái này chân quý cỡ nào, dù sao hắn thân gia đã không hề tầm thường. Dương Hùng mặc dù như thế nghĩ, lại không thích làm ngược Lý Thanh La mặt mũi, hắn đem bao vải dầu lần nữa phong tốt, chuẩn bị thu vào trong túi trữ vật. Lý Thanh La vừa thay xong quần áo, gặp Dương Hùng một mặt xem thường, thế là trịnh trọng giải thích nói, đây cũng không phải là bình thường thủy tinh, phu quân ngươi không biết vừa rồi ta gặp cái gì. Nàng thấp giọng giải thích một phen sau, Dương Hùng hổ khu kỳ chấn, hai mắt tinh mang bắn ra bốn phía, không dám tin tưởng hỏi, đây là sự thực sao? Lý Thanh La nhẹ gật đầu, nói, phu quân hẳn phải biết thiếp thân mặc dù võ nghệ hơi kém, ánh mắt kiến thức lại không thua người khác. Người kia tuyệt đối là tông sư cấp khác cao thủ, tâm hắn mạch đứt đoạn, trước khi chết còn tại bảo hộ cái này giấy dầu bao, tuyệt đối không phải như vậy đơn giản. Dương Hùng không nghĩ tới còn có loại này tạo hóa, hắn dùng linh giác tra xét bốn phía một lần, lúc này mới yên lòng lại. "A la, nơi đây không nên ở lâu, chờ ngươi đem thân thể nướng ấm sau, chúng ta lập tức trở về." Lý Thanh La cũng hiểu rõ việc này mấu chốt, nàng tranh thủ thời gian xích lại gần đống lửa, để gần như đông cứng thân thể ấm áp. Một lát về sau, Lý Thanh La liên tiếp đánh 10 cái hắt xì, mặc dù còn không có triệt để khu trừ cảm lạnh, lại không ảnh hưởng hành động. Dương Hùng đem đống lửa dập tắt sau, ôm lấy Lý Thanh La, lợi dụng mình dương khí tiếp tục ấm áp đối phương, lại nhìn một lần hiện trường, phát hiện không có rõ ràng bỏ sót manh mối. Hắn thi triển lên điều độ thuật, mau lẹ vô cùng rời khỏi nơi này. Dương Hùng cùng Lý Thanh La cái này chú ý cẩn thận cử động, vậy mà thật cứu được bọn hắn một mạng. Hai người không biết là, gần nửa canh giờ sau, mấy vị võ giả đến nơi này, bọn hắn ánh mắt sáng rực địa quét mắt lân cận, lại chẳng được gì. Trong đó một vị thần sắc uy nghiêm lão giả lẫm nhiên nói, ngày 2 tháng 2 vậy mà mang bảo mưu phản bản hội. Ta Thanh Long hội há có thể để cho người ta tùy ý ra bảo. Kia phản đồ mặc dù đã đền tội, trên người trí bảo nhưng không có tìm tới. Thông chi 15 tháng 7, mùng 9 tháng 9, tại Lạc Dương hội hoa xuân kết thúc trước, nhất định phải đem trí bảo tìm tới, nếu không đưa đầu tới gặp. Hắn hiển nhiên quen thuộc ra lệnh, phía sau mấy người tranh thủ thời gian cùng kính xác nhận. Uy nghiêm lão giả ống tay áo phất một cái, rời đi nơi đây, tốc độ vậy mà so Dương Hùng còn nhanh hơn không ít. Trong sương phòng, Dương Hùng cùng Lý Thanh La hai mặt nhìn nhau. Không có khả năng a. Hai người dùng mấy chục loại biện pháp, thế nào thử cái này vàng thủy tinh đều không có cái gì đặc biệt. Gặp trong lúc nhất thời không có tiến triển, Dương Hùng cũng không nóng nảy, lần nữa đưa nó gói kỹ thu vào trong túi chứa vật. Hai người ăn xong cơm tối sau, Dương Hùng đốt đi một cái bồn lớn nước nóng, để Lý Thanh La hảo hảo tắm rửa một cái. Tắm rửa sau Lý Thanh La đẹp đến mức kinh người, chỉ tiếc nàng cảm mạo rất lợi hại, dù sao cũng là nữ nhân của mình, nên yêu quý thời điểm còn phải yêu quý. Thế là Lý Thanh La nằm tại Dương Hùng trong ngực, cảm thụ được hắn nhiệt lực, hai người mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. sáng ngày thứ hai hai người còn không có bắt đầu, liền bị đi đầy đường tiếng pháo nổ đánh thức. Dù sao tiến vào tháng chạp đều là tiết, thành bác lại thị phi giàu thức quý, cái này pháo tự nhiên là không thể tiết kiệm. Hai người nằm tại trong chăn ấm áp nói đến nói, người khá hơn chút nào không? Dương Hùng lo lắng mà hỏi thăm. Lý Thanh La còn có chút ít nghẹn mũi, thanh âm của nàng có chút buồn buồn, ngược lại là có một loại khác bất vị. Rất nhiều. Phu quân, ngươi biết Tây Phượng muội muội tìm ta có chuyện gì sao? Dương Hùng đương nhiên không biết. Hắn hai ngày này lại là giải trừ phong ấn chi kiếm, lại là đại chiến linh đạo kỳ, còn đối kháng thiên lôi, chuyện đơn giản kinh tâm động phách, nơi nào có tinh lực quan tâm những này. Chỉ là đã Lý Thanh La hỏi, Dương Hùng cũng liền thuận miệng hỏi, thế nào, nàng bên kia ra chuyện gì sao? Lý Thanh La đem mình chán tại Dương Hùng trong khuỷu tay tìm cái tư thế thoải mái, lúc này mới tiếp tục nói ra, đúng vậy à, muội muội của nàng về ăn Tết. Dương Hùng ngạc nhiên nói, muội muội của nàng? Là kết bái muội muội vẫn là nói nàng cùng Vương đại nhân muội muội a? Lý Thanh La giải thích nói, là thân muội muội. Nàng gọi Vương Hinh, so Yên Nhi cũng không lớn hơn mấy tuổi, dáng dấp có chút kỳ quái, dị tộc nhân đặc thù hết sức rõ ràng. Vương Hinh. Dương Hùng cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng từ tiền thế trong trí nhớ tìm được người này. Chương 71, Hoa Tưởng Vi Hoa Ngữ, 1/2, chương 71, Hoa Tưởng Vi Hoa Ngữ, 1/2, Vương Hinh có cái nữ nhi gọi Đồng Thục Nhi, dáng dấp quốc sắc thiên hương, được xưng là Lạc Dương song tuyệt, phía sau tiến cùng gả cho Lý Uyên. Dựa theo thời gian tuyển đến, hẳn là mười mấy năm sau này, lúc này Vương Hinh vẫn là Vân Anh chưa gả chi thân. Nghĩ tới đây, Dương Hùng hỏi, nàng bình thường không tại Lạc Dương sao? Lý Thanh La nói, cũng không tại. Ta cũng rất ít nhìn thấy nàng, theo Tây Phượng nói Vương Hinh bình thường tại Tây vực quê quán, nàng thích phi ngựa tái ngoại cảm giác. Dương Hùng hiểu rõ. Hắn đối Vương Hinh thật không có quá nhiều hứng thú, dù sao kiếp trước nước ngoài mỹ nữ gặp nhiều, vẫn là Trung Quốc dịu dàng động lòng người. Lập tức thuận miệng phụ họa vài câu. Lý Thanh La lại là hứng thú nói chuyện chính đồng, đối Dương Hùng nói, ngươi không biết cái này Vương Hinh có bao nhiêu lợi hại, tuy là cân quắc nhưng cũng không thua kém đấng mày râu. Võ công của nàng từ không cần phải nói, quân tử lục nghệ cũng là hạ bút thành văn, thậm chí còn tinh thông tái ngoại trừ tộc ngôn ngữ đấy. Dương Hùng vốn đang không có để ý, nghe được cuối cùng nhất đột nhiên trong lòng hơi động. Tái ngoại trừ tộc ngôn ngữ, đây chẳng phải là Long Tượng bản nhược công phá giải có hy vọng rồi. Nghĩ tới đây, Dương Hùng cũng có chút kích động. Chỉ là trước lúc này, Dương Hùng lại có khác việc cần hoàn thành. Trên mặt của hắn lộ ra tà mị nụ cười, chậm chậm nhìn về phía Lý Thanh La, nàng lợi hại. Ta lợi hại hơn đấy. Lý Thanh La nghe Dương Hùng tiếng nói kỳ quái, cảm giác được thân thể của hắn dị thường cử động, lập tức hiểu rõ ra. Nàng vừa vui lại sợ, thấp giọng nói, phu quân, thiếp thân thân thể còn không có toàn bộ tốt. Dương Hùng tại Lý Thanh La bên thai nói vài câu, ngươi đem đầu tiến vào trong chăn, dùng những phương pháp khác hầu hạ ta đi. Lý Thanh La mặt đều đỏ đấu, nàng sắp khóc lên, thế nào cũng không nghĩ tới còn có loại biện pháp này. Mặc dù không có nếm thử qua, nhưng nàng trong lòng thích cực Dương Hùng, thế là ngượng ngùng dựa theo Dương Hùng nói hành động bắt đầu. Gần nửa canh giờ sau, Dương Hùng thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới, trên mặt một trận mê ly, kìm lòng không được lẩm bẩm nói, tốt ta là, phu quân ta rất hài lòng, hiện tại đổi ta tới. Hắn một cái xoay người, hành động bắt đầu. Lại là hơn nửa canh giờ, Lý Thanh La dù sao thân thể không có toàn bộ tốt, Dương Hùng cũng không đành lòng toàn lực phát huy. Nhưng dạng này đã đem Lý Thanh La thoải mái đến cực kỳ thủy linh, trên mặt của nàng hiện ra kinh người vẻ, nói là 18 tuổi cô nương cũng không ai biết phản đối. Hai người thu thập một phen sau, rời giường rửa mặt. Ăn xong điểm tâm sau, Dương Hùng chuẩn bị cùng Lý Thanh La cùng một chỗ gặp xuống dưới Vương Hinh, đáng tiếc đối phương đã cùng Vương Tây Phượng đi trong phường thị. Lý Thanh La quấn quýt si mê lấy muốn Dương Hùng theo nàng đi dạo phường thị, Dương Hùng mặc dù muốn tu luyện, nhưng dù sao cũng là nữ nhân của mình, nửa ngày thời gian vẫn là xuất ra nổi. Dù sao Ninh Đạo Kỳ bên kia đã xuất thủ qua, trong thời gian ngắn từ hàng tĩnh trai cùng tịnh niệm thiền viện sẽ không có khác cử động. Hai người đi trên đường, nam cao lớn tuấn lãng, nữ xinh đẹp thiên tiên, giống như một đôi bích nhân, không ít người nhìn xa xa bọn hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hâm mộ ai. Có người nhận ra Dương Hùng, thấp giọng nghị luận, đó chính là đa tình công tử, quả nhiên lớn một bộ tốt túi ra. Ta phải có cái kia điều kiện a, liền với 10 cái lao bà, hảo hảo qua đã nghiền. Thôi đi, ngươi có phải hay không đốc, Lạc Dương nơi nào không có tôm, làm gì cho mình hạn định 10 cái danh lệch. Lại nói, giới tính cũng không cần thẻ như vậy chết. A cái này. Dương Hùng đương nhiên nghe được những người này nghị luận, trong lòng của hắn âm thầm buồn cười, cũng lời để ý tới bọn hắn, bồi tiếp Lý Thanh La thẳng đi. Tại Dương Hùng bên người, Lý Thanh La khoái hoạt đến giống như một con bách linh điểu giống như, không ngừng liễu dịu nói chút cái gì. Dương Hùng xuất thân giàu có, phát huy hắn tiền giấy năng lực, chỉ cần là Lý Thanh La thích, toàn diện cho mua lại. Cái này một trận dạo phố xuống tới, không chỉ có Lý Thanh La hết sức hài lòng, mỗi loại cửa hàng bên trong lão bản lại càng hài lòng đến không được. Tốt một cái hảo, người, thoải mái, ngốc, lớn, tiền, khí, nhiều, công tử, ta thế. Lúc này Dương Hùng cùng Lý Thanh La đi tới một nhà hiệu may bên ngoài, lại là Lý Thanh La nghĩ thay Dương Hùng mua mấy món áo bảo. Hai người đang tại thảo luận, Dương Hùng linh giác đột nhiên phát hiện khác thường. Có một vị cao thủ tại rình mò mình, hơn nữa là tiên tiên cấp bậc. Dương Hùng bất động thanh sắc đem trong tay áo gương đồng trượt xuống, đây là hắn gần nhất nghiên cứu ra được phản theo dõi thủ đoạn. Gương đồng chiếu ra một cái thân ảnh quen thuộc, Dương Hùng không khỏi trong lòng khẽ giật mình. Đúng là Lý Mạc Sầu. Nàng thế nào còn tại Lạc Dương? Hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Lý Mạc Sầu ánh mắt đối mặt lên. Lý Mạc Sầu ánh mắt ngoại trừ cừu hận bên ngoài, vậy mà nhiều một chút những vật khác. Gặp Dương Hùng phát hiện nàng, Lý Mạc Sầu có chút bối rối, xoáy vừa hung ác nhìn chằm chằm trở về. Vô sỉ tiểu tặc. Miệng nàng bên trong mặc dù không có phát ra âm thanh, khẩu hình lại rõ ràng là nói câu nói này. Nói xong câu đó sau, Lý Mạc Sầu quay người rời đi, rất nhanh biến mất tại trong bệ người. Lý Mạc Sầu đối ngươi độ thiện cảm 100. Dù sao đã phụ hơn mấy trăm, Dương Hùng cũng lười quản. Phu quân, ngươi thế nào hả nha? Gặp được người quen biết sao? Lý Thanh La có chút hiếu kỳ thanh âm tại Dương Hùng vang lên bên hai. Dương Hùng lắc đầu, nói, nhìn lầm. Lý Thanh La không có hoài nghi, nàng cầm lấy một kiện dài nhất quần áo, nhón chân lên tại Dương Hùng trước người khoa tay một phen, hỏi, cái này làm sao, ngươi thích không? Dương Hùng thu hồi tâm tư, ngưng thần nhìn lên áo, cười nói, đẹp mắt là đẹp mắt, chính là không thích hợp đánh nhau. Lý Thanh La nghe Dương Hùng như thế nói chuyện, cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, lại nhìn lên khác quần áo. Một trận chọn lựa về sau, cuối cùng chọn chúng hai bộ tương đối già dặn chịu mài mòn quần áo, Dương Hùng đang muốn trả tiền, Lý Thanh La lại ngăn cản hắn. Phu quân, đây là ta đưa ngươi, ta tới đỡ khoản. Nàng lấy ra tiểu xảo tinh xảo hầu bao, đưa cho nhân viên cửa hàng một thỏi bạc, nói, cho chúng ta bọc lại, đưa đến thành Bắc cá vàng ngõ hẻm Vương gia phụ thượng. Điếm viên kia trong lòng liễu lưới, thành Bắc thế nhưng là không phú thì quý, hắn tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, lập tức bận rộn. Dương Hùng cùng Lý Thanh La lại đi dạo một hồi, đi tới một chỗ hoa điểu trùng ngư thị trường. Nơi này chủng loại 10 phần phong phú, liền ngay cả Lý Thanh La cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi Dương Hùng, phu quân, ngươi thích loại nào hoa cùng cá đâu? Dương Hùng nghĩ nghĩ, nói, cá ta ngược lại không có cái gì nghiên cứu, bình thường cá vàng hẳn là đều được. Hoa của nói ta càng ưa thích hoa tường vi, hoa của nó ngữ là mỹ lệ, thánh khiết, biểu thị mỹ hảo tình yêu cùng tưởng niệm. Lý Thanh La còn là lần đầu tiên nghe được hoa ngữ loại này giải thích, liền ngay cả bên cạnh bán hoa tiểu thương cũng nghe được trợn mắt hốt mồm, nhịn không được nói, công tử gia quả nhiên là hiểu hoa tích hoa người, chỉ là lúc này tiết hoa tường vi còn chưa mở thả, tối thiểu muốn cuối năm 3-4 tháng phần. Lý Thanh La âm thầm đi lại, hỏi tiểu thương, ngươi có cái này tường vi hạt giống sao? Cho ta cầm mấy bao. Tiểu thương không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn làm thành một đơn xin ý, tranh thủ thời gian cười nói, tự nhiên là có, chỉ là không có mang theo trên người. Ngài cùng công tử tiên cư nơi nào, thôi sau tiểu nhân đưa cho ngài bên trên phủ đi, như thế nào? Lý Thanh La một giọng nói tốt, lại cho tiểu thương một nén bạc nhỏ, vượt xa giá trị thực tế. Tiểu thương vui vẻ ra mặt, luôn miệng nói, chúc hai vị trăm năm tốt hợp, bạch đầu giai lão. Hắn ngược lại là biết nói chuyện, Lý Thanh La nghe được vui vẻ không thôi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về Mạn Đà Sơn trang sau liền đem trong trang trang bên ngoài toàn bộ đổi thành hoa tử vi, trong hồ toàn bộ nuôi tới cá bảng. Chương 72, có nữ vương hình, 1/2, chương 72, có nữ vương hình, 1/2, một đường tiến lên. Dương Hùng cùng Lý Thanh La mặc dù không còn mua cái gì đồ vật, nhưng cũng mở rộng tầm mắt. Hai người chính đi tới, Dương Hùng đột nhiên hổ khu kịch chấn, không dám tin nhìn về phía trước một nơi. Lý Thanh La theo Dương Hùng ánh mắt nhìn lại, phát hiện nơi đó đặt vào số buồn buồn hoa, bên trong mở ra một chút mễ màu trắng hoa cỏ. Có chút đóa hoa ở giữa đã kết lên quả, thanh đỏ ngược lại là có chút đẹp mắt. Phu quân, ngươi thích những cái kia hoa quả? Lý Thanh La kinh ngạc nói. Dương Hùng lấy lại tinh thần, nói, chỉ là có chút tò mò thôi. Hắn đi tới, hỏi tiểu thương, ngươi hoa này quả là từ đâu tới? Tiểu thương gặp Dương Hùng hai người quần áo lộng lẫy, hiển nhiên không phải người bình thường, tranh thủ thời gian lấy lòng tựa như nói ra, công tử gia thật sự là biết hàng, hoa này là từ Tây Bực Phiên Quốc chuyển tới, trái cây viên mãn mỹ quan, là khó được tây cảnh. Dương Hùng truy vấn, ngươi có nó hạt giống sao? Tiểu thương gặp Dương Hùng ý động, trong lòng mười phần vui vẻ, vội vàng nói, ngược lại là có, lại là không nhiều. Công tử gia nếu là thích, tiểu nhân có thể đem hạt giống cùng bồi dưỡng phương pháp tất cả đều cho ngài. Dương Hùng một giọng nói tốt, lấy ra một lớn tỏi bạc đưa tới, lại nói, ngươi đem cái này mấy buồn hoa quả cũng cho ta cùng nhau gói kỹ, đưa đến bỏ đi đi. Tiểu thương tiếp nhận chịu nặng ngân lượng, vui vẻ đến đơn giản muốn nổ tung. Hắn bày vài ngày bày, cái khác hoa cỏ thực vật đều tiêu thụ không tệ, cái này mới buồn hoa cỏ lại một mực không người hỏi thăm. Lập tức liên thanh xứng phải, nói, công tử gia, tiểu nhân tối nay đều đưa cho ngài đi qua. Hắn nhớ tới một chuyện, lại trịnh trọng nhắc nhở, lần này tiêu trái cây cay độc dị thường, có lẽ có chứa kịch độc, ngàn vạn không thể lấy tùy ý mở ra à. Nghe tiểu thương như thế nói chuyện, Lý Thanh La sắc mặt có chút thay đổi. Nàng muốn khuyên giải Dương Hùng, đã thấy Dương Hùng xem thường, đành phải không lên tiếng. Dương Hùng không nghĩ tới lần này ra lại có loại này trời lớn thu hoạch, thậm chí có thể nói là tin mừng. Nếu như hắn không nhìn lầm, lần này tiêu chính là hậu thế quả ớt, là tự nhiên gia vị cùng hương liệu, đông đảo mỹ thực đều cùng nó có quan hệ. Mặc dù không biết tiểu thương là thế nào để nó tại rét đậm thời tiết nở hoa, nhưng cái này lại có cái gì quan hệ đâu. Có nó sau này rét lạnh mùa đông liền có thể trôi qua tương đương thoải mái. Gặp Dương Hùng hào hứng rất cao, Lý Thanh La mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng cũng trong lòng mừng thay cho hắn. Lại đi dạo một trận sau, hai người thấy thời gian sắp đến trưa rồi, thế là dẹp đường hồi phủ. Trở lại Vương gia phủ đệ không bao lâu, các loại mua được đồ vật liền lục tục ngo ngoe đưa tới cửa. Ngoại trừ mấy bộ quần áo cùng quả ớt buồn hoa cùng hạt giống là Dương Hùng bên ngoài, vật gì khác đều là Lý Thanh La. Nàng đội vàng trở về thu dọn đồ đạc, nơi này lập tức thanh tĩnh xuống tới. Dương Hùng đã từ nhỏ phiến trong miệng biết được đến bồi dưỡng phương pháp, lại thêm hắn từ nhỏ trong núi lớn lên, bởi vậy rất nhanh liền đem quả ớt buồn hoa đặt ở trong phòng nơi thích hợp. Hắn lại tại trong phòng làm một cái bao tải to, hướng bên trong thả chút phì nhiêu bùn đất cùng cho than, chuẩn bị bồi dưỡng quả ớt mầm non. Một phen thao tác về sau, Dương Hùng ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một trận ăn một chút gì. Lại nghe bên ngoài viện một cái thanh âm xa lạ vang lên, "Dương công tử, ngươi ở đâu?" Dương Hùng còn tưởng rằng lại là đưa cái gì đồ vật tới, bởi vì lơ đến nói, "Ở đây, vào đi." Cửa sân bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái cao gầy thon thả nữ tử đi đến. Dương Hùng quay đầu nhìn lại, lập tức chấn động trong lòng. Nàng này mặc dù rất có tốt tư thế, nhưng Dương Hùng nhìn quen tuyệt sắc, cũng là không phải mười phần ngạc nhiên. Làm hắn khiếp sợ là, nữ tử này bộ mặt đường cong như lao gọn, cái mũi lại cao lại rất, hám sâu con mắt bảy biện ra một loại màu lam nhạt, dị vực phong tình mười phần. Hệ thống thanh âm vang lên, đinh. Kiểm tra đến hợp pháp công lược mục tiêu, phải trang ghi vào đến quần phương phổ bên trong. Dương Hùng trong lòng hơi động, nàng này hẳn là Vương Hinh, bởi vì đáp lại nói, ghi vào. Theo lựa chọn của hắn, quần phương phổ bên trong mỗ một vị nổi lên một vị dị vực nữ tử chân dung. Tính danh, Vương Hinh tuổi tác, 21 tướng mạo, 93 còn thừa tuổi thọ, 52 căn cốt, trung phẩm cảnh giới, hậu thiên đệ thất trọng công pháp, liệt hỏa trưởng độ thiệt cảm, 10 quả nhiên là nàng. Dương Hùng trong lòng bừng tỉnh, trên mặt lại giả vờ làm dáng vẻ nghi hoặc, hỏi, vị cô nương này thế nào xưng hô, chúng ta vẫn là lần đầu gặp nhau à? Vương Hinh lại cùng trung nguyên nữ tử khác biệt, nàng tự nhiên hào phóng địa nói ra, Dương công tử ngươi tốt, ta gọi Vương Hinh, rất hân hạnh được biết ngươi đấy. Dương Hùng nói, Vương cô nương ngươi tốt, trước đây không lâu vừa nghe nói ngươi trở về, cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Vương Hinh lớn mật mà trực tiếp nhìn chằm chằm Dương Hùng nhìn một hồi, cười nói, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Khó trách lấy Lý gia tỷ tỷ tính cách và khuôn mặt đẹp, cũng biết đối ngươi cảm mến đâu. Nàng loại phong cách này để Dương Hùng nhớ tới kiếp trước làm tinh bên trên những cô gái kia, một cô quen thuộc mà cảm giác thân thiết xông lên nội tâm. Hai người tùy ý hàn huyên một hồi, Dương Hùng thẳng vào chính đề, hỏi, Vương cô nương tìm ta có cái gì chuyện sao? Vương Hinh hì hì cười nói, thật không có cái gì chuyện. Một là nhìn xem bị tỷ tỷ thổi phồng đến mức thiên hạ vô song ngươi có phải hay không cùng trong truyền thuyết giống như đẹp trai, hai là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Dương Hùng cũng sẽ không bởi vì nàng cho mình rót thuốc mê liền thần hồn điên đảo, bởi vì nói ra, ngươi nói trước đi tới nghe một chút, đủ khả năng, ta cũng không phải không thể cân nhắc. Vương Hinh lườm hắn một cái, nói, hẹn hỏi. Ta nghe nói ngươi từ khúc trình độ nhất lưu, nghĩ xin ngươi giúp một tay làm thủ mới từ khúc, giúp đỡ chút. Nàng nói rồi ra hai tay kéo hướng về phía Dương Hùng cánh tay, muốn dùng nàng cầu người nhà lúc am hiểu nhất loại kia phương thức. Dương Hùng không nghĩ tới cô nương này như thế như quen thuộc, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn tùy ý Vương Hinh lung lay cánh tay của nàng, trong lòng trầm ngâm một lát, nói, lấy giấy bút tới đi. Vương Hinh còn tưởng rằng nghe lầm chờ đến hiểu rõ Dương Hùng ý tư sau, tranh thủ thời gian đổi giận làm vui nói, ta liền biết Dương đại ca tốt nhất rồi. Dương Hùng dở khóc dở cười, thế nào không hiểu thấu liền thành Dương đại ca rồi, lại nói mình số tuổi so với đối phương còn nhỏ 2 tuổi đâu. Vương Hinh quay người chạy ra biệt tử, nàng cũng không có giống bình thường trung nguyên nữ tử như thế đem đầu tóc kết búi tóc, mà là làm một cái cao mã vĩ, cũng là có khác một phen phong tình. Chưa qua một giây, Vương Hinh đã đem bút mực giấy nghiên lấy tới. Dương Hùng trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu, lập tức viết một hơi không ngừng một mạch vôi thành viết tiếp. Nhìn thấy Dương Hùng làm từ sau, Vương Hinh thân thể mềm mại chấn, đôi mắt đẹp trợn thật lớn, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Chương 73, Giang Nam, 1/2, chương 73, Giang Nam, 1/2, Vương Hinh một câu đọc lấy Dương Hùng biết tử, do đến nơi đây chính là dính dính chặt khách qua đường tưởng niệm mưa đến nơi này cuốn thành tuyến cuốn lấy chúng ta lưu luyến trong nhân thế không biết yêu hận tình sầu dày vào chúng ta đều coi là yêu nhau tựa như phong vân giỏi thay đổi nỗi buồn ly biệt có thể có bao nhiêu đau nhức có bao nhiêu nồng làm mộng bị chôn ở Giang Nam mưa bụi. Bên trong tan nát cõi lòng mới hiểu nàng đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem Dương Hùng, hỏi, Dương đại ca, cái này từ gọi cái gì tên? Dương Hùng mỉm cười nói ra, Giang Nam. Vương Hinh lộ ra hướng về biểu lộ, như nói mê thấp giọng nói, Giang Nam. Thật muốn đi xem một chút ta. Dương Hùng cười nói, ngươi tại quan ngoại lớn lên, nơi đó cũng có nhét bên trên Giang Nam a. Vương Hinh lắc đầu nói, cái kia có thể giống nhau sao? Nàng xuất thần một lúc, lại năn nỉ nói, Dương đại ca, ngươi có thể phổ tốt khúc hát cho ta nghe nghe sao? Dương Hùng đột nhiên nói, có gì không thể? Trong lòng của hắn âm thầm đối Lam Tinh bên trên Quách Đông Lâm tạ lỗi, lấy ra a ngươi. Dựa theo trong hồi ức làn điệu, Dương Hùng chậm rãi hát lên. Hắn tiếng nói trong trẻo, đem cái này thủ sầu triền miên từ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Vương Hinh nghe được thần hồn điên đảo, liên thanh nói tốt. Dương Hùng hát xong sau uống một hớp, đang muốn nói cái gì, lại nghe bên ngoài cũng có người vỗ tay gọi lên tốt. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lý Thanh La cùng Vương Tây Phượng hai người không biết khi nào đến nơi này. Vương Hinh đối ngươi độ thiện cảm 40, Vương Tây Phượng đối ngươi độ thiện cảm 15. Dương Hùng không nghĩ tới còn có loại này thu hoạch ngoài ý liệu, xem ra rất nhanh lại có thể nhận lấy một đợt quần phương phổ điểm tích lũy. Hắn hỏi Lý Thanh La hai người, các ngươi thế nào đến đây? Vương Tây Phượng chỉ vào Vương Hinh, cười hồi đáp, chúng ta vừa rồi tại nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút mới phát hiện nha đầu này không biết thời điểm nào không thấy, một đoán liền biết nàng có thể tới nơi này. Nàng không cho Dương công tử ngươi thêm phiền phức à? Dương Hùng đột nhiên nói, thế thì không có. Vương Tây Phượng thở dài nói, công tử tài hoa hơn người võ nghệ tuyệt hảo, thiếp thân thật sự là bội phục, chắc hẳn Lạc Dương nữ nhi ra nghe xong công tử từ khúc sau, đều muốn vì đó điên cùng đấy. Dương Hùng cũng không phải rất để ý cái này, chẳng qua nếu như có điều kiện phù hợp nữ tử nguyện ý đưa điểm tích lũy, hắn cũng là sẽ không cự tuyệt. Mấy người hàn huyên một hồi trời, Vương Hinh trông thấy góc tường quả ớt buồn hoa, ánh mắt lộ ra vui mừng ngoài ý muốn ánh mắt, nói, không nghĩ tới tại Trung Nguyên còn có thể nhìn thấy cái này. Dương đại ca phải cẩn thận, nó mặc dù trái cây mỹ quan lại hết sức nguy hiểm, tuyệt đối không nên dùng tay dây vào. Vương Tây Phượng còn là lần đầu tiên gặp, bởi vì hỏi. Vương Hinh giải thích nói, cái này buồn hoa gọi ớt, hoa cỏ ngược lại là thường thường không có gì lạ, nhưng là trái cây đủ mọi màu sắc, mười phần cảnh đẹp ý vui, thích hợp làm cây cảnh vùng trồng. Vương Tây Phượng giật mình nói, thì ra là thế. Dương Hùng trong lòng cười thầm, xem ra thời đại này người còn không có ăn quả ớt thói quen, dù sao làm cái thứ nhất làm liệu đầu tiên dũng sĩ cần tương đối lớn dũng khí. Trong lòng của hắn có quyết định, vừa vặn thừa dịp ăn Tết trong khoảng thời gian này hảo hảo thu hoạch một đợt trái cây, đến lúc đó để Hoàng Dung cùng Lý Thanh Lan nếm một chút mới mỹ vị. Lại một lát sau, hạ nhân đưa tới các loại hộp cơm, bên trong là đủ loại hoa quả tươi đẹp sơ, lại có một chút sơn chân hải vị. Vương Tây Phượng ba người ăn đã quen Trung Nguyên mỹ thực thật không có quá nhiều biểu hiện, Vương Hinh lại giống quỷ chết đói đầu thai, không có chút nào thuộc nữ nửa điểm phong độ. Vương Tây Phượng oán trách mà nhìn xem Vương Hinh, đối Dương Hùng nói, ngươi đừng thấy lạ, nàng từ tiểu giã đã quen, không hiểu Trung Nguyên lễ nghi. Dương Hùng mỉm cười nói, Vương cô nương tướng ăn tự nhiên thật gửi tới, tại hạ lại thế nào hội kiến quái đâu. Vương Hinh miệng bên trong chất đầy đồ ăn, hàm hàm hồ hồ nói, Dương đại ca ngươi thật biết nói chuyện, ta rất thích ngươi đấy. Lời này vừa nói ra, Lý Thanh La cùng Vương Tây Phượng sắc mặt hai người đều có chút quái dị. Dương Hùng ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao Vương Hinh tính cách cùng Lam Tinh có chút nữ tử có chút tương tự, giảng cứu chính là một cái đi thẳng bề thẳng. Cơm nước xong xuôi sau, Vương Tây Phượng nội bộ bận rộn, rất nhanh liền cáo tử. Vương Hinh cười hì hì đợi trong phòng, nhưng không có rời đi ý tứ. Dương Hùng gãi đúng trong ngứa, hắn nhớ tới Long Tượng bàn nhược công chuyện, bởi vì hỏi, Vương cô đương, nghe nói ngươi tinh thông tái ngoại trừ tộc ngôn ngữ. Vương Hinh ngạo nghễ nói, Dương đại ca, khác ta có thể không sánh bằng ngươi, cái này ta xác thực tự nhận không kém cỏi với dân bản xứ. Dương Hùng đem đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác đem ra, ta trong lúc vô tình đạt được một chút bi văn, phía trên viết là một chút kỳ quái văn tự, hôm nào ta để quê quán nhân thư cho gửi tới, Vương cô nương giúp ta nhìn xem được không? Vương Hinh một giọng nói tốt, lúc này đáp ứng xuống. Dương Hùng mừng thầm trong lòng, cuối cùng đem chuyện này đẩy vào một bước dài. Long Tượng bàn nhược công tự nhiên là tại hắn trong túi chữ vật, chỉ là bên trong văn tự lại cần hủy đi thành vài đoạn giao cho Vương Hinh. Mặc dù cô nương này hồn nhiên ngây thơ không quá giống người xấu, nhưng vì để tránh cho bị người hữu tâm thăm dò đến tin tức, Dương Hùng tự nhiên là muốn phòng một tay. Từ này ba ngày sau, Dương Hùng liền lợi dụng năm trước mười mấy ngày này, trách phòng bên trong làm lên chính mình sự tình. Ngoại trừ đem Long Tượng bàn nhược công văn tự xáo trộn bên ngoài, hắn còn bồi dưỡng thu hoạch không ít các loại quả ớt. Những này quả ớt phóng tới túi chứa vật sau này, không chỉ có thể thời gian dài giữ tươi, thậm chí phong vị so trước đó còn tốt hơn không ít. Còn sót lại thời gian bên trong, Dương Hùng luyện một chút trường sinh quyết, giã cầu quyền, đa tình kiếm pháp, ban đêm thì cùng Lý Thanh La thỉnh thoảng chiến miên. Văn Hải Đình trận này loay hoay không được, ngẫu nhiên có thời gian ngay lập tức sẽ hồi phục Dương Hùng, nói cùng Trúc Ngọc Nghiên đang bận cái gì lại sự. Âm Quý phái chuyện Dương Hùng lười quan tâm tới, chỉ phân phó nàng chú ý an toàn, nàng một giọng nói tốt, nói làm xong lập tức tới tìm Dương Hùng. Thời gian như là nước chảy đi qua, rất nhanh liền đến 30 Tết. Một ngày này Lý Thanh La mấy người đi tới phòng của hắn, liền ngay cả hồi lâu không có lộ diện Vương Ngự Yên cũng đến đây. Cũng không biết là tuổi tác đến lại hoặc là nguyên nhân khác, Vương Ngự Yên thường thường không có gì lạ tư thái lại có một chút biến hóa, giống như nhỏ hà mới lộ góc nhỏ nhỏ. Vương Hinh reo lên, đánh bài bộ kẻ, ta muốn đánh bài bộ kẻ. Cái này bài bộ kẻ là Dương Hùng từ tiền thế Lam Tinh trong trí nhớ dọn tới, cách chơi đơn giản dễ vào tay, vừa vẫn thích hợp trong nhà giết thời gian. Vương Ngự Yên đứng ở bên cạnh nhìn, rất nhanh liền hiểu rõ bên trong cách chơi. Trong nội tâm nàng tò mò, Dương Hùng tên ngốc này thế nào luôn luôn có thể chỉnh ra loại này vật ly kỳ cổ quái. Mấy người chính chơi đến quên cả trời đất, Dương Hùng trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Hắn nghĩ đứng dậy, đối Vương Ngự Yên nói, "Ngự Yên cô nương, ngươi tới chơi đi, ta có chút chuyện đi ra ngoài một chút." Lý Thanh La nghe vậy lo lắng địa nói ra, "Dương công tử, không phải quan trọng sự tình liền ngày mai lại đi ra đi." Ở trước mặt người ngoài, nàng tự nhiên không tiện lại để phu quân, dù sao hai người còn không có thành thân đâu. Dương Hùng đối nàng làm cái an tâm ánh mắt, nói, "Ta đi một chút liền về." Lại đối người xung quanh, "Có hay không cái gì muốn mua?" Ta cùng nhau mua về. Chúng nữ đều lắc đầu, chỉ nói, Dương đại ca, Dương công tử chú ý an toàn. Dương Hùng bật cười lớn, tự đi. Chương 74, ngươi cái này hoa tâm đại la bậc. 1/2, chương 74, ngươi cái này hoa tâm đại la bậc. 1/2, Dương Hùng rời đi Vương gia phủ đệ, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lấy Trúc Ngọc Nghiên võ công, có thể chẳng lẽ chuyện của nàng cũng không nhiều, thế nào biết vội vã địa gọi hắn đi qua đâu. Nghĩ tới đây, Dương Hùng trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần đề phòng cùng cảnh giác. Hắn đi đến một chỗ trong hẻm nhỏ, thản nhiên nói, Trúc hậu đại gia quan lâm, không biết có gì chỉ giáo đâu. Một vị mang theo mạng che mặt nữ tử từ chỗ bóng tối đi ra, chính là hồi lâu không thấy Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên ngữ khí cùng bình thường khác nhau rất lớn, nhiều một chút ngưng trọng ý vị, nói: "Dương công tử, ngươi gần nhất thu được cái gì tin tức không có?" Dương Hùng tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trúc Ngọc Nghiên lời này đến cùng là ý gì đâu? Hắn nhạy cảm linh giác phát giác được Trúc Ngọc Nghiên chân khí lưu động đang tại gia tốc, đây là chuẩn bị xuất thủ dấu hiệu. Chẳng lẽ nói mình chỗ đó lộ ra chân ngựa rồi? Dương Hùng tay phải lăng không ấn xuống tại trên túi chứa vật phương, trong miệng thăm dò mà hỏi thăm: "Trúc hậu không phải là đang hỏi Thạch sư đến Lạc Dương tin tức sao?" Ta mặc dù nghe được tiếng gió, nhưng chưa được Thạch sư triệu hoán, nhưng cũng không tiện tự tiện đi tìm hắn. Hắn một bên nói một bên âm thầm chú ý Trúc Ngọc Nghiên cử động, phát hiện đối phương chân khí lưu động đột nhiên hòa hoãn không ít. Xem ra chính mình thành công. Quả nhiên, Trúc Ngọc Nghiên trong đôi mắt đẹp ngưng trọng ý vị giảm bớt một chút, nàng trầm mặc một lát, lại hỏi, "Thì ra là thế. Dương công tử lần này tới Lạc Dương, có chuyện gì muốn làm sao?" Dương Hùng biết Trúc Ngọc Nghiên còn không có hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn quyết định ném ra ngoài một chút chân tướng. Bởi vì cười khổ nói, "Thực không dám giấu giếm, tại hạ gặp được Thạch sư thời điểm niên kỷ đã có chênh lệch chút ít lớn." Tuy mông, được truyền thụ huyền diệu đạo môn công pháp, lại vẫn bị quản bởi kinh mạch độ rộng, lần này tới Lạc Dương chính là tìm kiếm giải quyết chi pháp. Lời này thật thật giả giả, Trúc Ngọc Nghiên đảo qua Dương Hùng, phát hiện khí chất của hắn tu vi cùng tại Dương Châu thời điểm đã có khác biệt lớn, lập tức lại tin tưởng hơn phân nửa. Nàng gật đầu nói, "Chúc mừng Dương công tử nan đề giải quyết dễ dàng, hẳn là vừa tìm được cái gì kỳ ngộ." Dương Hùng gặp vừa rồi lời nói có hiệu lực, thế là lập lại chiêu cũ nói, "Chúc hậu quả nhiên pháp nhãn không sai. Thực không dám giấu giếm, ta tại đến Lạc Dương trên đường, ven đường tại các nơi trong núi sâu tìm kiếm, thời gian không phụ người hữu tâm, cuối cùng để cho ta phát hiện cổ thụ rừng." hắn đem trước nói với Trúc Mỹ Tiên bộ kia nói rời ra, dạng này vạn nhất Trúc Mỹ Tiên đã nói với Trúc Ngọc Nghiên quá rồi chuyện này, cũng không còn như để lộ. Trúc Ngọc Nghiên mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng, cũng đã triệt để hòa hoãn xuống tới. Tính ngươi đấy. Trúc Ngọc Nghiên quay người liền muốn rời đi. Dương Hùng lễ phép tính giữ lại nói, tại cái này giao thừa ngày hội bên trong, Trúc Hậu nếu là không ghét bỏ, liền đến chỗ ta ở ngồi một chút đi. Trúc Ngọc Nghiên biến sắc, hai mắt đột nhiên lộ ra hàn mang. Nàng hư lạnh một tiếng, nói, Dương công tử là người thông minh, nhưng có đôi khi lại quá mức tự cho là thông minh. Xem ở ngươi cho Mỹ Tiên một viên dị quả phân thượng, không phụ chuyện ta liền không truy cứu. Dương Hùng trong lòng run lên. Mặc dù Biên Bất Phụ không phải hắn giết chết, nhưng sơ không ở giữa hôn, nói thêm gì đi nữa chỉ làm cho mình thêm càng nhiều phiền phức. Hắn nhìn qua Trúc Ngọc Nghiên bóng lưng, trong lòng âm thầm thể phải nhanh một chút để cao mình thực lực. Chờ mình đột phá tông sư cảnh giới sau, đến lúc đó nhất định phải đem Trúc Ngọc Nghiên kia phần điểm tích lũy nhận, để nàng biết mình chỗ lợi hại. Nghĩ xong tâm sự sau, Dương Hùng đi ra ngõ nhỏ đang chuẩn bị về Vương gia phủ đệ, hắn linh giác đột nhiên lại phát hiện dị dạng. "Ra đi." Dương Hùng nhìn về phía nơi nào đó đóng chặt dân cư trong sân. Vang lên tiếng gió, một vị mặc hạnh sắc đạo bào nữ tử bay lên không bay ra, lại là Lý Mặc Sầu. Hôm nay là cái gì thời gian, thế nào liên tiếp chuyện đều tìm tới cửa? Dương Hùng trong lòng kinh ngạc. Hắn đi tới, hỏi Lý Mặc Sầu, "Lý tiên tử có gì chỉ giáo?" Lý Mặc Sầu mới mở miệng, quả nhiên lại là quen thuộc bốn chữ chân ngôn, "Vô sỉ tiểu tặc." Vừa rồi người kia là Âm Quý phái Trúc Ngọc Nghiên a. Ngươi thế nào cùng nàng cũng câu được? Dương Hùng đã sớm lĩnh hội tới Lý Mặc Sầu những lời kia, không đội ngược lại cười nói, "Vâng, ta là nghị thông đồng nàng, cái này lại cùng Lý tiên tử ngươi có cái gì quan hệ đâu?" Lý Mặc Sầu sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, run rẩy tay phải nói, "Ngươi lưu manh." Đại sát lang một cái, không có thuốc chữa. Dương Hùng ta mị cười một tiếng, giống như muốn tức chết người không đền mạng giống như nói ra, "Lý tiên tử thế nào giống như gấp?" Hẳn là. Hắn mắt lom lom nhìn xem Lý Mặc Sầu, lộ ra ý vị sâu xa thần sắc, rồi nói tiếp, "Hẳn là Lý tiên tử cũng thích tại hạ." Lý Mặc Sầu lớn sáng giọng, "Ngươi đi chết tốt. Ai biết thích như ngươi loại này ma môn bại hoại đâu." Nàng tức giận liền muốn rời khỏi, lại bị Dương Hùng kéo lại. Lý Mặc Sầu chỉ cảm thấy trái tim đập dồn dập, nàng vừa thẹn vừa bội, nghiêm nghị nói, "Thả ta ra." Nói một trường đánh về phía Dương Hùng. Dương Hùng bật cười lớn. Hơn 10 ngày trước hắn đã có thể cùng Lý Mặc Sầu có đến có về đồng thời lấy được thượng phong, huống chi cùng Ninh Đạo Kỳ giao thủ sau hắn đâu. Lập tức không tránh không né, thân hình giống như du ngư tại hẹp trong ngõ lắc lư, lại vẫn cứ để Lý Mặc Sầu trưởng thế dùng hết. Ngay tại Lý Mặc Sầu chuẩn bị thu trưởng thời điểm, Dương Hùng nhẹ nhàng đưa tay phải ra, ôm lấy nàng cổ tay. Một trận bị điện giật giống như cảm giác chuyển hướng Lý Mặc Sầu thân thể, nàng lập tức sắc mặt đỏ lên. Cái mũi của nàng bên trong người được Dương Hùng nồng đậm nam tử khí tức, nhịn không được bối rối như tê dại. "Ngươi muốn làm gì?" Dương Hùng nhẹ nhàng kéo một phát, gần sát Lý Mặc Sầu thân thể. Hắn cúi đầu tại Lý Mặc Sầu bên tai nói ra, "Ta Dương Hùng mặc dù không phải chính nhân quân tử, nhưng xưa nay sẽ không bứt bỏ nữ nhân của mình. Suy nghĩ thật kỹ đi, nếu là muốn làm nữ nhân của ta, ngay tại kêu bản trong nhật ký tìm ta đi." Nói xong hắn buông ra Lý Mặc Sầu cổ tay, quay người đột nhiên đi. Hắn vừa đi vừa trở về chỗ vừa rồi cảm giác, Lý Mặc Sầu quả nhiên giống như hồng lăng ba, bị đạo bào che đậy kín có lồi có lõm dáng người, có thể xưng hoàn mỹ. Lý Mặc Sầu thân thể mềm đến giống như bông, nàng tựa ở dân cư phía ngoài tường viện bên trên, nửa ngày sau thật vất vả mới khôi phục tỉnh táo. "Mới không muốn làm ngươi nữ nhân đâu. Ngươi cái này hoa tâm đại la bậc, vô sỉ tiểu tặc." Lý Mặc Sầu lẩm bẩm nói, tựa hồ là muốn thuyết phục mình, ngữ khí lại mềm yếu vô cùng, ngay cả chính nàng đều có chút không tin lời này. Nơi xa đang tại đi lại Dương Hùng đột nhiên hổ khu chấn động, hệ thống nhắc nhở vang lên, "Lý Mặc Sầu đối ngươi độ thiện cảm 40. Lý Mặc Sầu đối ngươi độ thiện cảm 50." Nghe xong hệ thống nhắc nhở sau, Dương Hùng lộ ra kỳ dị nụ cười, trong lòng nói thầm, "Lý Mặc Sầu a Lý Mặc Sầu, tâm của ngươi có một bức tường, nhưng ta phát hiện một cánh cửa sổ." Xa xa tiếng pháo nổ lại vang lên, tựa hồ tại tỏ rõ cũ thời gian đã kết thúc, lập tức liền muốn để lộ chương mới. Chương 75, kiếm 1, 1/2, chương 75, kiếm 1, 1/2, năm mới đến, mặc quần áo mới, mang mới mũ. Dương Hùng đổi một thân Lý Thanh La vì hắn tự tay may vá trường bào màu xanh nhạt, không chỉ có rắn chắc chịu mài mòn, kiểu dáng cũng là lạc dương lưu hình nhất. "Ra sao?" Dương Hùng đối Lý Thanh La bật cười lớn nói. Lý Thanh La thấy đôi mắt đẹp mê ly, nàng nửa ngày mới lấy lại tinh thần, lại thay Dương Hùng đem các nơi không ủi thiếp địa phương vớt lên. Hai người đi ra biệt tử, Vương Tây Phượng, Vương Hinh, Vương Ngự Yên tam nữ đã chờ ở bên ngoài lấy. Vương Hinh đưa tay phải ra, cười hì hì nói ra, "Dương đại ca, ta hồng bao đâu?" Vương Tây Phượng một thanh đặt xuống Vương Hinh tay phải, trừng nàng một chút, "Bao lớn người, còn muốn hồng bao?" Lại đối Dương Hùng nói, "Dương công tử, không cần để ý cái này không có lễ phép nha đầu." Dương Hùng bật cười lớn, tay phải tại bên hông một vòng, mấy cái hồng bao xuất hiện trên tay hắn. Hắn lần lượt phát xuống dưới, vậy mà người người có phần vĩnh viễn không thất bại. Những người khác dịu dàng nói tiếng cảm ơn, cũng không có làm trận mở ra, Vương Hinh lại khác. Nàng mở ra hồng bao, phát hiện bên trong lại là một tấm số lượng tương đương khả quan ngân phiếu, lập tức líu lưỡi nói, "Cái này quá quý giá, ta không thể nhận đấy." Dương Hùng cười nói, "Một chút chi vật, không đáng cái gì, Vương cô nương vui vẻ là được rồi." Lấy hắn bây giờ thân ra tới nói, điểm ấy ngân lượng tự nhiên không tính cái gì, huống chi hắn còn có long tượng bản nhược công phiên dịch công việc muốn giao cho Vương Hinh. Vương Hinh cái này một mở ra hồng bao, cái khác chúng nữ cũng ý thức được mình hồng bao phân lượng. Lập tức mỗi người có tâm tư riêng, có ngoài ý muốn, có yêu thương, cũng có đôi Dương Hùng thay đổi rất nhiều. Bốn phía bay xong cuối năm, đám người riêng phần mình hành động, đến đường lớn bên trên dạo phố mua sắm đi. Dương Hùng lúc đầu muốn đi một chuyến Âm Quý phái, chỉ là sợ Trúc Ngọc hiện tại, đến lúc đó biến khéo thành vụng, thế là trở về phủ. Tại hắn tỉ mỉ chăm sóc dưới, các loại quả ớt đã thu hoạch được không ít, bồi dưỡng quả ớt mầm non cũng tại khỏe mạnh trưởng thành. Dương Hùng luyện một vòng giã cầu quyền sau, lại lấy ra phong ấn chi kiếm. Kiếm quang hắc hắc, đúng là hắn tại lũ ống bên trong tu luyện thành công đa tình kiếm pháp kiếm thứ nhất. Bởi vì chỉ có kiếm ý mà không có cố định chiêu số, Dương Hùng cứ gọi nó kiếm một. Kiếm một uy lực tương đương không tầm thường, giống như lũ quét cuốn tới đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, chủ đánh một cái không kiêng sợ. Chỉ là vừa không thể lâu, lấy Dương Hùng nửa giáp trở lên nội lực cũng chỉ có thể ủng hộ một nén hương tà hữu. Luyện qua một vòng sau, Dương Hùng nhìn xem trong đình viện răng khắp nơi phiến đá ngân sâu, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lần sau lại đi Lạc Thủy hoặc Y Dị Thủy bên trong lĩnh ngộ một phen, đem kiếm nhị cũng tu luyện được. Hắn thu hồi phong ấn chi kiếm, chuẩn bị trở về phòng bên trong tiếp tục tu luyện trường sinh quyết. Huyền chân nhật ký đột nhiên vang lên, Dương Hùng mở ra xem, lại là Hoàng Dung thanh âm. "Xấu gia hỏa, ngươi tại làm cái gì đâu?" Dương Hùng trả lời một câu, "Ta đang nhìn địa, gần nhất chuẩn bị mua một miếng đất." Hoàng Dung lấy làm kỳ nói, "Mua đất? Ngươi mua cái gì địa đâu?" Dương Hùng cười hắc hắc, nói, "Cái gì địa? Ta đối với ngươi khăng khăng một mực." Nghe được Dương Hùng thổ vị lời tâm tình, Hoàng Dung trong đầu tựa hồ nổi lên hắn ghê tởm dáng vẻ. "Tin ngươi mới là lạ." Hoàng Dung xì một câu, nhưng trong lòng ngọt ngào. Hai người cười đùa một trận sau, Dương Hùng hỏi Hoàng Dung, "Ngươi đây, tại làm cái gì đâu?" Hoàng Dung thở dài nói, "Còn không phải cái bang kia một đống tạp vụ. Lỗ trưởng lão thật sự là không bất lo, để hắn quản một ít chuyện luôn xảy ra sự cố, tương lai thế nào có thể an tâm đem cái bang giao cho hắn đâu?" Dương Hùng an ủi, "Người luôn luôn tại sai lầm trung thành dài, ngươi cũng đừng trách hắn." Cùng Dương Hùng hàn huyên một hồi sau, Hoàng Dung tâm tình lập tức khá hơn. Nàng nói cho Dương Hùng, "Hai ngày nữa ta liền xuất phát, ngươi có tiếp hay không ta đây?" Dương Hùng đương nhiên biết tiêu chuẩn đáp án, bởi vì cười nói, "Như thế quan trọng bà bối, ta tự nhiên là muốn đích thân đi đón, mà lại nhất định phải tại thành Lạc Dương bên ngoài 300 dặm tiếp vào." Mặc dù Dương Hùng nhìn không thấy, Hoàng Dung vẫn là lộ ra phong tình bạn chủng biểu lộ, nói, "Tính ngươi á, ta còn có chuyện, trước bận điệu đi." Dương Hùng một giọng nói tốt, đóng lại huyền chân nhật ký. Lần này đi đón Hoàng Dung, vừa bận cho nàng một kinh hỉ, thu hoạch ớt xanh có một loại vô cùng đơn giản cách làm, Dương Hùng chuẩn bị luyện qua công sau thử một chút. Hắn thu thập tâm tình, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện trường sinh quyết. Theo công pháp vận chuyển, ngoài cửa sổ càng ngày càng nhiều không khí tràn vào, tạo thành một cái vòng xoáy giống như khối không khí, nồng đậm dày đặc đến giống như thực chất. "Trời ạ, thơm quá, đến cùng là ai nhà đồ ăn?" Cá vàng ngõ hẻm phụ cận các nơi trong viện, vang lên từng đợt nghị luận thanh âm. Loại này hương khí là bọn hắn chưa từng có người qua, hương đến như vậy sâu, hương đến như vậy chăm chú. Bọn hắn nghe hương mà tới, cuối cùng xác định đây là vương gia trong phủ đệ chuyển đến. Chật chật. Quả nhiên không hổ là vương đại nhân nhà ẩm thực, chính là cùng người khác không giống. Trong lúc nhất thời, Vương Thế Sung lần nữa trở thành trong miệng mọi người đứng đầu nhân vật, đây cũng là hắn không nghĩ tới. Lần trước trở thành đứng đầu vẫn là tại 10 ngày qua trước, khi đó một bài gọi Giang Nam từ khúc đột nhiên lưu hành bắt đầu. Các đạt quan quý nhân đi trong thanh lâu, nếu như vị kia ca kỹ không biết hát bài ca này, kia là muốn chịu phạt. Trải qua mọi người nghe ngóng mới biết được, Giang Nam là vị kia đa tỉnh công tử biết cho Vương Thế Sung tiểu muội, lập tức vô số người tìm được Vương Thế Sung, để hắn không chịu nổi kỳ nhiễu. Vương Tây Phượng bốn người đang từ bên ngoài phủ ngồi xe ngựa trở về, cũng ngửi thấy cỗ này kỳ hương. Vương Hình con mắt lóe sáng tinh tinh, reo hò nói, "Ta dám đánh cược, cái này nhất định là Dương đại ca làm ra, Dương đại ca quả nhiên là văn võ toàn tài, ta rất ưa thích hắn." Nghe được Vương Hinh hồn nhiên ngây thơ lời nói, Lý Thanh La thần sắc có chút mất tự nhiên. Vương Ngữ Yên có chút kỳ quái mà nhìn xem Vương Hinh, trên mặt thần sắc không biết là hâm mộ vẫn là khác. Vương Tây Phượng cũng cười nói, "Là đúng hay sai, tìm tòi liền biết." "Dừng xe đi." Sa Phu cung kính xác nhận, vững vàng đem xe ngựa dừng lại. Vương Tây Phượng bén rèm lên, đối Lý Thanh La nói, "Tỷ tỷ ngươi mời." Lý Thanh La cũng không khách khí với nàng, trong lòng của nàng cũng mười phần tò mò. Đến cùng Dương Hùng lại làm ra cái gì dạng mỹ thực đâu? Bốn người vội vã tiến vào Dương Hùng trong viện, Vương Hinh cất giọng nói, "Dương đại ca, ngươi tại làm cái gì ăn ngon đây này?" Dương Hùng đang tại một con thạch cứu phía trước giã lấy cái gì đồ vật, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, "Các ngươi trở về à, vừa bạn cùng một chỗ nếm một chút." Vương Ngữ Yên tập trung tinh thần nhìn lại, gặp thạch cứu bên trong lấy một đống màu đỏ quả, quả ra đã bị thiêu đến có chút phát tiêu. Trong lòng của nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, Dương Hùng tại làm chính là cái gì đâu? Chương 76, Hoàng Dung đến Lạc Dương, 1/2, chương 76, Hoàng Dung đến Lạc Dương, 1/2. Giống như là phát giác được nghi vấn của nàng, Vương Hinh hoảng sợ nói, "Dương đại ca, cái này, đây không phải ớt sao? Nhưng tuyệt đối đừng ăn bậy a, có kịch độc." Dương Hùng bật cười lớn, đem giá đến nửa nát không nát hoặc gơ lấy ra ngoài, cẩn thận lấy rơi đốt cháy khét ra, để vào một cái bát sứ bên trong. Hắn đem đã sớm chuẩn bị xong món ăn nóng từ dầu, quen hạt vừng, mối những vật này bỏ vào bên trong, thậm chí còn có một ít lớp đường áo. Cổ đại chế đường không dễ, lớp đường áo có thể nói là so sánh giá cả vàng, Dương Hùng xuất thân giàu có, tự nhiên không làm khó được hắn. Hắn lấy ra vài đôi đũa trúc, mình trước thường một ngụm, thỏa mãn nhẹ gật đầu sau, đối chúng nữ nói, "Ta ăn trước vì kính, các ngươi ai muốn thử xem?" Lý Thanh La cái thứ nhất đi tới, nàng nhẹ nhàng kẹp lên một đũa, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong miệng. Trên mặt của nàng lập tức lộ ra chấn kinh, vẻ mặt say mê. "Phu, Dương công tử, món ăn này gọi cái gì tên đâu?" Dương Hùng cười nói, "Cái này gọi đốt tiêu tương, ngoại trừ vừa rồi cái này một bát bên ngoài, bên trong còn có hai loại, theo thứ tự là ớt xanh cùng ớt vàng, phong vị đều có khác biệt." Có Lý Thanh La cái này một cái tiền lệ, cái khác chúng nữ cũng nhao nhao thưởng. Các nàng khen không dứt miệng. Vương Tây Phượng nói, "Cái này đốt tiêu tương quả nhiên mỹ vị, dùng để trộn lẫn cơm tá mặt hẳn là nhất tuyệt, cái này cay độc sướng miệng cảm giác tại mùa đông ăn vừa vặn, còn có thể chống lạnh. Dương Hùng cười nói, Phượng phu nhân quả nhiên thông minh. Bên trong kia hai loại ớt xanh cùng ớt vàng hương vị càng thêm cay độc, thích hợp dê bò thịt loại này tanh nồng đồ ăn. Vương Tây Phượng có chút bội phục lại không hiểu hỏi, Dương công tử là thế nào biết lần này tiêu có thể ăn vào đây này? Dương Hùng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, tại hạ lòng hiếu kỳ nặng, hồi trước căn cứ thử một lần ý nghĩ thường mấy ngụm, không nghĩ tới vậy mà tươi cay ngon miệng, thế là góp nhặt không ít, vừa vặn hôm nay có đất dụng võ. Vương Tây Phượng thán phục. Vương Ngữ Yên ở một bên nhìn xem Dương Hùng, trong mắt lóe thần sắc khác thường, trong ngày thường luôn yêu thích cùng Dương Hùng cãi lộn nàng mấy ngày nay lại an tĩnh không ít. Cũng không lâu lắm, vừa vặn đến ăn trưa thời gian, thế là mấy người tràn đầy phấn khởi dùng các loại đốt tiêu tương tá lên đồ ăn. Một trận ăn uống xuống tới, Dương Hùng đạt được thành công lớn. Dương Hùng trong túi chứa vật quả ớt còn thừa lại không ít, đây là hắn đặc biệt vì Hoàng Dung Lưu, tự nhiên không cho sơ thất. Sau đó trong vòng vài ngày, Dương Hùng rèn sắc khi còn nóng, đem chia tách tốt long tượng bản nhược công mở đất văn phân lần giao cho Vương Hinh. Vương Hinh cho hắn một cái ngoài ý muốn đáp án, Dương đại ca, ngươi cho ta cũng không phải là hiện nay lưu hành được tộc văn tự đấy, ta chỉ có thể đọc hiểu 3/4, tựa như là nhân thể kinh mạch cùng vận tình đồ vật. Dương Hùng trong lòng thầm than, xem ra chuyện tốt quả nhiên nhiều mài, muốn tiết kiệm điểm tích lũy cũng không phải là như vậy dễ dàng à. Dù sao đã đến bước này, Dương Hùng dứt khoát để Vương Hinh đưa nàng có thể xem hiểu bộ phận toàn bộ phiên dịch ra tới. Vương Hinh nhẹ gật đầu, nàng đem long tượng bản nhược công bên trong văn tự phiên dịch xong sau, lại đem không hiểu bộ phận cũng tiến hành đánh dấu. Làm xong những ngày sau, Vương Hinh đối Dương Hùng nói, Dương đại ca, cuối năm ngươi phải có không, không bằng theo ta cùng đi tái ngoại nhìn xem, nơi đó có không ít được tộc chùa miếu, bên trong lão lạt ma nhất định có thể giải độc. Dương Hùng tưởng tượng cũng đúng, hắn hỏi Vương Hinh, ngươi thời điểm nào về tái ngoại đâu? Vương Hinh cười nói, chờ qua hết ngày 2 tháng 2 ngày lễ đi, lúc ấy Lạc Dương hội hoa xuân cũng trên cơ bản bắt đầu. Dương Hùng trầm ngâm một lát, sau đó hồi đáp, ta bên này còn có một ít chuyện chờ làm xong lại đi nhét bên trên tìm ngươi đi. Vương Hinh cười hì hì đưa tay phải ra, nói, kia Dương đại ca, chúng ta liền như thế quyết định, ngéo tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. Dương Hùng nhịn không được cười lên, hắn vội ra tay phải của mình, cùng Vương Hinh kéo câu. Vương Hinh tay có chút thô ráp, nhiều năm tái ngoại cưới ngựa du tẩu sinh hoạt để trên ngón tay nàng có một chút vết chai, lại cũng không khó coi. Thời gian phi tốc, đảo mắt chính là tháng giêng mùng 6. Dương Hùng nhớ tới Hoàng Dung đến Lạc Dương chuyện, hắn đi phố lớn ngõ nhỏ bên trong tìm hồi lâu, cũng không có bán ra phòng ốc. Nên thế nào xử lý đâu? Nếu như tìm Vương Thế Sung, vậy khẳng định có thể giải quyết chuyện này, nhưng Dương Hùng biết Vương Thế Sung thân phận không có như vậy đơn giản, lại nói hắn cũng không muốn để Lý Thanh La biết chuyện này. Tìm Âm Quý phái cũng giống như nhau đạo lý, có Văn Thải Đình, Vân Thiền Nguyệt, Ôn Thanh Hà mấy vị nữ nhân của mình tại, cũng có chút không thích hợp. Càng nghĩ, Dương Hùng chuẩn bị tìm Lý Mạc Sầu hỏi một chút, đến cùng nàng là thế nào có thể tìm tới biệt tử. Hắn đi vào Lý Mạc Sầu trong viện, lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương không tại. Hắn dùng ràng buộc kỹ năng xem xét, phát hiện Lý Mạc Sầu vậy mà tại Ung Châu địa khu, xem ra hẳn là tại Trung Nam Sơn một vùng. Lý Mạc Sầu về phái cổ mộ rồi. Dương Hùng cũng mặc kệ nàng, hắn đang muốn rời đi, đột nhiên trong lòng hơi động. Cái này không phải liền là tốt nhất Kim Ốc Tàng tiểu địa phương sao? Nghĩ tới đây, Dương Hùng quan sát tỉ mỉ lên cái này chỗ tiểu viện. Tiểu viện cũng không lớn, có một khối vườn rau, có giếng nước, cũng có phòng bếp cùng phòng ngủ, thậm chí còn có một gian nhỏ thư phòng. Tốt tốt. Dương Hùng càng xem càng thích, nhịn không được thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đem chuyện này nói cho Hoàng Dung, Hoàng Dung tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, trong giọng nói mang theo chút thẹn thùng hương vị. Sau đó thời gian bên trong, hai người thảo luận lên mua chuyện. Dương Hùng chiếu đơn thu hết, dù sao không thiếu ngân lượng, từ ga giường đến vỏ chăn, từ bao gối đến khăn mặt, toàn diện đổi thành hoàn toàn mới, các loại vải vóc cũng mua không ít. Làm xong chuyện này sau, Dương Hùng gặp Hoàng Dung cách Lạc Dương chỉ có 700-800 dặm, hắn tranh thủ thời gian tìm cái cớ nói cho Lý Thanh La, sau đó chuẩn bị xuất phát. Lý Thanh La ngược lại là không có hoài nghi, chỉ là để Dương Hùng chú ý an toàn đi sớm về sớm. Dương Hùng một giọng nói tốt, tự đi. Hắn một đường hướng nam, Hoàng Dung một đường hướng bắc, hai người song hướng lao tới. Dương Hùng dọc theo con đường này màn trời chiếu đất, đổi lại người thường chỉ sợ 10 phần vất vả, nhưng hắn trong túi chứa vật đồ ăn nước uống sung túc, đồng thời có bảo đao bảo kiếm mở đường, quả thực là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Gặp được đại giang đại hà, Dương Hùng cũng thuận tiện luyện xuống dưới kiếm pháp. Cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp thiên, trong bất chi bất giác Dương Hùng lĩnh ngộ được giang hà thao thao bất tuyệt, đa tình kiếm pháp lại tăng lên mới một kiếm. Kiếm nhị uy lực thoạt nhìn không có kiếm một như vậy mãnh, lại là thượng thiện nội thủy, chủ đánh một cái liên miên vô tận. Lấy Dương Hùng bây giờ nửa giáp trở lên nội lực, sử dụng kiếm nhị dù là ủng hộ mấy canh giờ cũng không có quan hệ, có thể nói là khí mạch trầm sâu chi cực. Trong bất chi bất giác, hắn tới Dĩnh Xuyên quận bên trong một chỗ gọi Triều Bình Hồ địa phương. Dương Hùng ở bên hồ nghỉ ngơi một hồi, đang chuẩn bị tiếp tục xuất phát, lại nghe một trận đao kiếm giao kích thanh âm vang lên. Loại này giang hồ tranh đấu Dương Hùng lười đi để ý tới, hắn từ kia hỏa người bên cạnh nên ngang rời đi, lại nghe có người nửa mừng nửa lo địa hô, Dương công tử, Dương đại hiệp, cứu lấy chúng ta. Cái gì đại hiệp loại hình hư danh Dương Hùng tự nhiên không để vào mắt, hắn không hề bị lay động tiếp tục hướng phía trước đi, lại nghe hệ thống thanh âm vang lên, đinh. Kiểm tra đến hợp pháp công lược mục tiêu, phải trang ghi vào đến quần phương phổ bên trong. Dương Hùng trong lòng hơi động, quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một đoàn cầm trong tay đại đao mặt mũi tràn đầy dữ tợn tặc nhân chính vây quanh ở giữa tầm 10 viên đội ngũ tại hàng đấu. Sở dĩ để cho người ngựa, là bởi vì đám kia thành viên trung ương đứng đấy vài thất tinh thần phân chấn tuấn mã, bọn chúng gặp được loại này chiến đấu cũng không có lung tung gào rít, thậm chí còn tự phát ngăn chặn phe mình phòng thủ sơ hở. Nếu không phải những này nhân mã lấy quả kích chúng, thắng bại chỉ sợ còn có nói. Cứu người như cứu hỏa, Dương Hùng cũng lời trả lời, trong cơ thể hắn chính phản chi khí phun trào, đi vào một cái tặc nhân trước mặt, một trường cắt về phía đối phương cái cổ. Dương Hùng tốc độ nhanh như thiểm điện, người kia chỉ cảm thấy hoa mắt, trong lòng của hắn hoảng hốt, muốn tránh đã tới đã không kịp. Phanh một tiếng, người kia ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền rốt cuộc không có động tĩnh. Tặc nhân bên trong một viên tướng mạo hung mãnh nhất thủ lĩnh đạo tặc quay đầu nhìn về phía Dương Hùng, trong mắt hung quang chớp động, quát to, dám giết ta người, ngươi muốn chết. Hắn hất ra bên cạnh mục tiêu công kích, quay người chạy tới. Chương 77, Thương Thanh Nhã, 1/2, chương 77, Thương Thanh Nhã, 1/2, bằng tâm mà nói, cái này thủ lĩnh đạo tặc thực lực coi như không tệ, nhưng cùng Dương Hùng so sánh liền hoàn toàn không đáng chú ý. Dương Hùng thân hình như quỷ mị, xem chi phía trước, chật chỗ này tại sao. Một lát về sau, thủ lĩnh đạo tặc đến tội, nội tạng chảy đầy đất. Còn sót lại tặc nhân hoảng hốt, rốt cuộc chú ý đến cái khác, quay người tứ tán chạy trốn lái đi. Nếu là bọn hắn đối thủ đổi thành người khác, có lẽ thật là có cơ hội, chỉ tiếc hết lần này tới lần khác gặp được Dương Hùng. Dương Hùng bung ra mấy đạo lôi thương, xét đánh đang thoát được xa nhất mấy người trên thân, hắn tự thân thì thi triển điệu độ thuật, đem phụ cận người từng cái giết chết. Thằng đến tặc nhân toàn bộ để tội, Dương Hùng lúc này mới phủi tay, giống như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn như thế sát phạt quả đoán, liền chúng liền ở giữa đám kia thành viên trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Đều cứu người kia chắp tay, cười làm lành nói, tại hạ phi mã mục trưởng chấp sự Liêu Thông Đạo, đa tạ Dương đại hiệp trưởng nghĩa tương trợ. Dương Hùng khẽ bước cằm, quay đầu nhìn về đội ngũ ở giữa một vị nữ tử. Nữ tử kia dáng dấp như hoa như ngọc, một bộ màu tím váy lụa nổi bật lên nàng bận bị mười phần, tuổi tác ước chừng tại trên dưới 20 tuổi. Dương Hùng trong lòng đối hệ thống đáp lại nói, đi vào. Theo hắn đáp lại, quần phương phổ bên trong mỗ một tờ xuất hiện váy tím nữ tử chân dung. Tính danh: Thương Thanh Nhã, tuổi tác: 23, tướng mạo: 96, còn thừa tuổi thọ: 19, căn cốt: thượng phẩm cảnh giới: tiên tiên đệ nhị trọng công pháp: phi hạc công độ thiệt cảm 15. Dương Hùng trong lòng suy tư một hồi, mới hiểu được đối phương là ai. Thương Thanh Nhã là phi mã mục trường đời thứ 6 chẳng chủ, phía sau gặp gỡ tài hoa hơn người Lỗ Diệu Tử, hai người sinh ra nữ nhi Thương Tu Tuần. Chỉ là Lỗ Diệu Tử đấy lòng từ đầu đến cuối thích chính là Trúc Ngọc Nghiên, khiến Thương Thanh Nhã buồn bực sầu não mà chết. Dương Hùng ở chỗ này suy tư, rơi vào Thương Thanh Nhã trong mắt lại cho là hắn tại ngốc nhìn mình lom lom. Nàng lúc này vẫn là Vân Anh chưa gả chi thân, lập tức có chút không vui. Thương Thanh Nhã đối ngươi độ thiện cả 10. Dương Hùng lấy lại tinh thần, ra vẻ không biết hỏi, vị cô nương này thế nào xưng hô? Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, Thương Thanh Nhã cũng không tốt lại cho xấu sắc mặt, thế là thản nhiên nói, thiếp thân là phi mã mục trưởng chàng chủ Thương Thanh Nhã, cảm ơn Dương công tử ân cứu mạng. Dương Hùng nhẹ gật đầu, quay người hỏi Liêu Tông Đạo, ngươi là thế nào biết ta sao? Liêu Tông Đạo là một vị một mắt người đàn ông bà bỡ, hắn có chút lấy lòng nói ra, Dương đại hiệp danh mãn giang hồ, mà lại cao lớn tuấn lãng võ nghệ cao cường, nếu như ngài không phải Dương đại hiệp, lại có ai dám tự xưng là đâu? Dương Hùng thản nhiên nói, ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Bởi vì quay người chắp tay nói, nơi này sự tình đã xong, cáo tử. Thương Thanh Nhã khẩn trương, tranh thủ thời gian đối Liêu Tông Đạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nàng vừa rồi mặc dù đối Dương Hùng hảo cảm đại giảm, lại là bởi vì đối phương có chút quá mức cử động, lúc này ổn định lại tâm thần, ân đoán rõ ràng nàng tự nhiên không thể như vậy để Dương Hùng cứ thế mà đi. Nhìn thấy Thương Thanh Nhã ánh mắt, Liêu Tông Đạo hiểu ý, tranh thủ thời gian giữ lại lên Dương Hùng, Dương đại hiệp, ngàn vạn cho chúng ta một cái báo ân cơ hội. Những người khác cũng chăm miệng một lời giữ lại. Dương Hùng ngược lại là sao cũng được, chỉ là đã đám người đồng loạt giữ lại, kia thuận tiện nghe ngóng tình hình bên dưới báo cũng không tệ. Phi mã mục trường đám người thu thập một phen sau, đối Dương Hùng nói, Dương đại hiệp, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Bọn hắn nắm còn không có phối yên ngựa tuấn mã, nói với Dương Hùng xin. Mọi người đi tới một chỗ dễ thủ khó công cản gió chỗ, nhóm lửa nấu nước trò chuyện lên trời. Thương Thanh Nhã cùng Dương Hùng hàn huyên một hồi sau, phát hiện hắn làm người nho nhã lễ độ, chắc hẳn trước đó cử động xuất phát từ không lòng dạ nào, lập tức thay đổi rất nhiều. Thế là nói ra, Dương đại hiệp lần này ra, có cái gì việc gấp muốn làm sao? Dương Hùng gật đầu nói, xác thực có một kiện không phải xử lý không thể được gấp, đưa chư vị đoạn đường sau, tại hạ liền cáo tử. Thương Thanh Nhã cực kỳ tức hận, nói, nếu có thời gian, hoan nên đến chúng ta phi mã mục trường làm khách, đến lúc đó nông trường trên dưới nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Dương Hùng một giọng nói tốt, bắt đầu trò chuyện lên đường chủ đề. Thương Thanh Nhã hỏi Dương Hùng, công tử lần này từ Lạc Dương ra, có cái gì tin tức mới sao? Dương Hùng trong lòng hơi động, hắn cố ý đem chủ đề hướng Lô Diệu Tử trên thân dẫn, thở dài nói, trước mắt Lạc Dương truyền đi rộng nhất tin tức, ngoại trừ từ Hàng Tinh Trai, Âm Quý Phái, bốn đại thánh tăng, Linh Đạo Kỳ bên ngoài, còn lại chính là trời Đao Tống Quyết, Tả Vương Thạch Chi Hiên cùng Lô Diệu Tử. Nói đến Lô Diệu Tử thời điểm, Dương Hùng nhạy cảm linh giác khóa chặt Thương Thanh Nhã nhịp tim hô hấp, làm hắn ngoài ý muốn chính là Thương Thanh Nhã ngay cả một tia phản ứng đều không có, cái khác phi mã mục trưởng thành viên cũng là như thế. Một khỏe mạnh kháo khỉnh tuổi trẻ nam tử hiếu kỳ nói, Dương đại hiệp, ngài nói trước mấy vị ta còn biết, kia Lỗ Diệu Tử đến cùng là cái gì người đâu? Dương Hùng lần nữa thăm dò Thương Thanh Nhã phản ứng, giải thích bắt đầu, Lỗ Diệu Tử chính là tài năng ngất trời, không chỉ có tinh thông võ công, cầm kỳ thư họa, y tướng mệnh bút, thậm chí trà hoa bịa công cũng là không gì không biết. Nam tử trẻ tuổi nghe Dương Hùng như thế nói chuyện, không khỏi cảm thán nói, lại có như thế nhân vật. Hắn xoáy lại nói ra, ta lại cảm thấy Dương đại hiệp càng hơn một bậc đấy. Ngày trước đó làm từ khúc đã truyền khắp giang hồ, âm sau Trúc Ngọc Nghiên đang đối chiến Kim Luân Pháp Vương lúc hát kia thủ vòng tuổi chính là ngài làm thơ soạn a. Dương Hùng thầm kêu hổ thẹn, dù sao đây là kiếp trước Lam Tinh Cơ Bảo, hắn chẳng qua là đứng ở trên vai người khổng lồ mà thôi. Gặp Dương Hùng khiêm tốn, Thương Thanh Nhã ngược lại đối với hắn sống lại hảo cảm. Thương Thanh Nhã đối ngươi độ thiện cảm 15, Thương Thanh Nhã đối ngươi độ thiện cảm 5. Một phen nghỉ ngơi sau, Thương Thanh Nhã mấy người dù sao thân ở hiểm địa, mặc dù trong lòng không bỏ đi đành phải cùng Dương Hùng cáo biệt. Trước khi đi, Thương Thanh Nhã cho Dương Hùng một túi chiếu nạp vàng, lại đem phi mã mục trưởng vị trí nói cho hắn, hoan nghênh hắn sau này có rảnh đến làm khách. Dương Hùng một giọng nói tốt, đột nhiên đi. Nhìn qua Dương Hùng bóng lưng, phi mã mục trưởng đám người nghị luận ầm ĩ, cái này Dương công tử khí độ nhân phẩm thật khiến cho người ta say mê. Đúng vậy a, đúng a. Thi ân mà không báo đáp, đúng là chúng ta mẫu mực. Ta nếu là nữ ta cũng biết trung tình với hắn, thân cao tướng mạo võ nghệ tài tình, mọi thứ đều là nhân tuyển tốt nhất đấy. Thương Thanh Nhã trên mặt hiện ra vẻ suy tư, trong đôi mắt đẹp dị mang chớp động, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 78, ngày xuân một khắc giá trị thiên kim, 1/3, chương 78, ngày xuân một khắc giá trị thiên kim, 1/3, Nam Dương Bắc Môn một chỗ trên quan đạo. Một chiếc xe ngựa chậm chậm lái tới. Sa Phu Hôi Hôi băng lên tay, đối trong xe nói ra, "Phu nhân, ngài cảm thấy ra sao? Có lạnh hay không?" Phu xe thanh âm thanh thúy dễ nghe, lại là một vị nữ tử. Trong xe ngồi một người mặc lông chồn mỹ nhân, lại là Hoàng Dung. Nàng ôn hòa nói ra, "Đông Mai, ta không sao. Cái này trời đông giá rét, ngươi cũng phải cẩn thận chút đừng bị thương." Đông Mai cha mẹ tại trong chiến loạn chết thảm, Hoàng Dung đưa nàng một tay nuôi nấng, danh nghĩa là chủ tớ lại cùng mẫu nữ có chút tương tự. Hoàng Dung lần này bắt thượng mang ai cũng không thích hợp, chỉ có Đông Mai mới là tâm phúc. Nghe được Hoàng Dung nói sau, Đông Mai cười nói, "Ta ấm áp đây. Cũng không biết Dương công tử lúc này tới chỗ nào, phu nhân nhà ta chắc hẳn trong lòng sốt ruột chờ đi." Hoàng Dung gắt một cái, tức giận nói, "Ngươi cô gái nhỏ này mọi nhà, cả ngày không che đậy miệng." Đông Mai cười nói, "Phu nhân hai ngày này nói chuyện hoang đường ta đều nghe được, trong mộng đều đang kêu Dương công tử tên." Nàng thở dài, tiếp lấy nói ra, "Những năm này khổ phu nhân. Quách đại hiệp tại trong chiến loạn bị thương, tiểu thi mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng nghe người bụng trộm nói qua, hắn loại tình huống này đã không thể nhân đạo." Hoàng Dung ánh mắt ảm đạm, việc này giấu ở trong nội tâm nàng rất lâu, Quách Tĩnh cùng nàng đều là lòng dạ biết rõ, chỉ là hai người lại có ăn ý chưa hề không có nhắc qua. Đông Mai trong lòng ngầm mối hận, mình hết chuyện để nói, lại khơi gợi lên nhà mình phu nhân chuyện cũ. Nàng đang muốn nói chút cái gì đổi chủ đề, lại nghe nơi xa một cái âm thanh trong trẻo vang lên, "Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường." Đông Mai giật nảy mình, dùng mình nói, có tập nhân. Đã thấy Hoàng Dung vẻ mặt tươi cười, vén rèm đi ra ngoài. Một vị chiều cao chín thước tuấn lãng thiếu niên đang đứng tại phía trước trên sườn núi, thần sắc không nói được tiêu sái tự nhiên, không phải Dương Hùng là ai. Hoàng Dung một tiếng vui hô, cũng mặc kệ Đông Mai ở bên cạnh, bay vượt qua địa sông về Dương Hùng. Dương Hùng một tay lấy nàng ôm, người được quen thuộc trận kia hương thơm cùng mật vị, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Đông Mai có chút ngượng ngùng dùng tay che lại mắt, lại vụng trộm từ khe hở bên trong ngắm xem phía trước. Nửa ngày sau, Dương Hùng buông lỏng ra ôm Hoàng Dung hai tay. Hắn mỉm cười cùng Hoàng Dung cùng đi tới, đối Đông Mai nói, "Đông Mai ngươi tốt, ta là Dương Hùng." Đông Mai đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng có chút lắp bắp nói ra, "Dương công tử ngài, ngài tốt." Tại Dương Hùng ôn nhuận như ngọc khí chất dưới, Đông Mai có chút chân tay luống cuống. Dương Hùng bật cười lớn, từ trong túi chứa vật lấy ra một chút sớm chuẩn bị tốt lễ vật, đưa cho Đông Mai. Hắn đã sớm từ trong nhật ký biết được Đông Mai tồn tại, tự nhiên là sẽ không sơ sót. Đông Mai tiếp nhận xem xét, gặp mấy thứ châm sức đều là mình khát vọng đã lâu, thậm chí kiểu dáng chế tác so tương Dương còn tinh mỹ hơn. Lập tức trong lòng đối Dương Hùng ấn tượng tốt hơn rồi. Dương Hùng cùng Hoàng Dung lên xe ngựa, đang chuẩn bị phân phó Đông Mai đánh xe, Đông Mai lại khéo léo cố ý hoảng sợ nói, "Túi nước bên trong nước không nhiều lắm. Phu nhân, Dương công tử, ta đi chuẩn bị nước." Lấy Hoàng Dung cực kỳ thông minh, nơi nào sẽ không rõ Đông Mai dụng ý. Dương Hùng ngẩn người, lập tức cũng phản ứng lại, trong lòng thầm khen Đông Mai thức thời. "Trên đường trượt, ngươi cẩn thận chút, chậm một chút đi." Hắn có thâm ý khác nói. Đông Mai vừa đi, trong xe ngựa bầu không khí lập tức mờ. "Xấu ra hỏa, ngươi có muốn hay không ta?" Hoàng Dung trong mắt ngập nước, sắp tràn ra tới. "Nghĩ, ta cũng nghĩ múc nước đâu." Dương Hùng có ý riêng, từ trong túi chứa vật lấy ra da thú cùng gối đầu, đệm ở toa xe nơi hẻo lánh bên trên. Hai người lại không trả lời, nhanh chóng hành động bắt đầu. Ngày xuân một khắc giá trị thiên kim, hoa hơn bạn kim sau, Dương Hùng cùng Hoàng Dung thu thập. Hoàng Dung một bên chỉnh lý châm hành tóc mai loạn mái tóc mây, một bên tiểu mị nói ra, "Xấu ra hỏa, ngươi thế nào càng ngày càng lợi hại." Dương Hùng trong lòng cười thầm, mình đem lôi điện chân khí thêm A Huy 18 thức bản lĩnh giữ nhà đều đã lấy tới, thế nào có thể cho ăn không no Hoàng Dung. Tại Cửu Dương thần công tuổi khô lửa bốc hiệu quả dưới, hai người nội lực lại tăng lên không ít. Lại một lát sau, Đông Mai cuối cùng đỏ bừng cả khuôn mặt đi trở về. Chân của nàng đều có chút tê. Nàng lúc đầu coi là Dương Hùng lợi hại hơn nữa cũng chính là 2000 kim bản lĩnh, không nghĩ tới đối phương vậy mà kéo dài như vậy thời gian dài, đồng thời động tĩnh to đến để xa xa nàng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chưa nhân sự nàng vừa khiếp sợ lại là sợ hãi, dù sao vừa rồi phu nhân đều kêu thảm như vậy lâu đâu. Xe ngựa lần nữa khởi động bắt đầu. Dương Hùng sảng khoái tinh thần, cùng Hoàng Dung trò chuyện lên gần nhất kiến thức. Tương Dương tình huống vẫn là như thế, Mông Cổ đại quân chậm chạp không có lần nữa xuôi nam, có lẽ là bởi vì sợ sệt Trung Nguyên võ lâm, lại hoặc là nguyên nhân khác. Kha Chấn Ác vẫn là cực tính khó sửa đổi, bất quá hắn làm người cũng không hỏng. Dương Hùng nghĩ đến lúc ấy tại Tương Dương tình hình, trong lòng dâng lên một trận thân thiết cảm thụ. Nói xong những ngày sau, Hoàng Dung nói, "Xấu ra hỏa, ngươi tại Tương Dương lệnh truy nã đã bị giải trừ. Dù sao ngươi đại thắng Mông Cổ vương tử chuyện truyền ra sau này, bất kể là ai đều đối ngươi khen không dứt miệng đâu." Dương Hùng đều suýt nữa quên mất chuyện này, chỉ là giải trừ cũng tốt, hắn có thời gian rảnh vừa vặn trở về một chuyến, Hồng Lăng Ba chính ở chỗ này đâu. Nói xong Tương Dương chuyện sau, Dương Hùng lại đem mình tại Lạc Dương chuyện nói một lần, bộ phận liên lụy tới mình bí mật tự nhiên lướt qua không để cập nữa. Liền xem như dạng này, Hoàng Dung cũng là nghe được đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng cảm thán nói, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi vẫn chỉ là hậu thiên võ giả, không nghĩ tới trong nháy mắt vậy mà có thể cùng Ninh Đạo Kỳ có đến có trở về. Dương Hùng chuyện của mình thì mình tự biết, thản nhiên nói, kia là Ninh Đạo Kỳ chỉ dùng một cái tay đồng thời sát ý không nồng tình huống, nếu như sinh tử tương bác, ta cơ hội thủ thắng cơ hội là không. Hoàng Dung đem đầu tựa ở Dương Hùng trên vai, lời nói bên trong có thâm ý địa nói ra, vậy ngươi phải nhiều hơn cố gắng, ta sau này liền dựa vào ngươi. Lời này chỉ ra Hoàng Dung tâm ý, Dương Hùng tự nhiên hiểu rõ, bởi vì trịnh trọng nói, ngươi là nữ nhân của ta, ta tự nhiên muốn ôi hộ ngươi cả đời. Hai người hưởng thụ lấy cái này không khí ấm áp, trong xe nhất thời không nói gì, chỉ có bánh xe kẹt kẹt thanh âm trên đường vang lên. Một chỗ bí mật trong xào huyệt, một vị thần sắc uy nghiêm lão giả trầm giọng nói, bổ sung năng lượng thủy tinh còn không có tìm tới sao? Bên cạnh hắn đứng đấy mấy vị áo đen võ sĩ, bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một người cầm đầu lo lắng bất an địa nói ra, bẩm đại nhân lời nói, 15 tháng 7 cùng mùng 9 tháng 9 thông qua trong khoảng thời gian này điều tra, mặc dù còn không có tìm tới bổ sung năng lượng thủy tinh, lại có một đầu mấu chốt manh mối. Uy nghiêm lão giả trong mắt lệ mang lóe lên, nói, mau nói tới nghe một chút. Võ sĩ đầu lĩnh nhanh lên đem biết đến chuyện như nói thật ra, là như vậy. Tại ngày 2 tháng 2 chết ngày đó, vừa vặn mưa to như chú che giấu rơi mất phụ cận tung tích, nhưng là ngày đó lại có một vị đánh cá ngư dân vừa vặn từ nơi đó trải qua. Hắn nói hắn thấy được một vị chống đỡ ô giấy dầu phụ nhân kia còn tại một đường đi một đường hô hào phu quân cùng tên của một người, nhưng này tên hắn đã không nhớ nổi. Uy nghiêm lão giả trong lòng vui mừng, lại truy vấn, phụ nhân, là cái gì dạng phụ nhân? Từ lâu tới, võ sĩ đầu lĩnh nói, cái này chúng ta cũng điều tra qua, tựa như là từ thành Lạc Dương ra, đối phương váy áo lộng lẫy tướng mạo đẹp, hẳn là nhà giàu sang phu nhân. Uy nghiêm lão giả gật đầu nói, tốt, rất tốt, tiếp tục điều tra. Các ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ đem kia ngư dân xử lý tốt. Chúng võ sĩ gọi thẳng may mắn, bọn hắn tranh thủ thời gian cung kính xác nhận, sau đó lui xuống. Uy nghiêm lão giả lẩm bẩm nói, bổ sung năng lượng thủy tinh mặc dù mất đi, bổ sung năng lượng trang bị trước mắt vẫn chưa có người nào có thể tìm tới, cũng là không cần lo lắng người khác khai quật ra bổ sung năng lượng thủy tinh công dụng. Hắn trầm ngâm một lát, trên mặt dần dần có nụ cười. Chương 79, Hoàng Dung quyết định, 1/2, chương 79, Hoàng Dung quyết định, 1/2, Lạc Dương cửa nam, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Thủ thành vệ binh đang muốn vén rèm kiểm tra, đã thấy rèm không gió mà bay, một tấm mày kiếm mắt sáng mặt lộ ra. Thủ thành vệ binh kinh hãi, tranh thủ thời gian cung kính nói, Dương công tử, ngài trở về. Dương Hùng thản nhiên nói, thế nào? Ta xe ngựa này cũng muốn kiểm tra sao? Thủ thành vệ binh nơi nào còn dám lô mãng? Bởi vì cung kính nói, mời ngài vào. Dương công tử phẩm tính chúng ta còn có thể không tin được sao? Dương Hùng tiện tay lấy ra một chuỗi đồng tiền, lặng lẽ bỏ vào vệ binh trên tay, nói, thời tiết rất lạnh, vất vả các ngươi. Thủ thành vệ binh trong lòng mừng thầm, tranh thủ thời gian cho đi để Dương Hùng xe ngựa tiến vào thành. Hoàng Dung nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt từ trong xe ngựa quét mắt Lạc Dương, khẽ thở dài, đại tùy phong cảnh, quả nhiên cùng Tống quốc khác biệt, một phái phát triển không ngừng chi tượng. Dương Hùng đưa tay chỉ dẫn Đông Mai trên đường đi chu tức đường cái, lúc này mới mỉm cười trả lời, có ánh sáng địa phương liền có bóng, thịnh cực tất suy, đây là tự nhiên lý lẽ. Ngươi như thế thông minh, cũng không cần chấp nhất. Hoàng Dung điểm nhẹ chán, nói, tốt ta chúng ta tiểu viện tử rời cái này vẫn còn rất xa đâu. Dương Hùng hơi trầm ngâm, nói, hẳn là còn muốn nửa canh giờ trở lên. Các ngươi nếu là đói bụng, chúng ta trước hết đến Lạc Thủy phụ cận quán rượu đi dùng cái bữa ăn. Nơi đó thịt lừa canh, hoàng hà cá chép lớn những vật này đều coi như không tệ. Hoàng Dung lắc đầu, nói, lúc này ngược lại không đói, chúng ta một hồi trong nhà ăn đi, vừa bận nếm một chút tay nghề của ngươi. Dương Hùng một giọng nói tốt, có đốt tiêu tương cùng các loại mới mẻ quá ớt, tin tưởng có thể cho Hoàng Dung một cái to lớn kinh hỉ. Xe ngựa dọc theo Dương Hùng trong trí nhớ lộ tuyến từ Chu Tức đường cái một đường hướng bắc, lại chuyển tới phía Đông Lạc Thủy đại đạo, cuối cùng nhất đi tới một chỗ yên tĩnh khoan thai trong hẻm nhỏ. Đến, Dương Hùng để Đông Mai dừng lại xe ngựa, vén rèm mời Hoàng Dung xuống xe. Hoàng Dung nhẹ nhàng bước liên tục, đánh giá chung quanh nơi này hoàn cảnh, lộ ra vẻ mặt hài lòng. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, so ngươi tại Tương Dương chỗ ở tốt hơn nhiều. Dương Hùng cười nói, đây là ta một người bạn phòng ở, chúng ta trước bị khuất một chút, chờ qua trận tìm được khác phòng ở lại rời đi qua. Hoàng Dung lắc đầu nói, cái này rất khá, cũng ở không được quá lâu, liền không cần lãng phí nữa ngân lượng. Dương Hùng một giọng nói tốt, để Đông Mai cùng Hoàng Dung vào nhà, hắn thì dễ dàng đem trên xe ngựa bao khỏa duy nhất một lần toàn bộ rời đi vào, lại đem ngựa buộc tốt, cho đầy đủ cỏ khô. Đông Mai thấy kiệu lưỡi không dưới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, Dương công tử khí lực thật là lớn. Cái này một đống trong bao có quần áo, loại thịt, hoa quả khô, cũng có Tương Dương thành bên ngoài trong núi sâu một đống lớn đặc sản, rất nhiều đều là Dương Hùng thích, Hoàng Dung cố ý mang theo tới, khoảng chừng mấy trăm cân. Hoàng Dung thật không có quá mức kinh ngạc, dù sao nàng đã sớm lãnh hội đến Dương Hùng thực lực. Một phen giày vò sau, Dương Hùng chỉ vào một gian khách phòng đối Đông Mai nói, "Đông Mai cô nương, ngươi trước hết ở căn phòng này đi." Đông Mai cũng là không trọng, lại nói phòng này bên trong rất nhiều đồ vật đều là Dương Hùng mới sắm được, nàng một cái tỷ nữ có thể có loại địa phương này ở đã tương đối khá. Dù sao Đông Mai là Hoàng Dung tâm phúc, Dương Hùng cũng không gạt nàng, đem lớn nhất cái gian phòng kia phòng ngủ cho Hoàng Dung cùng mình. Hắn đối hai nữ nói, các ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta ra ngoài mua ít thức ăn, trở về liền có thể ăn cơm. Nói xong thẳng đi. Đông Mai một bên thu thập bao khỏa, một bên hâm mộ đối Hoàng Dung nói, phu nhân, Dương công tử là cái đáng giá phó thác người, ngươi cần phải sớm làm quyết định, đừng để hắn bị người đoạt đi. Hoàng Dung mặt có chút đỏ, máng, ngươi cái này tiểu nha đầu miệng không có ngăn cản, phó thác cái gì phó thác, ngươi hiểu cái gì à? Đông Mai cười hì hì nói ra, Tiểu Tỳ mặc dù không hiểu, nhưng mấy ngày nay nhìn thấy phu nhân mặt mày tỏa sáng, giống như đổi thành một người khác, cùng tại Tương Dương lúc ngày đêm khác biệt. Khó trách các nàng đều nói nữ nhân hạnh phúc lớn nhất chính là có cái thật là đàn ông đây. Hoàng Dung tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng ý nghĩ kia càng thêm kiên định. Hai người đang nói chuyện, Dương Hùng đẩy ra cửa sân trở về. Trong tay hắn mang theo một đuôi nhảy nhót tương bừng cá chép lớn, lại có các loại thịt rau quả, hủ tiếu tàng hóa, đi vào trong phòng bếp bắt đầu hành động bắt đầu. Đông Mai tranh thủ thời gian bước nhanh đi tới, giúp đỡ Dương Hùng trợ thủ. Thật đúng là đừng nói, nha đầu này mặc dù chỉ là đôi tám niên kỷ, lại tay chân lanh lẹ, làm lên chuyện đến vô cùng thuần thục. Dương Hùng nấu một nồi lớn cơm, đem nước cháo đựng ra, sau đó phóng tới cái chõ phía trên mở trứng, phía trên lại vẩy lên bí đỏ những vật này. Trứng bên trên cơm sau, Dương Hùng sắc một đôi to cá, ở trong đó một nửa phía trên xối lên nốt tiêu tương, mà đổi thành một nửa thì dùng mới mẻ quả ớt xào cái nước dùng. Từng đợt kỳ hương xông vào mũi, không chỉ có Đông Mai thèm ăn nhỏ dãi, liền ngay cả trong phòng ngủ đang tại bận rộn Hoàng Dung cũng chạy tới. Thơm quá a, đây là cái gì đồ vật? Hoàng Dung chỉ vào phía trên quả ớt hỏi. Dương Hùng cười thần bí, nói, bí mật. Đợi lát nữa các ngươi liền biết. Làm tốt cá chép lớn sau, Dương Hùng lại xào một bàn thịt bò cùng hai đạo thức ăn chay, cuối cùng nhất là một nồi mới mẻ súp nấm. Ba người tại nhà chính bên trong ăn uống thả cửa lên, chung quanh hàng xóm nhưng là tao ương. Bọn hắn thèm nhỏ dãi, cái mũi chịu đủ tra tấn, nghị luận ầm ĩ nói, cái này nhà ai đang nấu cơm à? Làm được như thế hương, còn có hay không đạo đức công cộng? Lê Tẩm, đây rốt cuộc là cái gì gia vị? Vì hà hương đến như thế không hợp thói thường. Chính là, hương liệu đắt cỡ nào a? Quả nhiên là người ngốc nhiều tiền. Vị yêu tráng kiện trung niên đại thẩm càng là dội tức miệng mắng to, ăn không chết các ngươi những này xấu gia hỏa. Nàng oán hận trở về nhà, cầm lấy mình lưu nhục thang uống, chỉ tiếc nàng không nỡ thả hương liệu, lại tanh lại mùi khó ăn vô cùng. Bên kia Dương Hùng bật cười lớn, hắn tự nhiên nghe được chúng láng giềng nghị luận, chỉ là lười nhắc cùng bọn hắn so đó thôi. Hắn cười đối Hoàng Dung cùng Đông Mai giải thích nói, cái này gọi quả ớt, trước mắt chuyển vào Trung Nguyên tổng cộng có 3 loại. Ớt đỏ ngọt bên trong hơi cay, ớt xanh bên trong cay sướng miệng, ớt vàng nặng tiêu khai vị, có khứ trừ tanh nồng, tăng hương giải dính kỳ hiệu. Hoàng Dung nghe xong liền sáng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí kẹp mấy ngụm thử dưới, quả nhiên cùng Dương Hùng nói, nàng thích nhất vẫn là kia ớt đỏ. Đông Mai lại không giống, nàng tựa hồ đối với ớt xanh tỉnh có độc đồng hồ, mặc dù ăn đầu đầy đổ mồ hôi, vẫn còn đang không ngừng ăn. Đối với đốt tiêu tương, các nàng thì càng thích. Dương Hùng đem đốt tiêu tương cách làm cũng nói cho các nàng, cười nói, quả ớt thích hợp tại chỗ ấm áp sinh trưởng, chờ các ngươi lúc trở về cũng mang lên một chút hạt giống. Nghe Dương Hùng nhắc lên tương dương, Hoàng Dung hơi biến sắc mặt, bất chi bất giác trầm mặt lại. Đông Mai hình như có cảm giác, bao hàm thâm ý địa nói ra, Dương công tử, ngươi nếu là cùng nhà ta phu nhân vĩnh viễn cùng một chỗ tốt biết bao nhiêu, đến lúc đó ta hầu hạ các ngươi cả một đời. Dương Hùng chỗ đó không rõ nàng ý tứ, bởi vì mỉm cười nói, chỉ cần Dung Nhi nguyện ý, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm cả một đời thì thế nào? Lấy hắn bây giờ thân gia cùng võ công, tự nhiên có lực lượng nói loại lời này. Hoàng Dung hàm răng khẽ cắn bờ môi, sắc mặt hơi sầm nói, ta mặc dù nguyện ý, lại làm sao có một số việc thân bất do kỷ. Dương Hùng trong lòng hơi động, từ từ nói, cũng không phải không có cách nào, chỉ là còn cần một chút thời gian. Hoàng Dung mừng rỡ nhìn xem Dương Hùng, không rõ hắn ý tứ. Dương Hùng trên mặt lộ ra trí tuệ vững vàng biểu lộ, nói, chờ ta nghiên cứu một chút, nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng câu trả lời. Chương 80, chiếc nhẫn định tình, 1/2, chương 80, chiếc nhẫn định tình, 1/2, Dương Hùng biện pháp kỳ thật nói trắng ra rất đơn giản. Lỗ Diệu Tử đã có thể làm ra như vậy giống như lúc mặt nạ, kia hệ thống hẳn là cũng có thể. Có mặt nạ sau này, Hoàng Dung liền có thể hóa thân thành khác tướng mạo, dùng thân phận mới tùy thời làm bạn tại bên cạnh mình. Hắn tìm cái địa phương không người hỏi hệ thống, thống ra, rèn đúc công năng có thể rèn đúc mặt nạ sao? Liên tiếp hỏi mấy lần, hệ thống mới lười biếng trả lời, mời tự hành thăm dò. Gặp được vấn đề cùng giải quyết vấn đề chính là túc chủ trưởng thành cần phải trải qua một vòng đâu. Dương Hùng đối đáp án này cũng không ngoài ý muốn, dù sao hệ thống này phần lớn thời gian đều tại nạp điện, nghĩ toàn bộ trông cậy vào nó không quá hiện thực. Hắn cẩn thận nghiên cứu một phen Lỗ Diệu Tử mặt nạ, phát hiện tựa hồ là một loại nào đó động vật da, thậm chí có thể là linh trưởng loại cao cấp động vật da. Dương Hùng đối lột da cùng chế da cũng không có nghiên cứu, bất quá hắn cũng có biện pháp của hắn. Hắn chuẩn bị bất thời gian đi phi mã mục trường một chuyến, nơi đó khẳng định có phương diện này cao thủ. Một ngày này, Dương Hùng luyện qua công sau triển khai nội thị thuật. Hắn đột nhiên lộ ra thần sắc kinh dị. Trong cơ thể sinh sôi không ngừng lôi điện chân khí tại trong bất chi bất giác vậy mà tích lũy đến một kinh hỉ cấp độ, cảnh giới sắp từ tiên tiên đệ lục trọng đột phá đến đệ thất trọng. Dương Hùng lộ ra cực kỳ hài lòng thân sắc, nhanh đến 20 tuổi tuổi tác có thể đạt tới cảnh giới này, ngoại trừ các đại môn phái hoạch tâm nhất tử đệ bên ngoài, cũng chỉ có Thạch Chi Hiên, Tống Quyết loại thiên tài này. Bất quá nghĩ đến Độc Cô Ninh Hà, Dương Hùng cũng không thể không lực bất tòng tâm, loại này ma nữ cũng không phải bình thường nhân loại có thể so sánh. Hoàng Dung đang tại bên cạnh hắn may lấy cái gì, gặp Dương Hùng lộ ra sắc mặt khác thường, nhịn không được hỏi, xấu gia hỏa, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Dương Hùng đem ý nghĩ của mình nói. Hoàng Dung rối ra ngón tay ngọc ở trên trán của hắn đâm một cái, tức giận nói, như ngươi loại này lại nói ra ngoài, không biết bao nhiêu người muốn đánh ngươi đâu. Bao nhiêu võ lâm nhân sĩ vất vả rèn luyện đến 30 tuổi còn không tiến vào được tiên tiên cảnh giới, ngươi chớ không biết đủ. Dương Hùng ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn gặp Hoàng Dung may đồ vật giống như một cái túi, bởi vì nói ra, ngươi tại may hầu bao sao? Hoàng Dung nói ra, đúng vậy à, trận này ta cùng Đông Mai ra ngoài dạo phố, không có chuyên môn chứa đồ vật có chút không tiện. Dương Hùng thầm trách mình sơ sẩy. Dù sao cũng là mình yêu mến nhất nữ nhân, Dương Hùng đương nhiên sẽ không tiếc rẻ. Hắn nghĩ, đối Hoàng Dung nói, ngươi trước đừng may. ta hỏi ngươi, ngươi thích chiếc nhẫn, vòng tay vẫn là ta như vậy cái túi đâu? Nói đến đây, hắn chỉ bên hông thường thường không có gì lạ túi chữ vật. Hoàng Dung đầu tiên là khẽ giật mình, chợt một trận mừng như điên dâng lên trong lòng. Xấu ra hỏa, ngươi còn có nhiều sao? Đối Dương Hùng thần bí bảo vật nàng đã sớm kiến thức qua, chỉ là loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nàng thật cũng không nghĩ tới Dương Hùng sẽ có bao nhiêu. Dương Hùng mỉm cười nói, mặc dù phi thường có được, nhưng ngươi là ta yêu mến nhất nữ nhân, ta tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Hoàng Dung trên mặt hiện ra đỏ ửng, nghĩ nửa ngày sau cuối cùng nói ra, ngươi đưa ta một cái chiếc nhẫn đi. Dương Hùng đầu tiên là kỳ quái, xoáy lại hiểu rõ ra. Tại cổ đại chiếc nhẫn có không hề tầm thường ý nghĩa, đeo lên Dương Hùng tặng chiếc nhẫn, liền đại biểu Hoàng Dung đã khăng khăng một mực nghĩ đến đi theo hắn. Hắn từ hệ thống thương thành bên trong đổi một cái nhẫn chữ vật, trịnh trọng cho Hoàng Dung đeo lên, nhẹ nhàng nói, Dung Nhi, ta biết tôi hộ ngươi một đời một thế. Hoàng Dung ngưng một tiếng, đầu nhập vào Dương Hùng ôm ấp, liều mạng ôm hắn sòi eo, thở gấp tinh tế nói, ta nguyện ý. Hai người một phen truyền miên sau, Hoàng Dung xem xét lên mình nhẫn chữ vật. Dựa theo Dương Hùng dạy nàng biện pháp, nàng đem chân khí của mình chui vào trong đó. Lập tức chiếc nhẫn quang mang đại thịnh, từ Hoàng Dung trên ngón tay hấp thụ một giọt máu tươi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Dương Hùng nhẹ gật đầu, đây chính là chiếc nhẫn nhận chủ nghi thức, từ đây sau này Hoàng Dung chiếc nhẫn này liền vĩnh viễn không mài mòn, vĩnh viễn không bị mất. Hoàng Dung mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng, mừng khấp khởi nói ra, không gian bên trong rất lớn đâu. Nhẫn chữ vật mặc dù chỉ có một mét khối không gian, cũng đã so kiếp trước lớn nhất tủ lạnh còn mua lớn, đầy đủ thỏa mãn Hoàng Dung thông thường cần. Dương Hùng thấy mình nữ nhân hài lòng, hắn cũng yên tâm. Đảo mắt chính là tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu. Đại địa hồi xuân, đoàn tụ sum vầy. Ăn xong cơm tối sau, Đông Mai tức thời nói ra, phu nhân, phía ngoài hội đèn lồng coi như không tệ, ta đi xem đèn. Cũng mặc kệ Hoàng Dung thế nào phản ứng, nàng cười hì hì xuất viện cửa đi. Nến đỏ sốt cao, phản chiếu Hoàng Dung Ngọc Dung càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Dương Hùng trong lòng lửa nóng, đối Hoàng Dung nói, thời gian không còn sớm, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi. Hoàng Dung nơi nào sẽ không rõ Dương Hùng tâm tư. Nàng vừa vui lại sợ, thấp giọng nói, xấu ra hỏa, ngươi điểm nhẹ. Dương Hùng thổi tắt nến đỏ, ôm lấy Hoàng Dung. Hơn một canh giờ sau, Dương Hùng mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng Hoàng Dung đã không chịu nổi thảo phạt, đành phải như vậy thu minh. Hắn buổi tiếp Hoàng Dung nói chuyện một hồi, gặp Hoàng Dung đã ngủ thật say, liền mỉm cười, thay nàng đắp chăn xong. Đang muốn ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện một hồi trường sinh quyết, đột nhiên Huyền Chân Nhật ký nhắc nhở vang lên. Dương Hùng mở ra xem, thấy là Lý Thanh La nhắn lại. Tại cái này đặc biệt thời gian bên trong, Lý Thanh La đặc biệt nghĩ hắn, nhịn không được suy nghĩ lung tung bắt đầu. Dương Hùng thầm than một tiếng, nữ nhân của mình dù sao cũng phải xử lý sự việc công bằng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, bởi vì trả lời một câu, ta lập tức liền đi qua, ngươi ngoan ngoãn chờ lấy. Sau đó lặng yên không một tiếng động ra cửa. Lý Thanh La nhìn thấy Dương Hùng, đơn giản giống như trên trời rơi xuống châu báu, hai người tại Dương Hùng trước kia ở trong viện tốt một phen triền miên. Lại là hơn một canh giờ, Lý Thanh La lộ ra thỏa mãn chi cực thân sắc. Cho ăn no, Lý Thanh La đưa mắt nhìn nàng bị tưởng trở về sau, Dương Hùng Huyền Chân Nhật ký lại văng lên. Lần này đổi thành hồi lâu không thấy Văn Thải Đỉnh. Dương Hùng không khỏi nở nụ cười khổ, địa chủ nhà lương thực dư cũng không nhiều a. Không có cách, hắn chỉ có phát huy không sợ khổ không sợ mệt tinh thần, tiếp tục hướng âm quý phái bí mật cứ điểm tiến đến. Đến trời sắp sáng thời điểm, tinh bị lực tấn Dương Hùng cuối cùng bị tưởng một bước nghỉ một chút đi ra. Văn Hải Đình tinh thông mị công, lại hồi lâu cùng Dương Hùng không thấy, hai người chọn bẹn ác chiến mấy canh giờ. Dương Hùng cảm giác thân thể bị móc sạch, hắn không khỏi cảm khái không thôi. Xem ra roi phụ hiệp bản cửu Dương Thần Công cũng không phải vạn năng a. Trở lại trong sân nhỏ, Hoàng Dung vẫn chưa có tỉnh lại. Dương Hùng không quản được như vậy nhiều, lập tức ngã đầu liền ngủ, rất nhanh liền tiến vào thâm trầm mộng đẹp. Trường Sinh Quyết đang không ngừng vận chuyển, so bình thường tốc độ nhanh hơn mấy lần. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã nhanh giữa trưa, Hoàng Dung gặp hắn tỉnh lại, nhịn không được hỏi, xấu ra hỏa, ngươi tối hôm qua làm tặc đi thật sao? Thế nào khốn thành dạng này rồi? Dương Hùng đành phải bịa chuyện nói, chỉ vì ngươi quá đẹp, trận này ta đều không hảo hảo nghỉ ngơi qua, trong lúc nhất thời vậy mà ngủ quên mất rồi. Hoàng Dung gắt một cái, trong lòng có của nàng chút nghi ngờ, cũng không có truy vấn. Chương 81, không, ngươi tới chính là thời điểm. 1/2, chương 81, không, ngươi tới chính là thời điểm. 1/2, có chuyện tức dài không nói chuyện thì ngắn, thời gian chẳng khác nào nước chảy rất nhanh liền đi qua. Một ngày này Đông Mai lại là thông lệ né tránh, Dương Hùng cùng Hoàng Dung một phen triển miên sau, chỉnh lý tốt quần áo đang tại nói chuyện, đột nhiên nghe thấy cửa sân bị đẩy ra thanh âm. Hôm nay Đông Mai thế nào trở về đến như thế sớm? Hoàng Dung hơi kinh ngạc. Dương Hùng đang muốn nói cái gì, đột nhiên trong lòng sinh ra báo động, nhạy cảm linh giác cũng trong cùng một lúc phát hiện dị thường. Cái gì người? Dương Hùng quát lạnh nói. Gặp Dương Hùng vẻ mặt nghiêm túc, Hoàng Dung trong lòng giật mình, cũng lấy ra trong chứa vật giới chỉ bình khí. Hai người đi đến nhà chính, vừa vặn nhìn thấy một vị đầy bụi đất đạo cô. Lý Mạc Sầu, thế nào là ngươi? Hoàng Dung lại là ngoài ý muốn lại là giật mình. Lý Mạc Sầu ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng Dung, lại trông thấy bên cạnh nàng Dương Hùng, cũng là chấn kinh đặc biệt chú ý bên ngoài, nàng lạnh lùng nói ra, xem ra ta tới không phải lúc à. Dương Hùng gặp Lý Mạc Sầu sắc mặt xám xịt, biết tất nhiên là ra chuyện gì, bởi vì cười nói, không, ngươi tới chính là thời điểm. Hoàng Dung trông thấy Dương Hùng cùng Lý Mạc Sầu quái dị tình huống, trong lòng nhịn không được khẽ động. Nàng không dám tin nói với Dương Hùng, sẽ không phải cái tiểu viện này chính là nàng a. Nhìn thấy Dương Hùng cùng Hoàng Dung thân mật dáng vẻ, Lý Mạc Sầu chỗ đó vẫn không rõ xảy ra cái gì. Nàng cười lạnh nói, ngươi cứ nói đi, các ngươi đem gia sản của ta thành quán trà quán rượu rồi, ngược lại là hiếm lạ. Lúc nói lời này, trong lòng của nàng chua xót không thôi. Nàng về Lạc Dương thời điểm lúc đầu đặt quyết tâm muốn cùng Dương Hùng ngả bài, không nghĩ tới lại ra loại tình huống này. Hoàng Dung mặt có chút đỏ, dù sao nàng cùng Dương Hùng chuyện chỉ là tự mình quyết định, còn chưa tới công trừ với chúng thời điểm. Dương Hùng an ủi địa vỗ vỗ Hoàng Dung bả vai, đối nàng truyền âm nói, Lý Mạc Sầu tình huống hiện tại có điểm gì là lạ, ngươi về trước tránh một chút, ta cùng nàng nói chuyện. Hoàng Dung cũng biết lúc này mình ở đây có chút không thích hợp, thế là phiêu nhiên ra biệt tử. Lý Mạc Sầu có chút ghen tị nhìn qua Hoàng Dung hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt, trong giọng nói bao hàm ghen tung địa đối Dương Hùng nói, ngươi cái này vô sỉ tiểu tặc, hòa tâm đại la bậc. Dương Hùng nghe nàng mới mở miệng lại là bốn chữ chân ngôn, nhịn không được vừa tức giận vừa buồn cười, nói, lời này ngươi cũng nói bao nhiêu lần, ngươi lần này trở về, chỉ sợ không phải muốn tìm ta cầu nhau a? Lý Mạc Sầu tức giận nói ra, ta muốn thế nào liền làm sao, nhốt ngươi cái gì chuyện? Ngươi có rảnh nói liền đi bồi cái kia xinh đẹp Hoàng Dung đi. Dương Hùng trong lòng hơi động, chắp tay thản nhiên nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi chuyến này hẳn là phi thường không thuận lợi. Nô. Có lẽ là trở về chuyến sư môn, kết quả phát hiện có một số việc không nhận khống chế của mình. Lý Mạc Sầu càng nghe càng là giật mình, thân thể mềm mại của nàng run rẩy dữ dội, nhìn phía Dương Hùng, an một chút nói, ngươi thế nào biết đến? Chẳng lẽ ngươi tìm người theo dõi ta? Dương Hùng lộ ra cao thâm mặt chắc dáng vẻ, thản nhiên nói, như thế sự tình đơn giản còn cần theo dõi sao? Mỗi khi gặp ngày hội lần nghỉ hôn, ngươi không tại Lạc Dương hảo hảo ở lại đột nhiên biến mất hơn 10 ngày, không phải về phái cổ mộ lại là đi nơi nào? Nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, tất nhiên chuyến này không thuận lợi. Lý Mạc Sầu trong lòng một trận mềm yếu, nàng đột nhiên nghĩ có tất cả đều đối Dương Hùng thổ lộ hết ra. Nhưng nàng cuối cùng nhất tự tôn đem loại này xúc động bỏ đi. Nàng lạnh lùng nói, coi như ngươi đoán được đúng, kia lại ra sao? Dù sao ta cũng không hồ thêm một người xem ta chuyện cười. Dương Hùng lộ ra đã tính trước đủ cười, nói, nếu như ta có biện pháp đâu? Ngươi lại loi hưu quả bị người khi dễ, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Hắn nói giống như một vũng thanh tuyền giống như, giải khai Lý Mạc Sầu chúc tốt tâm phòng. Lý Mạc Sầu cuối cùng ý động, nói, ngươi có cái gì biện pháp giúp ta? Đôi cậu nam nữ kia kiếm pháp phối hợp đến tiên y vô phùng, đồng thời có bất công sư phụ chuyển thụ cho bọn hắn cao thâm tâm pháp, ta chỉ có thể tạm lánh ba xá. Cậu nam nữ, Dương Hùng ngẩn người, lập tức phản ứng lại. Xem ra Lý Mạc Sầu nói chính là Dương Quá cùng Tiểu Long nữ. Hai người đã luyện ngọc nữ tố tâm kiếm pháp, lại thêm chiếm hữu địa lợi ưu thế, cùng nhau phối hợp phía dưới Lý Mạc Sầu đánh không lại cũng là bình thường. Dương Hùng mỉm cười nói, ngọc nữ tố tâm kiếm pháp cần gì tiếc mới? Vẫn là câu nói kia, ta Dương Hùng xưa nay sẽ không bứt bỏ nữ nhân của mình. Lý Mạc Sầu mặt tái nhợt lên cao lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ, nàng cắn môi, có một phen đặc biệt phong tình, nhưng thủy chung không có mở miệng. Dương Hùng cố ý thở dài, đã ngươi không nguyện ý, quên đi. Chậm chút chúng ta liền sẽ dọn ra ngoài, cái nhà này vật quy nguyên chủ. Lý Mạc Sầu cuối cùng mở miệng nói, ai nói ta không nguyện ý? Thiện nghi ngươi cái này hoa tâm đại la bậc. Dương Hùng được yêu quý hận dây dưa Lý Mạc Sầu cuối cùng đối với hắn biểu bạch cõi lòng, coi như hắn nhìn quen nữ nhân tuyệt sắc, cũng không nhịn được trong lòng một trận thoải mái. Hắn tay trái nhẹ nhàng xoa lên Lý Mạc Sầu gương mặt xinh đẹp, Lý Mạc Sầu ngọc dùng chưa thi phấn trang điểm, lại trơn mềm đến như là 18 tuổi tiểu cô nương. Lý Mạc Sầu thân thể mềm mại run lên, như muốn né tránh, lại cuối cùng vẫn là không có trốn tránh. Dương Hùng tay phải vỗ nhẹ túi trữ vật, lấy ra một hạt sinh sinh tạo hóa đan, đưa cho Lý Mạc Sầu, nói: "Ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, có một gian phòng ốc mặc dù không thu thập tốt, nhưng trong nhà vải vóc còn nhiều cực kỳ, ngươi tùy ý lấy dùng chính là." Lý Mạc Sầu tiếp nhận sinh sinh tạo hóa đan, tay của hai người chỉ đụng nhau, Lý Mạc Sầu mặt càng đỏ hơn. Nàng đôi mắt đẹp hiện lên phức tạp khó hiểu ý vị, đi hướng còn lại cái gian phòng kia phòng nhỏ, đóng cửa phòng lại liệu lên tổn thương. Lại qua một lát, né tránh Hoàng Dung mang theo Đông Mai tiến vào biệt tử. Lấy Hoàng Dung thông minh, chỗ đó không biết Dương Hùng cùng Lý Mạc Sầu ở giữa có khác mờ. Nàng nuốt trên tay chiếc nhẫn, cũng không có hỏi nhiều. Hiện tại đã là tháng riêng hạ tuần, Lạc Dương phòng ốc lập tức nhiều hơn rất nhiều. Có tiền mua tiên cũng được, Dương Hùng vốn là xuất thân giàu có, lại thêm hồi trước thu phi mã mục trưởng thương thanh nhã mấy trăm lượng vàng, hắn dễ dàng liền chọn đến một nhà coi như không tệ cổ trạch, tổng cộng chỉ tốn hơn 1000 bạc trắng, cũng chính là hơn 100 lượng vàng. Cổ trạch phân trước sau hai viện, ngoại trừ đại đường, mười mấy gian xương phòng cùng các loại phòng bên ngoài, còn có hồ nước, vườn hoa, giàn cây nho, đu dây các loại công trình. Có túi chữ vật, nhẫn chữ vật cùng xe ngựa, Dương Hùng ba người rất nhẹ nhàng liền dọn nhà hoàn thành. Trước khi đi, Lý Mạc Sầu vụng trộm chính từ gian phòng đi ra, muốn nói chút cái gì, nhưng thủy chung không có mở miệng. Như thế tốt cổ trạch dù là ở 30-50 người đều đủ, hiện tại chỉ có 3 người tại, quả thực là dư xài. Đông Mai cuối cùng cũng không cần ra ngoài né tránh, nàng chọn lấy một cái cách Dương Hùng hai người xa nhất phòng, gian phòng kia là đời trước chủ nhà tiểu thư ở, cũng là coi như không tệ. Dọn nhà hoàn thành sau, ba người mua các loại rau quả đồ ăn thịt, làm một trận cực kỳ phong phú đồ ăn. Lần này Hoàng Dung cũng xuống chủ, tài nấu nướng của nàng so Dương Hùng còn cao minh hơn, ăn đến Dương Hùng khen không dứt miệng. Thời tiết dần dần ấm áp lên, mắt thấy cũng nhanh muốn tới Lạc Dương hội hoa xuân. Ngay tại Dương Hùng hơi có chút vui đến quên cả trời đất thời điểm, lại nhận được Lý Thanh La nhắn lại. Lý Thanh La lời nói có chút kinh hoàng, "Phu quân, vừa rồi ta cùng Ngự Yên các nàng ra đường thời điểm, phát hiện có người một mực tại vụ trộm theo dõi chúng ta, có phải hay không dị bảo chuyện bị người phát hiện?" Dương Hùng trong lòng hơi động. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đối Lý Thanh La hắn cũng 10 phần chịu mến, tự nhiên không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Hắn một giọng nói tốt, đối Hoàng Dung giao phó vài câu, nói mình có chuyện muốn làm. Hoàng Dung cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ làm cho hắn chú ý an toàn đi sớm về sớm. Nhìn xem Dương Hùng bóng lưng, Đông Mai có chút bận tâm nói ra, "Phu nhân, ngươi cần phải sớm làm quyết đoán, đừng để Dương công tử bị người đoạt đi." Hoàng Dung chậm rãi nói ra, "Hắn tuổi trẻ có triển vọng, không phải ta một người có thể độc chiếm. Chỉ cần trong lòng của hắn một mực có ta, cái này đầy đủ." Đông Mai đối người chuyện cái hiểu cái không, đánh bạo nói ra, phu nhân, ngươi đem Dương công tử ép khô, hắn liền sẽ không bị những nữ nhân khác ăn trộm. Chương 82, Thanh Long hội, 1/2, chương 82, Thanh Long hội, 1/2, lấy Hoàng Dung định lực, nghe được Đông Mai loại lời này cũng là hơi đỏ mặt, mắng, ngươi nha đầu này, lá gan càng lúc càng lớn. Dù sao Đông Mai là tâm phúc của nàng, nàng cũng là không đành lòng trách cứ, nghĩ nghĩ lại nói, hắn thiên phú dị bẩm viễn siêu người thường, ta nhưng đối phó không được. Nô. Nàng đánh giá Đông Mai đã là lớp tinh tế thân hình, một cái ý niệm trong đầu nổi lên nội tâm. Phát giác được Hoàng Dung ánh mắt của quái, Đông Mai chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tựa hồ muốn bị tinh kế. Dương Hùng gặp phòng qua phòng, tại một chỗ cửa hàng bên ngoài tìm được Lý Thanh La. Lý Thanh La nghe được Dương Hùng truyền âm sau, mặt mũi tràn đầy vui mừng đang muốn chạy tới, lại nghe được Dương Hùng phân phó, ngươi liền làm ta không tại, theo ngươi bình thường hành vi cử chỉ tiếp tục. Lý Thanh La biết Dương Hùng tất có thâm ý, thế là quay lại đầu tiếp tục trong cửa hàng bắt đầu đi dạo. Thế nào rồi? Vương Tây Phượng hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Lý Thanh La lắc đầu, nói, không có cái gì chuyện. Vương Tây Phượng không hề có cảm giác, cười trêu nói, Dương Hùng mới rời khỏi mấy ngày à, ngươi liền mất hồn mất vía, tỉ tỉ xem ra thật hồng loan tinh động. Lý Thanh La nhẹ nhàng bóp Vương Tây Phượng một cái, nói, liền biết dễ cả ta. Nhà ngươi tướng công cũng đi nhiều năm, ngươi còn trẻ, cũng nên tìm một cái. Vương Tây Phượng vừa nói đùa vừa nói thật điệu nói ra, vậy ngươi đem Dương công tử phân một nửa cho ta mới được, khác nam tử ta nhưng nhìn không lên, võ công tướng mạo tài tình không có một cái nào có thể so sánh được hắn. Lý Thanh La cười hì hì nói ra, có à, ngươi nhớ Mong Thiên Đao Tống Khuyết không phải muốn tới Lạc Dương sao? Vương Tây Phượng lớn sáng giọng, cái này cũng nhiều ít năm trước chuyện, ta sớm quên hắn. Hai nữ cười đùa một trận, tiếp tục xem lên bên trong các loại châu châm truy sức. Vương Tây Phượng trong lòng lấy làm kỳ, mình gần nhất quả thật rất ít nhớ tới Tống Khuyết. Nghĩ đến Dương Hùng, trong óc của nàng đột nhiên hiện lên đối phương bộ dáng, tươi sáng sinh động vô cùng. Vương Tây Phượng trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại. Một bên khác Vương Hinh Lanh Lợi dẫn Vương Ngự Yên đi tới, hai nữ niên kỷ không sai biệt nhiều, trò chuyện cũng tương đối hợp ý, tỷ các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu? Ta giống như nghe được Dương đại ca tên. Vương Tây Phượng lấy lại tinh thần, tức giận nói, đại nhân sự tình ngươi ít hỏi thăm. Vương Hinh nói lẩm bẩm, ta niên kỷ cũng không nhỏ, tỷ ngươi thế nào lão coi ta là tiểu hài tử. Dương Hùng tại ngoài tiệm nghe được vài câu đối thoại, nhịn không được cười lên. Đây chính là người bệnh trung a, tuổi nhỏ thời điểm sợ người khác xem nhẹ mình, ra vẻ ông cụ non. Đợi đến lớn tuổi lại nghĩ trở lại lúc còn trẻ. Hắn nhạy cảm linh giác quét mắt lân cận, theo Lý Thanh La một đoàn người đi lại, quả nhiên có mấy người bất động thanh sắc theo các nàng. Có chút ý tứ. Dương Hùng thấp giọng lẩm bẩm nói, mấy người kia tu vi tương đương không tầm thường, đã tiến vào tiên tiên cảnh giới. Đồng dạng loại cao thủ này đều là trong bang phái nhân vật trọng yếu, tại tiểu bang phái bên trong thậm chí có thể xung làm nhất bang chi chủ, bây giờ lại đại tài tiểu dụng, trở thành theo dõi nhân vật. Võ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Dám đánh mình nữ nhân chủ ý, không thể tha cho bọn họ. Dương Hùng trong lòng âm thầm có quyết định. Hắn cũng không cần lúc nào cũng theo dõi, dù sao có linh giác tại, mấy người kia trốn không thoát hắn quá chặt. Gặp con mồi đã xa lưới, Dương Hùng không chần chờ nữa, đối Lý Thanh La phát ra truyền âm. Đạt được Dương Hùng tín hiệu sau, Lý Thanh La cố ý duỗi lưng một cái, nói, ta có chút buồn ngủ, chúng ta về đi. Vương Tây Phượng mặc dù có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không tiện lại tiếp tục, dù sao Lạc Dương nàng mỗi ngày đi dạo, cũng là không cần phải gấp gáp với nhất thời. Thế là tư nữ ngồi xe ngựa rời đi. Mấy người kia nhảy lên cao tung thấp, tại các nơi dân cư nóc nhà bên trên xê dịch, khinh công cũng là tương đương không tầm thường. Chờ Lý Thanh La mấy người trở về phủ sau, những người kia tại một chỗ yên lặng trong hẻm nhỏ thương lượng bắt đầu. Dương Hùng toàn lực khu động băng tâm quyết, trường sinh chân khí lưu động phía dưới, dễ dàng liền bắt được đối phương nói chuyện, lại là Vương Thế Sung phủ đệ, lần này có chút khó khăn. Đúng vậy a. Bổ sung năng lượng thủy tinh nếu như bị Vương Thế Sung đạt được, chúng ta nhưng không có thực lực cùng triều đình chống lại a. Chúng ta chi tiết hồi báo đi, những chuyện khác để trong hội các lão đại đi quyết đoán. Chính là, chúng ta Thanh Long hội nhân tài đông đúc, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, chưa hẳn không có thu hồi biện pháp. Nghe xong đối phương nói chuyện sau, Dương Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Kia vàng thủy tinh lại là cái gì bổ sung năng lượng thủy tinh, nghe tên hẳn là liền cùng năng lượng có quan hệ, vừa vận nhân cơ hội này tìm hiểu một chút. Còn như Thanh Long hội càng là đại danh đỉnh đỉnh, bên trong các đầu mục đều lấy âm lịch làm tên, thân phận thật người bình thường căn bản không được biết. Những người kia thảo luận một phen sau, lặng lẽ lại lần nữa trốn vào bóng ma bên trong. Dương Hùng đang chuẩn bị xa xa suýt tại bọn hắn phía sau, đột nhiên hổ khu chấn động. Hắn bén nhạy đã nhận ra dị dạng, có người đi theo phía sau hắn, có lẽ đánh cũng là hoàng tước tại hậu chủ ý Thanh Long hội chuyện trọng đại. Dương Hùng ra vẻ không biết có người theo dõi dáng vẻ, xa xa theo những người kia đi. Trong bất chi bất giác, những người kia đi vào một chỗ buôn gạo bên trong, sau đó biến mất trong biển người. Buôn gạo tiếng người huyên náo, Dương Hùng linh giác lại khó phát huy tác dụng. Tâm hắn biết nơi này nhất định cùng Âm Quý phái cứ điểm, bên trong hẳn là có mật thất cùng khác cơ quan. Như là đã tìm được đối phương cứ điểm, Dương Hùng cũng liền không nóng nảy. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục đi đến một chỗ ngõ hẹp, lúc này mới thản nhiên nói, tôn giá theo ta cả buổi, không phải là tới tìm ta uống trà nói chuyện trời đất sao? Người kia hơi kinh ngạc địa có chút y lì một tiếng, từ một chỗ trong góc tường đi ra. Người kia niên kỷ nhìn qua ước chừng tại khoảng chừng 30 tuổi, hắn mặc một bộ áo bào xanh, khuôn mặt trong củ, nhìn qua không hề giống võ giả, ngược lại càng giống là uyên bác chi sĩ. Chỉ là Dương Hùng biết người tập võ có thuật chú nhan, đại đa số người tướng mạo đều đại biểu không được số tuổi thật sự. Dương Hùng đang suy tư thời điểm, lại nghe nam tử áo bào xanh thản nhiên nói, ngươi chính là Dương Hùng. Cái kia đa tình công tử. Dương Hùng thấy đối phương gọi ra tên của mình, biết người này nhất định là hướng về phía hắn tới, lập tức thản nhiên nói, không tệ, ta chính là cái kia Dương Hùng. Tôn gia có gì chỉ giáo? nam tử áo bảo xanh một giọng nói tốt, đột nhiên cong ngón đúng ra. Cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió lên, trong không khí hiện ra gợn sóng giống như khí lãng. Chương 83, Hoàng Dược Sư, 1/2, chương 83, Hoàng Dược Sư, 1/2, Dương Hùng chấn động trong lòng, thật đáng sợ cùng tập trung chân khí. Hắn mặc dù kinh lại bất loạn, trong cơ thể chính phản chi khí bỗng nhiên phun trào, giống như chim bay đồng dạng bình di vài thước, vừa vặn tránh thoát kia đạo chân kình. Nam tử áo bào xanh trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Hắn bấm tay tiếp tục bắn ra, lần này là ba đạo chân kình hiện lên xếp theo hình tam giác đánh tới. Dương Hùng trong cơ thể chính phản chi khí từ thuận kim đồng hồ đổi thành nghịch kim đồng hồ, cả người không lùi mà tiến tới, vọt tới đối phương trước người, đống nhiên một quyền đánh ra. Tại lôi điện chân khí ra chỉ dưới, Dương Hùng ra cầu quyền như thiên mã hành không, vô chiêu bên trong hàm ẩn lấy tự nhiên lý lẽ. Nam tử áo bào xanh giống như con rối, đầu gối không nhúc nhích tí nào, cả người thường thường di động vài thước, vừa vặn né tránh Dương Hùng một quyền. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Thông qua hai cái này hiệp giao thủ, Dương Hùng đã biết tu vi của đối phương, tối thiểu cũng là tông sư cấp khác, thậm chí cùng Trúc Ngọc Nghiên khó phân cao thấp. Chẳng lẽ là Thạch Chi Hiên? Nghĩ đến cái này bất tử tà vương, Dương Hùng cũng không nhịn được trong lòng run lên. Ngay tại Dương Hùng chuẩn bị lấy ra phong ấn chi kiếm thời điểm, nam tử áo bào xanh cũng không có thừa cơ phản kích. Hắn chắp tay ngạo nghễ nói, ngươi ngược lại là có chút trình độ, chỉ tiếp dùng tình không chuyên, lão phu lại không thể tha cho ngươi. Dương Hùng không biết nên khóc hay cười, đột nhiên nói, cũng không biết ai cho ta lấy cái ngoại hiệu này. Cái gọi là mỹ nhân như hoa như ngọc, tại trăm hoa đua nở thịnh thế, tại hạ lại thế nào có thể chỉ thích trong đó một loại đâu. Nam tử áo bào xanh hừ lạnh nói hiệu nói vượng. Lão phu bình sinh hận nhất trần trừ người, xem chiêu. Dương Hùng không nghĩ tới gặp vệ đạo sĩ, cái này mơ mơ hồ hồ cầm không đánh cũng không được, lập tức tay phải tại trên túi chứa vật bố, lấy ra phong ấn chi kiếm. Kiếm thế như hồng, nhưng khai sơn liệt sơn, chính là kiếm một kiếm ý kiếm một uy lực tương đương không tầm thường, chủ đánh một cái không kiến sợ, giống như mưa như chút nước mưa to đập vào mặt, nam tử áo bào xanh cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn. Hắn cười lạnh nói, vừa không thể lâu, ta nhìn ngươi có thể hoành hành đến khi nào. Dương Hùng liên tiếp bổ mấy chục kiếm, gặp không làm gì được đối phương, thế là kiếm ý nhất chuyển, biến thành kiếm nhị. Kiếm nhị uy lực thoạt nhìn không có kiếm một như vậy mãnh, lại là thượng tiện nữ thủy, chủ đánh một cái liên miên không dứt. Dương Hùng đã tiêu hao non nửa trường sinh chân khí không giảm trái lại còn tăng, vậy mà tại một hít một thở ở giữa dần dần khôi phục. Người kia không nghĩ tới Dương Hùng như thế khó chơi, hắn lúc đầu chỉ là dự định hung hăng giáo huấn Dương Hùng một trận, lại tại trong bất chi bất giác động chân hỏa. Hắn từ trong tay áo lấy ra một ống toàn thân xanh biết ngọc tiêu, thi triển ra một bộ phiêu miểu khó lường kiếm pháp. Kiếm pháp này cao minh chi cực, Dương Hùng lập tức có chút đối kháng không được. Kiếm của hắn hai mặc dù cũng thuộc về thượng thừa, nhưng dù sao dùng tại thực chiến bên trên cơ hội không nhiều, hơn nữa đối với phương cảnh giới cao hơn hắn bên trên rất nhiều, lập tức chỉ có sức lực chống đỡ, sẽ không sức hoàn thủ. Nhưng coi như thế, nam tử áo bào xanh đã là cực kỳ kinh hãi. Dựa vào bản thân tông sư cảnh giới lấy lớn nhất nhỏ, không nghĩ tới mấy trăm chiêu vậy mà cũng bắt không được một cái tiên thiên võ giả, cái này truyền đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Ngay tại hắn chuẩn bị thống hạ sát thủ thời điểm, lại nghe phương xa một cái thở hồng hộc thanh âm truyền tới, "Cha, Dương Lang, các ngươi đừng lại đánh." Dương Hùng chấn động trong lòng, thanh âm này không phải Hoàng Dung sao? Như thế nói đến, đối diện nam tử này chẳng lẽ chính là Hoàng Dược Sư? Kia nam tử áo bào xanh quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra sủng địch thần sắc, ngựa khí cũng biến thành nhu hòa, "Ngươi nha đầu này, thế nào chạy lạc Dương tới? Để cha một trận dễ tìm." Quả nhiên là Hoàng Dược Sư. Dương Hùng tranh thủ thời gian dừng tay. Hắn thầm mắng mình hồ đồ, có thể đem ngọc tiêu cùng trong nháy mắt dùng đến như thế xuất thần nhập hóa, không phải Hoàng Dược Sư còn có ai. Hoàng Dung lôi kéo Hoàng Dược Sư tay áo, trong lời nói mang theo một chút lũng nịu ý vị, có chút ngượng ngùng nói ra, "Cha, nữ nhi bất hiếu, đã cùng Dương công tử tư định chung thân." Hoàng Dược Sư có chút không hiểu lại có chút sinh khí, phất tay áo nói, "Hồ đồ, nữ tử từ một mực, há có thể tùy ý thay đổi tâm ý." Hoàng Dung nhìn về phía Dương Hùng, ánh mắt kiên định nói ra, "Cha là biết một mà không biết thứ hai. Quách Tĩnh những năm này say mê võ công, đã không phải là lúc trước cái kia hắn, lại thêm hắn. Nàng do dự nửa ngày, cuối cùng nói ra, hắn thụ ám thương, đã không thể nhân đạo. Cha từ trước đến nay xem lễ pháp như không, làm gì câu nệ với những này đâu. Hoàng Dược Sư không nghĩ tới lại có này ẩn tình, liền ngay cả Dương Hùng cũng là lần đầu tiên nghe được những này, chẳng trách mình có thể đạt được ước muốn đâu. Hoàng Dược Sư khuôn mặt mấy lần, cuối cùng thở dài nói, nữ lớn không khỏi cha a. Ngươi nguyện ý ra sao liền ra sao đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Hùng, nói, ngươi bốn phía lưu tình lão phu không còn được, nhưng nếu là dám chọc nữ nhi của ta thương tâm, ta nhất định không tha cho ngươi. Dương Hùng ánh mắt kiên định nói ra, tiền bối coi như không nói, tại hạ cũng nhất định sẽ một đời một thế đối nàng tốt. Hắn kéo Hoàng Dung tay, trang trọng địa cam kết, như làm trái này thể, thiên lôi đánh xuống. Hoàng Dung vui vô cùng, tuyệt mỹ trên ngọc dung càng lộ vẻ thanh lệ, nàng trở tay giữ chặt Dương Hùng tay, si ngốc nhìn xem Dương Hùng. Nhìn thấy Hoàng Dung dáng vẻ, Hoàng Dược Sư biết nữ nhi đã tỉnh căn thâm trùng, trong lòng âm thầm than thở. Trời cũng muốn mưa nữ phải lập gia đình, việc này không phải do mình a. Lập tức ống tay áo phất một cái, quay người rời đi. Thanh âm của hắn truyền trở về, cha già rồi, các ngươi cố gắng sinh hoạt đi. Bóng lưng của hắn có chút lảo đảo lại có chút cô đơn, phản phất tại một nháy mắt lại giản mua không ít. Gặp Hoàng Dung trong ánh mắt toát ra đối với mình phụ thân không muốn xa rời, Dương Hùng tranh thủ thời gian dùng mắt ra hiệu để Hoàng Dung đuổi theo, hắn thì tại chỗ khôi phục lĩnh ngộ bắt đầu. Vừa rồi cùng Hoàng Dược Sư một trận chiến bại lộ mình không ít khuyết điểm, Dương Hùng chuẩn bị rèn sắc khi còn nóng, nhanh lên đem kiếm pháp lại tu bổ đến càng thêm viên mãn tình trạng. Trừ cái đó ra, Dương Hùng cũng tại Hoàng Dược Sư kiếm pháp ở bên trong lấy được dẫn dắt, kiếm ba hình thức ban đầu đã loáng thoáng có cái bóng. Hắn tổng kết xong được mất sau lại đợi một hồi lâu, Hoàng Dung cuối cùng đi trở về. Con mắt của nàng hồng hồng, nhìn ra được vừa rồi chân tình bộc lộ, hẳn là cùng Hoàng Dược Sư nói không ít nói. Dương Hùng có chút đau lòng nhìn xem nàng, nhẹ giọng an ủi, ngoan, đừng khóc, khóc diễn viên hí khúc liền khó coi. Hoàng Dung chợt nhìn Dương Hùng một chút, nói, ai cần ngươi lo, vừa rồi cha nói là ngươi xấu tiểu tử đấy. Nàng hình thái cử chỉ khôi phục thiếu nữ thời điểm bộ dáng, tươi sống một cái tiểu yêu nữ. Dương Hùng ta mị cười một tiếng, nói, một cái xấu tiểu tử, một cái tiểu yêu nữ, đây không phải tuyệt phối sao? Hoàng Dung bởi vì phụ thân rời đi vẻ u sầu lập tức bị hòa tan không ít, nàng tại Dương Hùng bên tai nói, sau này bất trêu chọc một chút nữ nhân, ta cũng là biết ăn dấm. Dương Hùng đưa nàng ôm, nói khẽ, mặc kệ ta có bao nhiêu tiểu nữ, ngươi vĩnh viễn là chính cung. Hắn nhớ tới sự tình vừa rồi, hỏi Hoàng Dung, ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Chương 84, Lạc Dương Thương hội Vinh Phượng Tường, 1/3, chương 84, Lạc Dương Thương hội Vinh Phượng Tường, 1/3, Hoàng Dung hơi đỏ mặt. Nàng cùng Đông Mai trò chuyện qua sau, thủy chung vẫn là mong nhớ Dương Hùng. Những ngày này nàng thông qua nghe ngóng, đã biết Dương Hùng trước kia ở tại Vương Thế Sung phủ đệ, thế là chuẩn bị ôm cây lợi tỏ. Làm nàng ngoại ý muốn chính là, Dương Hùng đang theo dõi một đám nam tử thần bí, mà tại Dương Hùng phía sau lại có một người đang truy tung hắn. Hoàng Dung quyết định án binh bất động, nhìn xem theo dõi Dương Hùng người đến cùng là ai. Ai biết nàng theo dõi đến buôn gạo sau này, đột nhiên đã mất đi Dương Hùng cùng người kia tung tích. Hoàng Dung lòng nóng như lửa đốt, tranh thủ thời gian tại lần cận tìm kiếm, hơn nửa ngày sau cuối cùng tìm được hai người, lại phát hiện Dương Hùng đối diện người kia đúng là nàng đã lâu không gặp phụ thân. Nghe xong Hoàng Dung giải thích sau, Dương Hùng giờ mới hiểu được tới. Hoàng Dung hỏi Dương Hùng, Thanh Long hội đến cùng là cái gì thế lực đâu? Bọn hắn nói bổ sung năng lượng thủy tinh lại là cái gì? Dương Hùng nói, việc này nói rất dài dòng, chúng ta trở về rồi hay nói đi. Hắn cùng Hoàng Dung trở về nhà, đem Thanh Long hội thế lực giải thích một lần, lại đem bổ sung năng lượng thủy tinh từ trong túi chứa vật lấy ra ngoài. Hoàng Dung trong lòng hoảng sợ, Thanh Long hội cường đại như thế còn chưa tính, càng đáng sợ chính là bọn hắn giấu với chỗ tối khó lòng phòng bị. Nàng nhìn xem bổ sung năng lượng thủy tinh, dùng mấy chục loại phương pháp thăm dò sau, cuối cùng chán nản nói, nhìn ngang nhìn dọc, đây cũng là bình thường thủy tinh đấy. Nhưng đã Thanh Long hội đều như thế coi trọng, nhất định có nó điểm đặc biệt. Dương Hùng nhẹ gật đầu, đồng ý Hoàng Dung cách nhìn, nói, việc này ta cũng nghĩ qua rất nhiều lần rồi. Đã gọi bổ sung năng lượng thủy tinh, chắc hẳn cần đặc biệt bí pháp, lại hoặc là đặc biệt trang bị mới được. Hoàng Dung đôi mắt đẹp phát sáng lên, chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, việc này đã là nguy cơ lại là cơ hội, nếu là có thể nắm giữ đến bí pháp, có lẽ là kế tiếp hòa thị bích cũng có khả năng đấy. Nghe Hoàng Dung như thế nói chuyện, Dương Hùng tâm cũng lửa nóng bắt đầu. Hai người thảo luận một phen sau, nhịn không được lại triền miên bắt đầu. Hoàng Dung nhớ tới Đông Mai nói, nàng hôm nay đặc biệt cố gắng. Chỉ tiếc hôm nay Dương Hùng cũng không phải liên chiến ba anh hắn, trạng thái dũng mãnh phi thường vô cùng, Hoàng Dung cuối cùng nhất đành phải nhận thua. Thu thập một phen sau, Đông Mai ở dưới lầu hô nói, công tử, phu nhân, xuống tới ăn cơm tối. Hai người một giọng nói tốt, từ đi xuống. Nhìn xem bị thoải mái đến động lòng người vô cùng Hoàng Dung, Đông Mai vừa là hâm mộ lại là hướng tới, nàng đã không phải là lúc trước cái kia ngây thơ nữ hải, đối với phương diện này đã có hiểu một chút. Đông Mai ánh mắt Hoàng Dung tự nhiên đã nhận ra, trong nội tâm nàng ý nghĩ kia lại sinh động hẳn lên. Ăn xong cơm tối sau, Dương Hùng đến trong thư phòng, dành thời gian cho Lý Thanh La trở về lời nói, để nàng trận này trước đừng ra ngoài chờ hắn giải quyết xong chuyện này. Về xong nói sau, Dương Hùng cùng Hoàng Dung hàn huyên một hồi trời, vậy mà phá lệ chuẩn bị ngủ sớm. Hoàng Dung có chút không hiểu, hỏi Dương Hùng, ngươi ngủ như thế sớm làm cái gì đâu? Đêm nay muốn đi làm tặc. Dương Hùng mỉm cười nói, mặc dù không phải đi làm tặc, lại là đi Thanh Long hội trong xảo huyệt xem xét một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng nói không chừng đấy chứ. Hoàng Dung cảm thấy thú vị, nói, vậy ta cũng cùng đi với ngươi. Hoàng Dung võ công Dương Hùng tự nhiên là không lo lắng, coi như hắn hôm nay đối phó cũng chỉ là chia 5 năm. Lập tức tại Hoàng Dung mũi ngọc tinh xảo phía trên nhẹ nhàng quét qua, nói, liền thế xin nhờ hoàng nữ hiệp. Chính sự quan trọng, hai người nhanh chóng tiến vào thâm trầm trong giấc ngủ. Vào lúc canh ba, trong thành Lạc Dương nơi nào đó an tĩnh trên đường phố đột nhiên xuất hiện hai cái nhỏ không thể thấy bóng đen, chính là Dương Hùng cùng Hoàng Dung. Mặc y phục dạ hành hai người tới gian kia buôn gạo phía trước, Dương Hùng dùng mình nhạy cảm linh giác cảm giác trong chốc lát, đối Hoàng Dung gật đầu làm thủ thế. Trong cơ thể hắn chính phản chi khí phun trào, giống như cá bơi tiếp tường mà lên, tư thế ưu mỹ yên tĩnh, không bàn mà hợp chí lý. Hoàng Dung cũng không thể không trong lòng bội phục. Theo thấp không thể xem xét một tiếng lộng cạch đâm thành, buôn gạo đại môn bị Dương Hùng từ bên trong mở ra. Hoàng Dung đề khí khinh thân, chẳng khác nào thiếu nữ đi theo Dương Hùng phía sau, lần nữa khôi phục tiểu yêu nữ tâm tính. Hai người tại mỹ giữa các hàng mặt kiểm tra một phen sau, Hoàng Dung thấp giọng nói, ở chỗ này. Dương Hùng đi qua xem xét, phát hiện tại một đống đổ đầy cây lúa vại gạo ở giữa, vậy mà ẩn giấu đi một cái ẩn nấp địa đạo. Xem ra cái này thiết kế cơ quan người đối với tình người mười phần tinh thông, người bình thường có lẽ sẽ ở trên tường tìm cửa ngầm, cũng rất khó chú ý tới nơi này. Nặng mấy trăm cân vại gạo đối võ giả bình thường tới nói mười phần nặng nề, nhưng đối Dương Hùng tới nói lại là trò trẻ con. Hắn dễ dàng đem vại gạo đẩy ra, mình đi trước xuống dưới. Hoàng Dung theo sát hắn sau, tại loại này hoa hẹp địa đạo bên trong, nàng lại có một chút khẩn trương. Trong mật đạo điểm yếu ớt ngọn đèn, toàn bộ làm thông khí xử lý, bên trong không khí vậy mà cũng mười phần thấu sướng, không có chút nào lộ ra ngột ngạt. Dương Hùng hai người đi hơn trăm bước, cảm giác phương vị từ buôn gạo con đường này đến phía sau một cái khác con đường. Mặc dù đối phương là địch không phải bạn, Dương Hùng cũng không khỏi đến hết sức bội phục. Theo địa thế lên cao, Dương Hùng hai người từ trong địa đạo đi ra, vậy mà tại một chỗ giếng cạn phía dưới. Giếng cạn trên vách giếng ngoại trừ một chút gạch xanh bên ngoài, còn có một số yếu ớt nô lên, thiết kế đến tiên y vô phùng. Cái này Thanh Long hội quá không đơn giản đấy. Dương Hùng trong lòng thầm than, hắn một thanh ôm Hoàng Dung eo, trong cơ thể chính phản chi khí phun trào, phút chốc đến giếng cạn phía trên. Dương Hùng trái phải nhìn quanh, trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Hoàng Dung gặp Dương Hùng thần thái khác thường, nhịn không được thấp giọng hỏi, thế nào rồi? Có cái gì không đúng sao? Dương Hùng chỉ vào nơi xa đèn đuốc sáng trưng cao ốc, lại chuyển hướng tráng lệ hai phiến chỗ cửa lớn, giải thích nói, ta trước đó tìm mua phòng tử thời điểm tới qua nơi này, nếu như ta không có nhớ lầm, nơi này hẳn là Vinh Phủ. Hoàng Dung có chút hiểu được điệu nói ra, Vinh Phủ. Hẳn là ngươi nói là Vinh Phượng Tường. Dương Hùng gật đầu nói, chính là hắn. Hắn bên ngoài thân phận là Lạc Dương Thương hội hội trưởng, vụ trộm lại là Ma Môn bát đại cao thủ một trong. Hoàng Dung nhịn không được sợ hãi nói, lấy thế lực của hắn, thế nào hội hợp Thanh Long hội cấu kết cùng một chỗ? Thời đại này mặc dù nặng nông đè ép buôn bán, nhưng tuyệt đại bộ phận tài phú đều nắm giữ tại thương trong tay người. Vinh Phượng Tường thân là Lạc Dương Thương hội hội trưởng, trong tay tài phú có thể nói là thiên văn sổ tự. Lần này thật đá trúng thiết bản. Dương Hùng trong lòng nâng lên cường đại đấu trí, cười ngạo nghễ nói, Vinh Phượng Tường mặc dù mạnh, nhưng chúng ta ở trong tối hắn ở ngoài sáng, lấy hưu tâm tính vô tâm xuống dưới chúng ta vẫn có không nhỏ cơ hội. Chúng ta trước tìm dưới có không có cùng bổ sung năng lượng thủy tinh tương quan manh mối, thực sự tìm không thấy nói lại lớn náo một trận. Gặp Dương Hùng hiển thị rõ ba khí, Hoàng Dung đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng cũng là loại kia không chê chuyện lớn người, lập tức đồng ý Dương Hùng cách nhìn. Hai người từ viện tử hoa cỏ trong bóng tối lướt qua, nửa điểm tiếng vang đều không có truyền ra. Hơn nửa đêm đúng là không người nào sẽ nghĩ tới có địch nhân chui vào. Thủ hộ đại lâu mấy vị võ sĩ một bên ngáp không ngớt một bên thấp giọng phàn nàn nói, bọn hắn ngược lại là ở bên trong phong lưu khoái hoạt, chúng ta nhưng là tao tội. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để người nghe được. Vinh lão ngay ngắn tại mở tiệc chiêu đãi một đại nhân bật đầu, nếu là được chuyện, chúng ta sau này cũng có thể đi theo ăn ngon uống say. Thôi đi, ta tin ngươi cái quỷ. Chúng ta cố gắng bán mạng, cuối cùng nhất vẫn là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ một. Dương Hùng con ngón đúng ra, học Hoàng Dược sư thủ pháp bắn ra mấy sợi trường sinh chân khí. Kia mấy tên võ sĩ thân thể chấn động, chậm rãi ngã xuống. Dương Hùng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này đạn chỉ thần công mặc dù không có lôi thương như vậy mạnh, chỗ tốt tại với càng thêm tiết kiệm chân khí, có thể nói là tương đương thực dụng. Hoàng Dung tại Dương Hùng bên thai nói khẽ, ngươi ngược lại là hóa học hoạt dụng, như thế nhanh liền đem cha ta chiêu thức học được. Dương Hùng cười hắc hắc, nói, dù sao cũng là ta cha vợ nhà, ta đương nhiên phải thật tốt chào mừng. Hắn đem mấy vị võ giả kéo tới hậu viện chỗ bí mật, bắt đầu tìm kiếm lên cửa chính bên ngoài lối vào. Gió đêm thổi qua, trên lầu một thanh âm truyền tới, thỉnh cầu Vân Tiên tử trở về chuyển cáo chúc hậu một tiếng, liền nói hai chúng ta phái lục đạo đồng khí liên chi. Chúc hậu đề nghị ta Vinh Mộ nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Dương Hùng nghe đến đó, nhịn không được hổ khu chấn động, hắn thế nào cũng không nghĩ tới việc này vậy mà cùng âm quý phái kéo lên quan hệ. Chương 85, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa, 1/2, chương 85, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa, 1/2, một cái khắc linh động nguyện chuyển thanh âm chuyển tới, đa tạ Vinh hội trưởng, thiếp thân nhất định sẽ chi tiết chuyển đạt. Đêm a, thiếp thân cần phải trở về. Dương Hùng nghe thanh âm này 10 phần quân hay, lại là Vân Tiền Nguyệt. Vinh Phượng Tường giữ lại nói, Vân tiên tử không cần gấp gáp. Ta chỗ này phòng ở còn rất nhiều, tiên tử phần mặt mũi uống hai chén, vây lại liền trực tiếp đi ngủ, không có vấn đề. Vân Thiện Nguyệt từ chối nói, thiếp thân không thắng tự lực, Vinh hội trưởng các ngươi ăn ngon uống ngon, cáo tử. Vinh Phượng Tường khổ lưu không được, đành phải đưa Vân Thiện Nguyệt ra. Hai người đi xuống lầu dưới, Vinh Phượng Tường phát hiện thủ lâu võ sĩ vậy mà một cái đều không thấy. Trong lòng của hắn thầm giận, những này gia hỏa nhất định là vụng trộm đi ngủ đi. Tại Vân Thiện Nguyệt trước mặt, hắn không tiện phát tác, đành phải chắp tay nói, Vân tiên tử đi thong thả, ta để cho người ta cho ngươi chuẩn bị xong xe ngựa. Vân Thiện Nguyệt nói một tiếng dừng bước, sau đó đi ra Vinh phủ. Vinh Phượng Tường nhìn qua Vân Thiện Nguyệt bóng lưng, âm tình bất định mặt chớp động mấy lần, cuối cùng quay người tiến vào lâu. Hắn có chút không cam lòng thanh âm truyền tới, cái này tiện nữ nhân thật sự là khó chơi, buổi sáng lao tử muốn đem ngươi lấy tới trên giường, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Một cái khác có chút thanh âm khàn khàn nói ra, nghĩ không ra phong lưu phong khoáng Vinh lão ca lần này cũng kinh ngạc. Nghe nói Vân Thiện Nguyệt thích cái kia đa tình công tử Dương Hùng, hai người nói không chừng đã lăn ga giường, Vinh lão ca vẫn là mặt khác lại tìm một mục tiêu đi. Vinh Phượng Tường giận dữ nói, lại là cái kia Dương Hùng. Hoàng lao tử mấy lần chuyện tốt, Lạc Thủy Dục cũng là bị hắn cho làm đổ, thực sự ghê tởm. Thanh âm khàn khàn kia nói, Vinh lão ca chớ kinh địch. Nghe nói Độc Cô Việt cùng cái này Dương Hùng cũng có quan hệ, bằng không bọn hắn thế nào biết không giúp Lạc Thủy Dục ra mặt đâu. Thiên hạ nữ nhân có rất nhiều, gì luyến đơn phương yêu mến một cánh hoa. Vinh Phượng Tường hừ lạnh nói, ta há lại loại kia mê luyến nữ sắc người, chẳng qua là trong lòng khó chịu thôi. Nói đến liền khí, lần trước đi Thiên Hương lâu, nơi đó danh ký ánh trăng vậy mà cũng nhắc lên Dương Hùng tiểu tử túi này. Tiểu tử này đến cùng có cái gì ma lực, vậy mà có thể chi phối Phùng Nguyên, lẫn vào như cá gặp nước. Thanh âm khàn khàn kia hâm mộ nói ra, Vinh lão ca vậy mà có thể nhìn thấy ánh trăng, đơn giản để tiểu đệ hâm mộ a. Kia ánh trăng nghe nói là bá đạo nhạc sơn dưỡng nữ, bản thân bán nghệ không bán thân, muốn đem nàng cầm xuống, đến có chút bản lĩnh thật sự mới được. Vinh Phượng Tường ngạo nghe nói, sớm muộn cũng có một ngày lão tử sẽ đem nàng cầm xuống. Đến lúc đó để ngươi uống một chút canh cũng không thường không thể. Thanh âm khàn khàn lấy lòng địa nói ra, kia là tự nhiên, Vinh lão ca uy vũ. Vinh Phượng Tường chuyển qua đề tài nói, hưởng phúc về hưởng phúc, kia bổ sung năng lượng thủy tinh chuyện ngươi cũng đừng quên. Vương Thế Sung phụ đệ mặc dù không hề tầm thường, nhưng ta đoán chính Vương Thế Sung cũng chưa chắc biết ơn. Ngày mai ta đi tìm xuống dưới Vương Thế Sung, thăm dò hắn một phen. Thanh âm khàn khàn nói, lão ca, ta đã biết. Nếu như Vương Thế Sung không biết rõ tình hình, ta lập tức ra tay đem nữ nhân kia bắt trở về, bằng huynh đệ thủ đoạn, nhất định bảo nàng trên dưới mở miệng. Hai người trò chuyện xong chính sự, nói tiếp đi lên Phong Nguyệt. Vinh Phượng Tường phân phó nói, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Ta âm cũng dứt, hiện trường một mảnh trướng khí mù mịt. Dưới lầu Hoàng Dung gặp Dương Hùng sắc mặt tái xanh, nàng có chút ăn dấm mà hỏi thăm, ngươi tại quan tâm ngươi cái kia Lý Thanh La tỷ tỷ à? Xấu ra hỏa, đừng làm ta cái gì cũng không biết. Dương Hùng thầm nghĩ trong lòng, há lại chỉ có từng đó là Lý Thanh La, Vân Thiện Nguyệt cũng là nữ nhân của ta. Hắn đương nhiên sẽ không chi tiết toàn bộ chiêu, đành phải tránh nặng tìm nhẹ nói, nữ nhân của ta, há lại cho người khác ngấp nghé. Thanh La tất nhiên như thế, đổi lại là ta, ta biết càng khẩn trương càng phẫn nộ. Hoàng Dung nhẹ nhàng tại cái hông của hắn bóp một cái, nói, tính ngươi đấy. Tiếp xuống ngươi dự định làm sao đây? Dương Hùng nói, ta chuẩn bị làm một bộ lớn, có thượng trung hạ ba sách, ngươi cái này nữ gia cắt giúp ta góp ý một chút. Hoàng Dung lườm hắn một cái, nói, liền ngươi ý đồ xấu nhiều, nói nghe một chút. Hút. Dương Hùng thấp giọng nói, thượng sách chính là chờ bọn hắn say mềm tách ra sau, chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, ta trong túi chứa vật có thập hương nhuyễn cân tán, đến lúc đó nhất định dễ như trở bàn tay. Trung sách chính là một người nhìn chằm chằm bên ngoài, một người ẩn vào đi tìm manh mối, về sau rồi quyết định bước kế tiếp thế nào tiến hành. Hạ sách chính là chúng ta hai người vọt thẳng đi vào, lấy có ý đôi không lòng dạ nào. Hoàng Dung đôi mắt đẹp bên trong hiện lên trí tuệ quan mang, chậm rãi nói, ngươi cái này thượng sách quá chậm, ai biết bọn hắn uống đến thời điểm nào. Vạn nhất uống cái suốt đêm, chẳng lẽ chúng ta buổi tiếp uống gió tây bắc hay sao? Hạ sách lại quá mãng, Vinh Phượng Tường có thể làm được thương hội hội trưởng vị trí này, vụ trộm không biết có bao nhiêu lực lượng, trong phòng nói không chừng cũng có khác cơ quan, đến lúc đó đánh cỏ động rắn, phía sau liền bị động. Dương Hùng nuốt cằm nói, liền thế theo trung sách làm việc, ta đi vào trước. Có biến chúng ta thông qua truyền âm hoặc là nhật ký liên hệ. Hoàng Dung có chút bận tâm Dương Hùng an toàn, nói, vẫn là ta đi vào đi. Dương Hùng lộ ra trí tuệ vững vàng thần sắc, nắm chặt lại Hoàng Dung ngọc thủ, tự tin nói, ta linh giác viễn siêu người thường, lại nói bạn nhất có việc, bằng khinh công của ta cũng là tiến có thể công lùi có thể thủ. Hoàng Dung tưởng tượng cũng đúng, dù sao bây giờ Dương Hùng đã có thể cùng phụ thân nàng có đến có trở về. Hai người so đo đã định, Dương Hùng đưa mắt xem xét, phát hiện lầu ba nơi nào đó mở một cánh cửa sổ, nơi đó ánh đèn lờ mờ, cũng không có cái gì động tĩnh. Hắn manh xách một ngụm nội lực, trong cơ thể lôi điện chân khí lũ quét cuốn tới đồng dạng xoay tròn. Dương Hùng hai tay hơi dương, giống như chim bay đồng dạng lên như diều gặp gió, nhẹ nhàng thoải mái địa liền lên tới cao mấy trượng không trung. Hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, trong cơ thể lôi điện chân khí từ thuận kim đồng hồ biến thành lịch kim đồng hồ, giống như một mảnh lá rụng giống như đang tại khoác lên bên cửa sổ. Nhẹ nhàng đẩy lên trèo chống xong cửa sổ xiên can, Dương Hùng lặng yên không một tiếng động chui vào, quay đầu đối Hoàng Dung làm cái ok thủ thế. Hoàng Dung mặc dù chưa thấy qua cái này cổ quái thủ thế, nhưng cũng đại khái đoán được hắn ý tứ. Hoàng Dung trong lòng kinh hãi không thôi, mặc dù nàng đã nhanh tiếp cận tông sư cảnh giới, nhưng muốn để nàng làm chuyện này cũng không thể so với Dương Hùng càng trôi chạy. Dương Hùng thực lực vậy mà tăng lên như thế nhanh. May mắn hắn là mình nam nhân, bằng không có như thế một địch nhân, ai cũng khó mà gối cao không lo. Bên kia Dương Hùng toàn lực vận chuyển linh giác quét mắt lân cận, phát hiện đây là một chỗ lối đi nhỏ cuối cùng, phía trước hai thì giăng đầy từng gian căn phòng nhỏ, bên trong mơ hồ có thể nghe thấy kéo dài tiếng hít thở. Xem ra tầng lầu này là cung cấp người nghỉ ngơi phòng khách. Dương Hùng thi triển điệu độ thuật, không có nửa điểm tiếng vang hướng đi về trước, đồng thời phòng theo lấy trí nhớ của kiếp trước, dùng ngón tay tại mỗi cái trên cửa sổ nhẹ nhàng chọc lấy một cái lỗ nhỏ. Người bình thường muốn đâm thủng giấy cửa sổ mà không phát ra âm thanh, nhất định phải trên ngón tay dính nước bọn, nhưng trường sinh khí có thể cường, có thể nhu thu phát tùy ý, Dương Hùng giống như hô hấp đồng dạng sẽ làm đến. Mượn có chút sáng ngời, Dương Hùng trong mắt giống như mặt trời giữa chưa thấy rõ ràng tình hình bên trong. Phía trước mấy căn phòng đều không có cái gì dị thường, tựa hồ là mấy vị Vinh Phượng Tường khách nhân, bọn hắn có ôm không đến tia sợi nữ tử đang tại ngủ say, có thì vẻ say chồng chết. Đến mỗi một gian phòng ốc bên ngoài, Dương Hùng ngoài ý muốn phát hiện lại có mấy cái thủ vệ ở nơi đó tuần tra. Trong lòng của hắn lấy làm kỳ, lập tức vận chỉ như gió, liên tiếp bắn ra mấy đạo lôi điện chân khí. Kia mấy tên thủ vệ đang thấp giọng nói thầm nhà rảnh, chỗ đó có thể nghĩ đến sẽ có khách không mời mà đến. Bọn hắn thân thể kịch chấn, chậm rãi ngã xuống. Dương Hùng theo thường lệ xem xét, lộ ra chấn kinh cùng giật mình thân sắc. Gian phòng kia nơi hẻo lánh bên trong ném lấy một con bao tải, lúc này lỗ hổng đã tản ra một nửa, một vị tóc thai bù xù nữ tử đang ở bên trong giãy rủa. Hai tay của nàng hai chân đều bị trói bắt đầu, miệng bên trong cũng bị nhét vải bố. Nữ tử này đến cùng là ai? Thế nào sẽ bị bắt tới đây tới? Dương Hùng trong lòng điểm khả nghi phát lên, hắn cũng không phải là một cái lạ người tốt, cũng không muốn quản loại này nhàn sự. Chẳng qua nếu như cùng bổ sung năng lượng thủy tinh có quan hệ, cũng không phương quản bên trên một ống.